Chương 1098, lĩnh hội chương 1098, lĩnh hội Lương Luân đi thẳng tới tàng kinh các tầng cao nhất, nơi này ngoài ý muốn thế mà không có một bản công pháp bí tịch, chỉ có Bích Hải cung lịch đại hóa kiếp cảnh tu sĩ bài vị, trên cùng đứng thẳng một pho tượng, chính là một vị dáng người lớn mập, người khoác nho bảo nam tử trung niên. Pho tượng chỗ khắc chi sắc mặt người bình tĩnh, phân không ra hỉ nộ, ánh mắt hướng phía đầu bậc thang vị trí xem ra, phản phất chính nhìn chăm chú lên Lương Luân nhất cử nhất động. Lương Luân dùng thần thức kiểm tra một hồi pho tượng, cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt gì, cũng liền yên lòng. Bất quá để cho an toàn, hắn vẫn là tại bốn phía thiết hạ mấy tầng lâm thời cấm chế, phòng ngừa có cái gì vang động chuyển ra lầu cát. Tiếp xuống, hắn cứ dựa theo giá một bạch nói, đem trong tay màu đen biên châu đặt ánh trăng phía dưới. Lương Luân tại nguyên chỗ lặng lặng chờ hồi lâu, vừa lúc bắt đầu còn không có gì động tĩnh, nhưng theo thời gian trôi qua, trăng tròn ngân huy bắt đầu ở giữa không trung hội tụ, cuối cùng thế mà hình thành một đầu mắt trần có thể thấy tơ bạc. Đầu này từ ánh trăng tạo thành tơ bạc, giống như cựu khúc trường hà, từ giữa không trung uốn lượn mà xuống, tại Lương Luân ánh mắt kinh ngạc bên trong, chậm rãi chui vào màu đen viên châu. Theo ánh trăng càng tụ càng nhiều, viên châu bề ngoài cũng bắt đầu phát sinh cải biến, trước đó kia nồng đậm màu đen dần dần trở thành nhạt, cuối cùng biến thành cùng ánh trăng đồng dạng ngân bạch chi sắc. Cùng lúc đó, từng cái khiêu động phù văn tại viên châu mặt ngoài xuất hiện, mỗi một cái đều mười phần cổ lão, cho dù là Lương Luân cũng vô pháp nhận toàn. Phù văn ngưng tụ thành hình về sau, viên châu cũng bắt đầu ở giữa không trung xoay tròn cấp tốc, vô số ánh trăng đổ xuống mà ra, đem trọn tòa lầu các đều nhuộm thành ngân bạch chi sắc. Cơ hồ liền trong cùng một lúc, bàn thờ trên cùng tôn này pho tượng cũng đem con mắt nhẹ nhàng nhất chuyển, thế mà đồng thời bắn ra hai đạo lam quang, cùng xoay tròn ánh trăng dung hội đến cùng một chỗ. Ầm ầm, hai loại quang huy giao hòa trong nháy mắt, trong lầu các bạo phát ra một tiếng vang trầm. Lương Luân chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng to lớn vòng xoáy linh khí tại mình trung quanh xuất hiện, mơ hồ còn nghe được một trận hải triều phun trào thanh âm. Sau một khắc, hắn đã nhìn thấy trung quanh có vô số thủy thuộc tính linh khí chen chúc mà đến, sơn cốc nho nhỏ lầu các trong nháy mắt biến thành ông dương đại hải, mà mình liền ở vào trong hải nhãn. Nguy rồi. Lương Luân tâm tính thầm run, hắn không nghĩ tới thế mà lại dẫn phát động tĩnh lớn như vậy, mặc dù nói mình đã sớm tại bốn phía bố trí mấy trọng cấm chế, nhưng có thể hay không đem những dị tượng này ẩn tàng lại, vẫn là không cách nào xác định sự tình. Nếu như bị bên ngoài sơn cốc tấm kia mặt người phát giác, mình thật không biết nên giải thích như thế nào. Ngay tại trong lòng hắn âm thầm lo lắng thời điểm, linh khí chung quanh vòng xoáy lại là càng chuyển càng nhanh, vông dương đại hải lao nhanh gào thét, phản phất muốn đem bốn phía hết thảy thôn phệ hầu như không còn. Duy nhất địa phương an toàn chính là viên kia viên châu vị trí, nơi đó là hải nhãn trung tâm, lúc này ngược lại an tĩnh đến đáng sợ. Lương Luân một cách tự nhiên đi tới viên châu phụ cận, lúc này lại ngẩng đầu đi xem, liền phát hiện bản thờ bên trên tôn này lớn mập nho sinh pho tượng thế mà đang vặn vẹo biến hình, còn như nước biển gợn sóng, giữa không trung chậm rãi tiêu tán, cuối cùng triệt để biến mất không thấy. Mà tại nho sinh pho tượng biến mất địa phương, lộ ra một cái màu đỏ thâm hốc tối. Chính là chỗ đó. Lương Luân trong nháy mắt hiểu rõ ra, giã một mạch trong miệng hốc tối, nguyên lai chính là tại người tổ sư này bản thờ pho tượng trong bụng, chỉ bất quá bình thường căn bản không phát hiện được, không phải tại đêm trăng tròn dựa vào hắn đưa cho quỷ dị viên châu mới có thể mở ra. Hắn này lúc không có chút gì do dự, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, kia màu đỏ hốc tối chậm chậm mở ra, lộ ra bên trong một viên màu xanh thẻ tre. Lương Luân trong lòng mặc niệm một cái thu tự quyết, kia màu xanh thẻ tre lập tức đằng không mà lên, trực tiếp rơi xuống trong tay của hắn. Ngay tại cái này mai thẻ tre rời đi hốc tối trong nháy mắt, đầy trời ánh trăng đột nhiên tối sầm lại, nguyên bản bao trùm cả tòa lầu các ánh sáng màu bạc toàn đều biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả kia sôi trào mãnh liệt vòng xoáy linh khí cũng đồng dạng tiêu tán hầu như không còn. Giá một bạch tặng cho viên châu lúc này lại lần nữa biến thành đen nhánh chi sắc, từ giữa không trung rơi xuống mà xuống, rơi trên mặt đất quay tròn lan loạn. Mà tại cung cấp trên bàn, tôn này khổng lồ nho sinh pho tượng cũng một lần nữa phục hồi như cũ, vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, không vui không buồn, chỉ đem ánh mắt nhìn về phía đầu bậc thang vị trí, cơ hồ không có bất kỳ cái gì cải biến. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, cả tòa tàng kinh các lại quay về bình tĩnh, hết thảy tất cả đều giống như chưa hề phát sinh qua. Lương Luân lúc này nín thở, dùng thần thức âm thầm cảm ứng lầu các động tĩnh bên ngoài, thẳng đến hắn xác nhận không có bất kỳ cái gì khí tức ba động truyền đến, lúc này mới ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có tốt, xem ra bên ngoài sơn cốc tấm kia mặt người cũng không có phát hiện nơi này dị tượng. Lương Luân trong lòng thầm nghĩ nhất thanh, lại không kịp chờ đợi cúi đầu hướng trong tay thẻ tre nhìn lại. Chỉ gặp kia thẻ tre mặt ngoài viết ba cái chữ tiểu truyện, chính là Ngư Long Múa. Ngư Long Múa? Đây là công pháp gì? Nghe không giống như là kiếm quyết ta. Lương Luân hơi nghi hoặc một chút tự nói nhất thanh, đồng thời cầm trong tay thẻ tre chậm chậm triển khai. Bên trong ghi lại quả nhiên là một môn công pháp. Chỉ bất quá công pháp này mười phần quỷ dị, Lương Luân chỉ nhìn trước mặt một phần nhỏ, cũng cảm giác mười phần tối nghĩa khó hiểu, một chút vận khí pháp môn càng là hắn chưa từng nghe thấy, bình thường căn bản không cách nào tưởng tượng. Mấu chốt nhất là, bộ công pháp kia nhìn thấy bây giờ, đều không có bất kỳ cái gì cùng kiếm có liên quan miêu tả. Thế này sao lại là cái gì kiếm quyết? Hẳn là giã một bạch đang gạt ta. Lương Luân trong lòng nghi hoặc, nhưng nghĩ lại cảm thấy rất không có khả năng. Dù sao đối phương còn muốn cầu cạnh mình, không cần thiết cầm một bản giả bí tịch đến lừa gạt mình. Mà lại quyển bí tịch này bị giấu ở trọng yếu như vậy địa phương bí ẩn, tuyệt đối không phải một môn phổ thông công pháp, giã một bạch cầm loại vật này lừa gạt mình, đây không phải là phí sức không có kết quả tốt à? Chẳng lẽ trong sách còn trong có huyền cơ? Lương Luân nghĩ như vậy, lại bắt đầu lại từ đầu xem kỹ quyển bí tịch này, lần này hắn thấy tỉ mỉ chờ đến đoạn thứ nhất khẩu quyết đọc xong, trong lòng đỗng nhiên không khỏi vì đó nhảy một cái, những năm này tu hành kiếm ý thế mà tự động từ trong thần thức phát ra. Đây là? Lương Luân hơi sững sờ, Không đợi hắn biết rõ ràng nguyên nhân, bên hông Thái Hư Hổ Lô lại là nhẹ nhàng nhoáng một cái, phù du kiếm hoàn cùng ba đạo kiếm cương vậy mà cũng không bị khống chế bay ra, vờn quanh tại bên cạnh mình vang dội ken ken. Nhìn thấy phi kiếm sục sôi dáng vẻ, Lương Luân bỗng nhiên có chút bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mình vừa rồi mặc niệm khẩu quyết thời điểm, thể nội linh lực cũng đi theo vận chuyển, vậy mà điều động bắt nguồn từ thần kiếm ý cùng phi kiếm sinh ra cảm ứng, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Lúc này hắn lại cúi đầu đi xem kia quyển thẻ tre, phát hiện phía trên khẩu quyết mặc dù không có một câu là dạy người ngự kiếm, nhưng trong câu chữ lại luôn có thể để hắn liên tưởng đến mình học kiếm chiêu kiếm ý từ nơi sâu xa có một loại cảm giác, tựa hồ cái này quyển bí tịch vì chính mình mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn, kia là hắn chưa hề tiếp xúc qua kiếm tu cảnh giới, chỉ là loại cảnh giới này cụ thể vì sao, hắn nhất thời cũng không nói lên được. Trở về chỗ thẻ tre bên trong khẩu quyết, Lương Luân có như vậy một nháy mắt xuất thần, nhưng loại này thất thần là ngắn ngủi, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, hắn đã hồi phục thần trí. Tỉnh táo lại, Lương Luân trong lòng run lên, không dám ở nơi này mạnh xem tiếp đi, vội vã đem thẻ tre hợp lại, thu nhập mình trong nhận chứa đồ, lại đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem phiêu phù ở phía ngoài phù du kiếm hoàn cùng ba đạo kiếm cương đều thu nhập Thái Hư Hổ Lô bên trong. Làm xong đây hết thẻ về sau, Lương Luân vừa nhìn về phía bàn thờ bên trên tôn này lớn mập nho sinh pho tượng. Mặc dù không biết thân phận của hắn, nhưng bất kể nói thế nào, mình cũng coi là thụ người này chỗ tốt, thế là liền đối với pho tượng chắp tay bái một cái, về sau liền quay người xuống lầu, một lần nữa về tới tầng thứ 6. Giờ này khắc này, thời gian một nén nhang lập tức sắp đến, Lương Luân vì không làm cho người ta hoài nghi, tại tầng thứ 6 hai quyển kiếm quyết bên trong tùy ý chọn tuyển một bản, chính là môn tiêu biển cả tinh thần kiếm. Hắn cầm trong tay thân phận lệnh bài lấy ra, đối đã bao hàm biển cả tinh thần kiếm bọt khí bung lên, lập tức liền có vô số cổ phát chữ nhỏ từ kia quyển sách bên trong bay ra, cuối cùng giữa không trung hợp thành một bản giống nhau như lúc sách. Lương Luân mới vừa vặn đem biển cả tinh thần kiếm bản dập thu nhập trong nhận chứa đồ, lầu các bên ngoài liền bay tới một mảnh hào quang, đem cả người hắn đều bao bọc ở bên trong, tiếp lấy hướng ra phía ngoài bay vút lên trời. Lương Luân biết, đây là bởi vì thời gian một nén nhang đã đến, mình sắp bị tia cửa vào sơn cốc chỗ hào quang tiếp dẫn ra ngoài, thế là cũng không có phản kháng mặc cho mảnh này hào quang mang theo mình xuyên qua trùng điệp vách núi, cuối cùng lại về tới ngay từ đầu tới địa phương. Lúc này sơn cốc thông đạo đã bị ngũ thải hà quang một lần nữa phong ấn, mà tấm kia to lớn mặt người cũng tại phía trên tung lũng chậm rãi xuất hiện. Bản dập sẽ chỉ tồn tại thời gian một ngày qua đi tự động tiêu hủy. Bích Hải cung bất kỳ cái gì công pháp đều không được ngoại chuyện, như có tự mình chuyển thụ người khác người, lấy cái chết tội luận xử. Nghe được cái này mênh mông mà không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm, Lương Luân trong lòng cũng là run lên, đội vàng chắp tay nói, vạn bối minh bạch, tuyệt sẽ không đem biển cả tinh thần kiếm pháp quyết tiết lộ ra ngoài. Phía trên tung lũng kia mặt người nghe xong, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là đem đầu nhất chuyển, lần nữa biến mất tại trên thạch bích. Lương Luân trong nhận chứa đồ cũng không chỉ mang ra ngoài một môn công pháp, ngay tại vừa rồi, trong lòng của hắn còn có một số thất vọng, lo lắng có thể hay không bị người này mặt nhìn ra mánh khỏe. Bây giờ xem ra, trước này người giữ cửa mặt cũng không phát giác mảy may sơ hở, Lương Luân không khỏi trong lòng một rộng. Nhưng hắn cũng không muốn ở chỗ này ở lâu, thế là trong tay pháp quyết vừa bấm, người liền hóa thành một vệ cầu vồng trùng tiên đi. Rời đi Bích Hải cung tàng kinh các về sau, Lương Luân cũng không ở bên ngoài nấn ná, mà là trực tiếp về tới Mây Ẩn Sơn trong đập phủ. Mặc dù lần này mang về hai quyển công pháp, nhưng là đối với biển cả tinh thần kiếm hắn chỉ là thoáng nhìn một hồi, đem bên trong khẩu quyết khắc sâu vào mình thần thức về sau, liền tạm thời gác lại tại một bên, ngược lại là cầm lên kia quyển để hắn có vô số nghi hoặc ngư lăng múa. Sau đó một tháng, Lương Luân một mực ở trong động phủ của mình bế quan, liền ngay cả Lý Hy Nhiên, Kế Lai đợi người tới tìm hắn, cũng vô pháp nhìn thấy. Ngư Long Lâm biên múa, đài xem du lịch Thái Hư, thần nhân thừa sáu khí, Minh Hải đang thi thai. Lúc này Lương Luân chính ngồi ngay ngắn ở trong mật thất, một bên tự lẩm bẩm, một bên chuyên tâm tự hỏi cái gì. Tại cái này quá khứ một tháng, hắn đã đem Ngư Long múa vừa đi vừa về nhìn mấy lần, chỉ cảm thấy quyển công pháp này thâm bất khả chắc, lấy mình trước mắt tu vi cảnh giới, thế mà chỉ có thể lĩnh ngộ trong đó hai thành không đến. Mà theo hắn lại một lần nữa đọc tổng cương, Lương Luân bỗng nhiên trong lòng sáng lên, ẩn ẩn sinh ra một tia cảm ngộ. Cái này thẻ tre bên trong ghi lại, giống như thật sự là kiếm tu công pháp. Chỉ bất quá nó cũng không phải là ngự kiếm chi thuật, mà là đem người tu luyện bản thân xem như phi kiếm đến luyện. Lĩnh ngộ được điểm ấy về sau, Lương Luân trước đó rất nhiều hoang mang đều giải quyết dễ dàng. Bộ này Ngư Long Múa không giống với đạo kiếm kinh trước hai thiên, bên trong khẩu quyết phần lớn huyền chi lại huyền, tu sĩ tầm thường căn bản khó có thể lý giải được. Mà Lương Luân có đạo kiếm kinh làm cơ sở, đang khổ cực tìm hiểu sau một tháng, rốt cục có một tia mình cảm ngộ. Muốn luyện kiếm, trước được tu thân a. Đây chính là nho môn kiếm tu chi đạo. Lương Luân thì thảo nhất thanh, khép lại thẻ tre, nhắm mắt trầm tư hồi lâu, cuối cùng hai tay riêng phần mình bấm một cái cổ quái phát ấn, tại trong mật thất ngồi xếp bằng, bắt đầu điên lặng vận chuyển lên linh lực trong cơ thể. Lần ngồi xuống này, động phủ đại môn liền lại chưa từng mở ra. Xuân đi thu đến, tuế nguyệt như thoi đưa. Trong ngay mắt, đã là hai năm qua đi, Lý Hy Nhiên, Kế Lai còn có Phương Lập Nhân cùng Bất Văn cư sĩ đều từng tới tìm hắn, đáng tiếc Lương Luân động phủ đại môn từ đầu đến cuối chưa từng mở ra, cuối cùng những người này cũng đều không giải quyết được gì. Thẳng đến một ngày này, nguyên bản yên lặng cửa đá, đột nhiên không có dấu hiệu nào hướng về hai bên mở ra, một áo xám trưởng sam nam tử từ đó tin bước ra ngoài. Nam tử sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trên dưới quanh người lại có một cỗ nhàn nhạt uy áp quyết tán ra đến, khỏe mắt đuôi lông mày bên trong cũng ẩn giấu đi một cỗ kiên quyết, phản phất cả người hắn chính là một thanh chưa lợi kiếm ra khỏi vỏ. Hai năm. Lương Luân nhìn một chút động phủ cảnh sắc bên ngoài, đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngư Long Múa môn công pháp này thực sự quỷ dị, cho dù là lấy Lương Luân kiếm đạo căn cơ, tu luyện cũng mười phần chậm chạp, bất quá hắn vẫn là miễn cưỡng hoàn thành bộ phận thứ nhất tu luyện, thực lực hôm nay lại tăng lên không ít. Mà lại cái này thời gian 2 năm, hắn không chỉ là tu luyện ngư long múa, đồng thời còn tìm hiểu từ hồ 13 tay ở bên trong lấy được thanh tâm ba chồng múa thai tiên. Cái này mặc dù là một môn nho ra âm luật chi thuật, nhưng trong đó tinh thâm ảo diệu chỗ cũng là làm người kinh thán không thôi. Cái gọi là đại đạo tương thông, Lương Luân 2 năm này khổ tâm lĩnh hội, đem bên trong không ít cùng âm luật có liên quan tinh diệu chiêu thức hóa nhập của mình kiếm đạo bên trong, cuối cùng sáng chế ra một bộ thuộc tại kiếm thuật của mình. Hắn đem bộ kiếm thuật này mệnh danh là Phong Nhã 13 kiếm, tổng cộng 13 đường kiếm chiêu, đều là lấy thanh tâm ba chồng múa thai tiên bên trong thần diệu chiêu thức diễn hóa mà đến, lại phối hợp mình phụ du kiếm hoàn, uy lực mạnh đã vượt qua mình dĩ vãng gặp phải bất luận cái gì một môn kiếm thuật. Giờ này ngày này Lương Luân, mặc dù nhìn qua cùng tại Phương Ấm Tiên Cốc thời điểm không có biến hóa quá lớn, nhưng chỉ có chính hắn mới biết được, trải qua mấy năm này tu luyện, thực lực của mình đã đột nhiên tăng mạnh. Bởi vì khi tiến vào Vô Song Thành trước đó, hắn tu luyện vốn là đã đến một cái bình cảnh, mà mấy năm này thông qua lợi dụng Vô Song Thành các loại tài nguyên, Lương Luân không chỉ có đạt thông năm quân tiên mạch, còn tu luyện Ngư Long Múa làm đến của mình kiếm đạo căn cơ tăng lên một bước dài. Lại thêm Phong Nhã 13 kiếm lĩnh ngộ, bây giờ Lương Luân có tự tin, nếu như lần nữa gặp được Hùng Bác, coi như không thể trực tiếp chém giết đối phương, cũng tuyệt đối có thể tại trong vòng trăm chiêu đánh cho hắn chạy trối chết. Chương 1099, Vô Song Bực Tình Thế. Chương 1099, Vô Song Bực Tình Thế. Trải qua 2 năm này bế quan, Lương Luân thực lực đại tiến, tâm tình đương nhiên cũng 10 phần không tệ. Hắn tại Vô Song Thành bên trong không có mấy cái người quen, tin tức rất không linh thông, cho nên sau khi xuất quan chuyện làm thứ nhất chính là đi bái phỏng Lý Hy Nhiên, Kế Lai, Phương Lập Nhân cùng Bất Văn Cư Sĩ bốn người này. Ra ngoài ý định, Kế Lai tiểu tử này thế mà chủ động tiếp Vô Song Thành nhiệm vụ, đến hiện tại vẫn chưa về. Còn Lý Hy Nhiên, nghe nói là đi Vô Song Thành đan phường cầu mua đan dược đi, bây giờ cũng không trong động phủ. Lương Luân tìm không được hai người, liền trực tiếp đi Phương Lập Nhân cùng Bất Văn Cư Sĩ nơi ở. Hai người này ngược lại là ở nhà, nhìn thấy Lương Luân trước tới bái phỏng, lập tức nhiệt tình khoản đãi. Mấy người qua ba lần rượu, lại nói tới Vô Song Thành tình hình gần đây, để Lương Luân đối hai năm này phát sinh sự tình cũng có hiểu một chút. Nguyên lai ngay tại hắn bế quan không lâu về sau, toàn bộ Vô Song Vực đã bắt đầu cuộn cuộn sóng ngầm, thế lực khắp nơi vì tranh đoạt lục chỉ di cốt nhau nhau tràn vào Vô Song Vực, hoặc sáng hoặc tối nhấc lên phong ba không nhỏ. Một phương diện khác, Vô Song Vực bản thổ cựu đại môn phái, mặc dù ngoài mặt vẫn là phục tùng Vô Song Thành quản hạt, nhưng bởi vì tại lần trước tuyển chọn trong khảo hạch, bọn hắn môn hạ mấy cái đệ tử tinh anh đều chết tại Vô Song Thành, cho nên một mực lòng có oán niệm. Hùng Bác, Quạ Lục đẳng người thân phận thành mê, tung tích khó tìm, Vô Song Thành một mực tìm không thấy dấu vết để lại, cũng vô pháp từ chứng trong sạch, cựu đại môn phái coi đây là lấy cớ, đối Vô Song Thành không ngừng tạo áp lực. Nếu không phải là kiêng kỵ Vô Song Thành thành chủ chi uy, chỉ sợ cái này cựu đại môn phái tại 2 năm trước liền muốn liên thủ giết tới Vô Song Thành, tìm đến Ngũ Đại Cung cung chủ đòi một lời giải thích. Loại này loạn trong giặc ngoài cục diện rằng có 2 năm, thẳng đến trước đó không lâu, không biết là từ nơi nào truyền ra phong thanh, nói Vô Song Thành thành chủ lệnh Hồ Bách kỳ thật đã mất tích hơn 300 năm, hiện nay căn bản cũng không tại Vô Song Thành bên trong. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, vô luận là Vô Song Thành hay là Vô Song Vực thế lực khắp nơi, đều bởi vì cái này tin tức mà đã dẫn phát sóng to gió lớn. Nguyên bản âm thầm chui vào Vô Song Vực không ít thế lực đều không tiếp tục cần giấu, bắt đầu trắng trợn truy tra lên lục chỉ di cốt hạ lạc, thậm chí còn có người gan to bằng trời, trực tiếp tiềm nhập Vô Song Thành nội bộ, muốn trộm lấy Vô Song Thành bên trong hai cây xương ngón tay. Mặc dù những người này cuối cùng chưa thể toại nguyện, nhưng cũng nói hiện tại Vô Song Vực thế cục mười phần khẩn trương. Vô Song Thành rắn mất đầu, trong thành Ngũ Đại Cung điện hóa kiếp lao tổ cũng là ý kiến không đồng nhất, lúc này chia nhiều cái phe phái, có nhân chủ trương khuynh thành mà ra, tiêu diệt Vô Song Vực bên trong ngoại cảnh thế lực cùng phản loạn thế lực, dùng cái này hiện lộ rõ ràng Vô Song Thành như thế, cũng có nhân chủ trương giấu tài, lấy giữ vững Vô Song Thành vì nhiệm vụ thiết yếu, đem bên ngoài chấp hành nhiệm vụ thành đồ toàn bộ triệu hồi, thậm chí còn có người đề nghị điều động một chi tâm phúc đội ngũ đi bí mật điều tra thành chủ hạ lạc. Vô Song Thành nội bộ còn tại tranh luận không ngớt, mà cựu đại môn phái tông chủ biết được lệnh Hồ Bách mất tích tin tức về sau, lại là lập tức đi bắt đầu chuyển động. Bọn hắn liên hợp lại cùng nhau, bức bách Vô Song Thành vì năm đó sự tình cho cái thuyết pháp, song phương tranh chấp không hạ, cuối cùng ước định tại Thương Nam Sơn bên trên luận đạo, thời gian liền định tại 3 năm về sau, cũng chính là cái gọi là Thương Nam Sơn ước hẹn. Nguyên lai tại ta bế quan 2 năm, Vô Song được vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lương Luân nghe Phương Lập Nhân giới thiệu, không khỏi ở trong lòng ngầm thở dài. Theo hắn biết, Vô Song Thành bên trong tổng cộng có 13 tên hóa kiếp cảnh lão tổ, cho dù là thành chủ không tại, hắn thực lực cũng muốn vượt qua cựu đại môn phái liên thủ. Chỉ chẳng qua hiện nay thành chủ mất tích, Vô Song Thành rắn mất đầu, còn lại những lao tổ này lại cũng không phải là đều là một lòng, khó tránh khỏi sẽ cho người lợi dụng sơ hở, lại thêm một chút vượt ngoại thế lực thẩm đấu, Vô Song Bực tình thế liền càng thêm phức tạp. Liên quan tới cựu đại môn phái cùng ngoại cảnh thế lực sự tình, kỳ thật sớm tại 2 năm trước đó, Thương Nguyệt Minh liền đã nhắc nhở qua, cho nên hắn trong 2 năm qua không có đi tiếp nhận gì nhiệm vụ, cũng không nhúng tay vào lục chỉ di cốt sự tình, chỉ là đợi ở trong động phủ của mình bế quan tu luyện, lúc này mới đổi lấy 2 năm thanh tinh thời gian. Thật không nghĩ đến những chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng, từ thế cục hôm nay đến xem, Lương Luân thân là Bích Hải cùng một biên, muốn chỉ lo thân mình là không thể nào. Cái gọi là tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không, chỉ sợ không được bao lâu, chính mình sợ tại Bích Hải cùng cũng sẽ gia nhập cuộc phong ba này bên trong. Mấy người tâm sự nặng nề, mặc dù thời gian qua đi 2 năm lần nữa tụ họp, nhưng tiệc rượu này chi bên trong để lại có chút nặng nề, tán gẫu qua một trận về sau, Lương Luân liền hướng hai người cáo từ rời đi. Những ngày tiếp theo, Lương Luân một mực ở trong động phủ của mình diễn luyện mới ngộ ra kiếm chiêu, dạng này thời gian đại khái kéo dài 1 tháng. Thẳng đến ngày này từ dãy núi chỗ sâu chuyển đến ung dung trung vang. Lương Luân biết, đây là Bích Hải Cung triệu tập các bộ tu sĩ tín hiệu, chỉ cần tiếng chuông một vang, tất cả còn tại Vô Song Thành Bích Hải Cung tu sĩ đều phải lập tức tiến về. Hắn cũng không do dự, đứng dậy ra động phủ, khống chế một đạo độn quang hướng đông mặt phá không mà đi, xuyên qua trùng điệp dãy núi, cuối cùng đi đến dãy núi chỗ sâu một vùng thung lũng bên trong. Sơn cốc 10 phần thành lũ, ở giữa có một tòa tráng lệ cung điện, chính là Bích Hải Cung chủ điện. Lương Luân tại cốc khẩu vị trí tìm xuống độn quang, nhìn lại, phát hiện giữa không trung còn có top 5 top 3 độn quang từ từng cái phương hướng bay tới, hiển nhiên đều là nghe được trùng vang, từ Vô Song Thành các nơi chạy tới Bích Hải Cung tu sĩ. Lúc này một đạo độn quang tại bên cạnh hắn rơi xuống, hiện lộ ra người ở bên trong ảnh, lại là hồi lâu không thấy Kế Lai. Lương Minh, nguyên lai ngươi xuất quan a. Kế Lai cười ha ha một tiếng, hướng về phía Lương Luân nhanh chân đi tới. Ngươi ngược lại là chịu khó, mới vừa bạn gia nhập Vô Song Thành, liền lập tức ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, sợ không phải Tam Si tiền bối trong cẩm nang còn có khác chỉ thị. Lương Luân nửa là chăm chú nửa là nói đùa nói. Kế Lai sắc mặt có chút cứng đờ, bất quá sau một khắc liền khôi phục như thường, chỉ là ha ha cười nói, Lương Minh suy nghĩ nhiều, thế nào đó gia nhập Vô Song Thành về sau, phát hiện rất nhiều đối ta hữu dụng tài nguyên đều muốn điểm cống hiến đến hối đoái, ta cũng không giống như Lương huynh đồng dạng đứng hàng đứng đầu bảng, mới vừa vào thành liền có 2000 điểm cống hiến điểm, tự nhiên muốn ra ngoài làm nhiều một chút nhiệm vụ, góp nhặt điểm cống hiến, tốt đổi lấy thứ ta muốn. Được rồi, ngươi cùng ta cũng không cần giải thích nhiều như vậy. Lương luôn khoát tay áo, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, chỉ sợ ngươi giống như Lý Hy Nhiên, gia nhập Vô Song Thành đều là có mục đích khác, xem chừng cũng cùng Lục Chỉ Di cốt thoát không khỏi liên quan. Bất quá chỉ muốn sự tình không dính đến trên đầu ta, ta tự nhiên mở một con mắt nhắm một con mắt. Kế Lai gặp hắn cũng không muốn hỏi nhiều, liền nhẹ gật đầu, lại có chút lo lắng nói ra, lần này Bích Hải Cung triệu tập tu sĩ đến đây, đoán chừng cùng Vô Song được dung chuyển có quan hệ. Cửu đại môn phái liên thủ tạo áp lực phía dưới, chỉ sợ Vô Song Thành không có người có thể chỉ lo thân mình, Lương Minh ngươi mặc dù thích bế quan thanh tĩnh, nhưng sau này chỉ sợ cũng không cho phép. Lương Luân nghe xong, nhíu mày một cái nói, những chuyện này cũng quá mức trùng hợp, thành chủ mất tích, thí sinh bị giết còn có thiên cơ hội xuất thế, cái này ba chuyện không có chỗ nào mà không phải là ngàn năm khó gặp, bây giờ lại đều trùng hợp đụng vào nhau. Nếu không lấy Vô Song Thành thế lực to lớn, đoạn không đến mức chật vật như thế. Lương Minh, ý của ngươi là có người trong bóng tối tính toán Vô Song Thành? Kế Lai thấp giọng hỏi. Ta đây nhưng khó mà nói chắc được, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quặc thôi. Lương Luân nhún vai, một bộ từ chối cho ý kiến dáng vẻ. Kỳ thật còn có một chút hắn không nói ra miệng, đó chính là ẩn nút trong bóng tối Dã Mộc Bạch. Người này chí ít có vượt qua năm khó khăn thực lực, cho dù là Vô Song Thành hóa kiếp cảnh lão tổ, cũng có thể là có một nửa không phải là đối thủ của hắn. Hắn lợi dụng mình đến đánh cắp Bích Hải Cung tình báo, đương nhiên cũng là tính toán Vô Song Thành một người trong đó, chỉ bất quá chuyện này Lương Luân không có khả năng để người thứ ba biết. Ngay tại hai người trò chuyện thời khắc, nơi xa lại có một đạo độn quang lao vụt tới, đảo mắt liền tới trước mặt bọn hắn. Lần này tới lại là Lý Hy Nhiên. Nàng này người mặc Long Hổ đạo phục, phía sau một thanh vào vỏ trường đao, mặc dù tướng mạo ôn nhu, nhưng khí chất bên trong lại rất có vài phần hiên ngang anh tư. Lương Luân thấy rõ người tới, hai mắt đột nhiên khẽ híp một cái, bởi vì hắn phát hiện lúc này Lý Hy Nhiên tựa hồ cùng hai năm trước không giống nhau lắm, trên thân khí tức có chút sóng chấn động bé nhỏ, xem bộ dáng là tu luyện cái gì thần thông, nhưng nhất thời còn không cách nào hoàn toàn khống chế. Bất quá loại này sóng chấn động bé nhỏ, cũng chỉ có hắn thông qua tám bộ diễn nguyên mới có thể phát giác một chút manh mối, bên cạnh Kế Lai liền không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nàng hai năm này chẳng lẽ lại kinh lịch cái gì? Tu vi cảnh giới mặc dù không có gì thay đổi, nhưng thần thông thực lực lại tựa hồ như cùng trước kia không tại một cấp bậc. Lương Luân trong lòng thầm nghĩ nhất thanh, mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có mở miệng muốn hỏi. Hắn đã biết đối phương là Bạch Ngọc Thành thành chủ chi nữ, trên thân còn có rất nhiều bí mật. Mà đối với những bí mật này, hắn kỳ thật cũng không muốn xâm nhập hiểu rõ, bởi vì có đôi khi biết đến càng nhiều, ngược lại liền càng nguy hiểm, nhất là dạng này một cái đã từng bị đuổi giết qua nữ nhân. Ngược lại là Lý Hy Nhiên nhìn thấy Lương Luân về sau, sắc mặt hơi có chút hưng phấn, trước cùng hắn chào hỏi. Ba người rất sớm đã quen biết, đang tuyển chọn khảo hạch bên trong là cùng một đội đồng đội, bây giờ cũng đều bị phân đến tống như dưới trướng, quan hệ tự nhiên cũng mười phần thân cận. Cho chuyện sau một lát, ba người liền cùng nhau tiến vào sân cốc, đi tới Bích Hải Cung trong chủ điện. Lúc này trong cung điện đã có không ít tu sĩ tụ tập, trong đó có 8 vị đạt tới thông huyền cảnh tu sĩ, tại dưới bậc thang xếp thành một hàng, sau lưng còn đi theo không ít kim đan cảnh tu sĩ. Tống Như cũng tại 8 vị thông huyền chân quân liệt kê, lúc này đang đứng tại đại điện bên phải nhất vị trí, sau lưng thì đi theo Phương Lập Nhân cùng Bất Văn cư sĩ. Lương tiểu tử, đến bên này. Cơ hồ ngay tại Lương Luân đi vào đại điện một cái mắt, Tống Như liền đã thấy hắn, đồng thời truyền âm nói. Lương Luân nhẹ gật đầu, mang theo Kế Lai cùng Lý Hy Nhiên đi đến Tống Như đứng phía sau định. Các ngươi cái này ba cái tiểu bối, tiến vào Bích Hải Cung về sau một lần cũng không tìm đến ta, cũng không biết các ngươi đi làm cái gì rồi. Thế nào, gần nhất tu luyện không có gặp được vấn đề gì a? Tống Như nhìn như trách cứ, kỳ thực là có chút quan tâm hỏi. Lương Luân đương nhiên không có khả năng đem tự mình tu luyện Ngư Long Múa sự tình nói cho đối phương biết, chỉ có thể lấy cớ nói là từ trong tàng kinh các tuyệt biển cả tinh thần kiếm mà hai năm này đều tại ngày đêm khổ tu, chưa bao giờ bước ra động phủ nửa bước. Về phần Kế Lai cùng Lý Hy Nhiên hai người, cũng đều là mang tâm sự riêng. Bọn hắn tiến vào Vô Song Thành mục đích vốn là không đơn thuần, đối mặt Tống Như quan tâm, trong mắt đều có một tia không dễ dàng phát giác cái nấy. Bất quá cũng may Tống Như cũng không có hỏi, hai người mập mờ một chút, việc này cũng liền đi qua. Ngược lại là đối với Lương Luân, Tống Như có chút lo lắng nói ra, không nghĩ tới ngươi thế mà tuyển biển cả tinh thần kiếm môn này kiếm pháp thế nhưng là Bích Hải Cung tiền bối cao thủ sáng tạo, trước ngươi lại không có kiếm đạo căn cơ, tu luyện chắc là phi thường gian nan, nhất định phải nhiều chịu khổ cực mới được. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lương Nôn nhẹ gật đầu, trên mặt lại là xem thường biểu lộ. Tống Như thấy thế khẽ thở dài nhất thanh, chỉ coi hắn trẻ tuổi nóng tính, có chút mơ tưởng xa vời, thế mà tuyển một bản cao thâm như vậy kiếm quyết, bình lãng phí không lần này tiến vào tàng kinh các cơ hội. Ngay tại mấy người thấp giọng giao lưu thời điểm, đại điện bên trong phía trên bậc thang, đột nhiên truyền đến biển xanh sóng lớn vang động, theo một vòng sóng nước gợn sóng giữa không trung quyết tán, hai bóng người bỗng nhiên liền xuất hiện ở trên bậc thang. Nguyên bản còn có chút xì xào bàn tán đại điện, tại hai người này xuất hiện về sau, trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Lương Nôn dương mắt nhìn lên, chỉ gặp trên bậc thang đứng đấy một nam một nữ, nữ người mặc màu xanh lam cung trang, trên quần áo thêu sóng biển sóng cả, thế mà tựa như đang lưu động, đúng là hắn ngày đó tại Lăng Vân trong điện thấy thả hạ. Về phần nam tử kia, thân cao bảy thước, mày kiếm mắt sáng, người mặc một bộ pháp bảo màu xanh, lộ ra tuấn lãng vi phạm. Người này hẳn là Phương Lập Nhân đã từng nhắc tới Lâm Nguyệt Thiếu, nghe nói hắn cũng có độ năm khó khăn thực lực, bây giờ xem xét quả nhiên không tầm thường, nhưng lại không biết người này cùng Dã Mục Bạch đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Lương Nôn trong lòng thầm nghĩ nhất thanh, hắn hiện tại có một chủng tập quán, chỉ cần gặp được hóa kiếp cảnh tu sĩ, liền sẽ không tự giác lấy ra cùng Dã Mục Bạch tương đối một phen. Hồi tưởng trước đó gặp phải Liên Tâm đại sĩ, Mộ Dung Quế Thu Chi Lưu, tựa hồ cũng còn có điều không kịp, đến ở trước mắt Lâm Nguyệt Thiếu cùng Tha Hạ, từ khí tức bên trên phỏng đoán, hẳn là có cùng đánh một trận vô liếng. Kỳ thật Dã Mục Bạch lúc này đã thành Lương Nôn một cái tâm bệnh, mặc dù nói đối phương cho đến bây giờ còn không có hại qua mình, thậm chí còn cho hắn một chút chỗ tốt, nhưng loại này bị người điều khiển tư vị thật sự là không dễ chịu. Liền trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ thời điểm, trên đài người lại lên tiếng. Chỉ nghe Lâm Nguyệt Thiếu thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên, "Hôm nay triệu tập chư vị đến đây, cần làm chuyện gì, chắc hẳn mọi người cũng là lòng dạ biết rõ. Vô Song vực bây giờ tình thế nghiêm trọng, cửu đại môn phái thừa dịp chúng ta thành chủ không tại, thế mà liên thủ nổi lên. Thương Nam Sơn nước hẹn nói là luận đạo, thử. Kỳ thật còn không phải liền là đấu pháp tỉ thí." Nhìn nắm tay người nào lớn, ai nói liền có lý. Hắn lời vừa nói ra, trận bên trong lập tức liền có không ít tu sĩ lên tiếng phụ họa, có người nghĩa phẫn điển đứng nói, Lâm Tiền Bối nói không sai, cái này cựu đại môn phái thực sự hèn hạ đến cực điểm, ngày bình thường thụ chúng ta Vô Song thành che trở lại không biết cảm ơn, bây giờ biết thành chủ không tại, thế mà lập tức liền phản chiến tương hướng. Gọi ta nói, không phải cho bọn hắn một chút giáo huấn không thể, tốt để bọn hắn biết Vô Song thành uy nghiêm. Người này vừa dứt lời, bên cạnh lại có một người hưởng ứng nói, không tệ. Chỉ cần chúng ta Vô Song thành cao thủ ra hết, chỉ là chín đại phái căn bản không đáng kể. Muốn ta nói lần này dứt khoát liền trực tiếp đánh lên tông môn, xúc đạo trường của bọn họ, khiến cái này tiểu nhân hèn hạ tự thực các quả. Chương 1100, khác biệt ý kiến chương 1100, khác biệt ý kiến Bích Hải cung bên trong nghị luận ở Mỹ, cơ hồ tất cả đều là tại khiển trách cựu đại môn phái, trong đó một chút tính khí nóng nảy, thậm chí đề nghị tập hợp ngũ đại cung điện tu sĩ, cùng nhau ra khỏi thành tiêu diệt cựu đại môn phái. Lâm Nguyệt Thiếu là bây giờ Bích Hải cung thay mặt cung chủ, thái độ của hắn có thể nói cực kỳ trọng yếu, lúc này nghe đám người nghị luận về sau, khẽ bước cằm nói, chư vị an tâm chớ đổi, cựu đại môn phái khinh người quá đáng. Bản tọa cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Chúng ta Bích Hải cung chuyên ti công phạt, đã từng vì Vô Song thành lập xuống chiến công hiển hách, bây giờ cũng là nên chúng ta triển lộ thủ đoạn thời điểm. Hắn lời vừa nói ra, trong đại điện bầu không khí càng thêm tăng gọn, 8 vị thông huyền chân quân bên trong, chí ít có 5 vị cũng đều mở miệng phụ họa, hiển nhiên những người này đã sớm không quen nhìn chín đại phái sở tố sở vi lúc này đều là quần tình xúc động, nhất trí đối ngoại. Lương Ngôn mới gia nhập Vô Song thành không đến bao lâu, đương nhiên sẽ không giống những tu sĩ này cảm xúc tăng gọn, lúc này ngược lại 10 phần tỉnh táo, một mực tại âm thầm quan sát phản ứng của mọi người. Hắn phát hiện trong đại điện tu sĩ, tựa hồ cũng không hoàn toàn là tán thành Lâm Nguyệt Thiếu có một số nhỏ người như mày, đứng tại chỗ không nói cũng không nói. Lúc này liền nghe trên bậc thang, một cái ôn hòa nữ tử thanh âm mở miệng nói, Lâm sư minh một lòng bị công, tiểu muội kính nể. Chỉ bất quá việc này cũng không phải là tốt như vậy xử lý. Thanh âm này vừa mới băng lên, trong đại điện tiếng nghị luận lại bị đè xuống, dần dần trở nên yên tĩnh. Mở miệng nói chuyện người, chính là Bích Hải cung một tên khắc hóa kiếp cảnh tu sĩ, Tha Hạ. Chỉ nghe nàng giọng ôn hòa tiếp tục nói ra, bây giờ Vô Song vực quần quật sóng ngầm, các loại thế lực rắc rối phức tạp, không chỉ là cựu đại môn phái, còn có vực ngoại thế lực khắp nơi tham dự trong đó, có thể nói rút dây động rừng. Nếu như chúng ta tùy tiện xuất thủ, sẽ chỉ tăng lên những thế lực này xung đột, ngược lại để một chút người có dụng tâm khác có thời cơ lợi dụng. Chàng băng trước yên lặng theo dõi kỳ biến, từ Gấm Hoa cung người xác minh tình báo về sau, lại làm quyết đoán. Nàng lời nói này nói đến không nhanh không chậm, để một bộ phận lòng đầy căm phẫn tu sĩ thoáng tỉnh táo một chút. Hừ, kia chiếu sư muội nói như vậy, chẳng lẽ chúng ta liền nhìn xem chín đại phái người ở bên ngoài khoé gió nổi mưa, thậm chí lấn đến chúng ta Vô Song thành trên đầu đến, cũng bất vi sở động sao? Lâm Nguyệt Thiếu cả giận hừ một tiếng, hiển nhiên đối chính mình cái này sư muội có chút bất mãn. Sư minh không nên tức giận, ta cũng không phải là dung túng cựu đại môn phái, chẳng qua là cảm thấy cho đến bây giờ, rất nhiều chuyện đều quá mức trùng hợp, toàn bộ Vô Song vực bên trong còn có quá nhiều mê vụ, mà chúng ta Vô Song thành cây to đón gió, thực sự không nên hành động thiếu suy nghĩ. Tha Hà chậm rãi giải thích nói, kia cũng không có thể tùy ý người khác cưỡi tại trên đầu chúng ta giễu võ dương ai. Lâm Nguyệt Thiếu rõ ràng là cái bạo tính tình, lúc này hừ lạnh một tiếng nói, năm đó thành chủ lão nhân gia ông ta tại lúc cựu đại môn phái tông chủ đều thụ hắn không ít ấn huệ, bây giờ nói trở mặt liền trở mặt, như thế vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, ta Lâm Nguyệt Thiếu là không ngứa nhất. Hừ, chúng ta Bích Hải cung không xuất thủ, những này gà đất chó sành còn tưởng là Vô Song thành không ai. Hắn lời nói này nói đến âm vang hữu lực, ở đây không ít tu sĩ đều là âm thầm gật đầu, thậm chí có người lên tiếng ứng hòa, hiển nhiên những tu sĩ này từ đáy lòng vẫn là càng thêm tán thành Lâm Nguyệt Thiếu. Chỉ có giống Tống Như dạng này cùng Thả Hà quan hệ tương đối thân cận tu sĩ, mới một mực trầm mặc không có phát ra tiếng, nhưng bộ phận này tu sĩ số lượng ít, hoàn toàn bị cái khác thanh âm của người cho che giấu. Tha Hà nhìn một chút trong đại điện người phản ứng, biết Lâm Nguyệt Thiếu là chúng vọng sở quy, mình lại như thế nào thuyết phục cũng là vô dụng, không khỏi khẽ thở dài nói, từ theo sư phụ lão nhân ra ông ta mất tích về sau, sư minh một mực là Bích Hải cung thay mặt cung chủ, người đã muốn xuất lĩnh Bích Hải cung thò đầu ra, làm sư muội cũng không thể nói gì hơn. Nàng nói đến đây, thoáng dừng một chút, rồi nói tiếp, ta Bích Hải cung hết thảy có thông huyền cảnh tu sĩ 15 người, kim đan cảnh tu sĩ 75 người, tụ nguyên cảnh tu sĩ 968 người. Trừ bỏ còn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ 7 chi đội ngũ bên ngoài, còn lại lực lượng đều tại trong tòa đại điện này. Hy vọng Lâm sư huynh thận mà trọng chi, không muốn bởi vì một số đánh nhau vì thể diện mà hao tổn chúng ta Bích Hải cung nhân thủ. Cái này ta tự nhiên minh bạch. Lâm Nguyệt Thiếu nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua ở đây 8 vị thông huyền chân quân, lại chậm rãi mở miệng nói, Thương Nam Sơn nước hẹn mặc dù còn có 3 năm, nhưng có một số việc lại là chúng ta có thể sớm làm. Theo ta được biết, cửu đại môn phái lẫn nhau cấu kết, sớm liền bắt đầu âm thầm từng bước xâm chiếm chúng ta ở ngoài thành lãnh địa cùng tài nguyên, ta muốn các ngươi đi đem những này thuộc về Vô Song thành đồ vật đoạt lại, nếu như cửu đại môn phái có người ngăn cản, giết hết không xá. Rõ. Trong đại điện 8 vị thông huyền chân quân, bất luận có phải hay không tán thành Lâm Nguyệt Thiếu cách làm, lúc này đồng loạt chắp tay lên tiếng, liền ngay cả Tống Như cũng không ngoại lệ. Ừm. Lâm Nguyệt Thiếu thấy thế, khẽ gật đầu, tiếp lấy liền trong đại điện, đem mình đã sớm định ra tốt nhiệm vụ từng đầu ban bố ra ngoài. Tống Như cái này một đội cũng rất nhanh nhận được nhiệm vụ của mình, mục tiêu là Vô Song vực Tây Nam cảnh một cái mạch khoáng. Đầu này khoáng mạch vốn là từ phụ cận đại hạ quốc phụ trách khai thác, bọn hắn hàng năm đều sẽ dựa theo dự định số lượng, sắp mở hái có được linh thạch nộp lên cho Vô Song thành, nhưng là năm nay không chỉ có không có nộp lên linh thạch, thậm chí ngay cả tin tức đều không có truyền về. Dựa theo Lâm Nguyệt Thiếu suy đoán, hẳn là có người thừa dịp Vô Song vực đại loạn, âm thầm điều khiển đại hạ quốc cái này thế tục quốc gia, ý đồ đem linh quáng chiếm làm của riêng. Mà cái này phía sau điều khiển người, vô cùng có khả năng chính là cựu đại môn phái người. Tống Như bọn hắn chuyến này nhận được mệnh lệnh, chính là đi đại hạ quốc điều tra rõ ràng việc này, nếu như gặp phải cựu đại môn phái người quấy nhiễu, giết hết không xá. Đại điện bên trong, Lâm Nguyệt Thiếu ngay ngắn rõ ràng, đem đã sớm định ra tốt kế hoạch từng bước một tỏ rõ. Rất nhanh, 8 vị thông huyền chân quân liền đều nhận được nhiệm vụ của mình. Chư vị đều đã hiểu a? Các ngươi chấp hành nhiệm vụ tốc độ phải nhanh, không thể cho cựu đại môn phái thời gian phản ứng, cũng để bọn hắn biết Vô Song thành không phải hồ giấy, ai dám động thổ trên đầu thái thuế, nhất định phải trả giá đắt. Lâm Nguyệt Thiếu nói đến đây, ánh mắt quét qua đám người, trên thân mang theo một cỗ uy nghiêm chi khí, cuối cùng lại mở miệng nói, bản tọa mới vừa nói những nhiệm vụ này đều thuộc về Bích Hải cung cơ mật, nếu có người dám can đảm tiết lộ ra ngoài, hết thảy theo phản thành tội luận xử. Những lời này nói đến dày đặc khí lạnh, mọi người tại đây đều là trong lòng run lên, gần như đồng thời chắp tay đáp, cẩn tuân cung chủ pháp chỉ. Nhìn xem phản ứng của mọi người, Lâm Nguyệt Thiếu trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, hắn khẽ gật đầu một cái, tiếp lấy đưa tay áo phất một cái, ra hiệu đám người có thể lui ra. 8 vị thông huyền chân quân riêng phần mình cáo từ nhất thanh, mang theo bộ hạ của mình rời đi Bích Hải cung. Lương Luân đi theo Tống Như sau lưng, cũng đi ra đại điện, đi tới sơn cốc bên ngoài. Ai, bây giờ Vô Song vực đã là thời buổi rối loạn. Tống Như khẽ thở dài nhất thanh, có chút tức giận bất bình nói ra, đều là kia cái gọi là thiên cơ hội. Các ngươi nói nó sớm không xuất thế, muộn không xuất thế, vừa lúc ở thành chủ mất tích trong khoảng thời gian này như thế, còn tại Vô Song vực bên trong gây nên phong ba lớn như vậy, chẳng lẽ đây là thiên đạo đối với chúng ta Vô Song thành một lần khảo nghiệm. Lương Luân bọn người nghe xong, sắc mặt cũng không quá tốt. Phương Lập Nhân, Bất Văn Cư Sĩ hai người này đối Vô Song thành trung thành tuyệt đối, bây giờ Vô Song thành loạn trong giặc ngoài, bọn hắn tâm tình đương nhiên sẽ không tốt hơn chỗ nào. Lương Luân nhíu mày lại là bởi vì chuyện này nguyên náo quá lớn, quấy rầy mình thanh tu. Hắn sở dĩ tìm tới chạy Vô Song thành, ngoại trừ điều tra ngược ấn ký bên ngoài, liền là nghĩ đến cây tốt đẹp hóng mát, chuẩn bị lợi dụng Vô Song thành tài nguyên yên tĩnh tu luyện, về phần ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, đều không liên quan đến mình. Cho nên hắn từ gia nhập Vô Song thành đến bây giờ, đều không có chủ động xác nhận qua một cái nhiệm vụ. Nguyên bản còn tưởng rằng dạng này thanh tu có thể tiếp tục kéo dài, nhưng ai có thể ngờ tới, vẹn vẹn chỉ là tu luyện 2 năm rưỡi mà thôi, Vô Song vực liền đã tình thế lại biến, bây giờ cựu đại môn phái liên thủ bức bách, thế cục có thể nói thập phần bi diệu. Mà Bích Hải cung thay mặt cung chủ Lâm Nguyệt Thiếu, hiển nhiên là cái tích cực chủ chiến phái, căn bản đợi không được 3 năm sau Thương Nam Sơn nước hẹn, liền muốn đối cựu đại môn phái ra tay. Mệnh lệnh của hắn một chút, Lương Nôn thân là Bích Hải cung tu sĩ, coi như muốn tránh cũng không tránh được, chỉ có thể kiên trì đi hoàn thành. Cho nên từ Bích Hải cung đại điện sau khi đi ra, Tống Như bọn người cố nhiên lo lắng, Lương Nôn sắc mặt cũng khó coi. Mấy người đều mang tâm tư, tại miệng sơn cốc nói chuyện với nhau vài câu, đơn giản đều là đối Vô Song vực tình thế phát triển cái nhìn. Tống Như Bình lúc mặc dù kịp lời ít nói, nhưng là cái quan tâm thủ hạ tu sĩ, đối Lương Luân bọn người có nhiều căn dặn, để bọn hắn bất cứ lúc nào đều muốn lấy tự vệ làm đầu. Ngay tại nàng lao thao nói không ngừng thời điểm, một bên trên đường nhỏ lại đi tới hai người mặc cung trang tỷ nữ, đưa nàng câu nói kế tiếp cắt đứt. Tham kiến Tống sư thúc, các vị tiền bối. Hai cái này tỷ nữ hướng đám người thi lễ một cái, rồi nói tiếp, thà cung chủ mời chư vị tiến đến một lần. A. Tống Như hơi sững sờ, có chút nghi hoặc nói ra, sư phó tìm ta. Không tệ. Bên trong một cái tỷ nữ nhẹ gật đầu, lại nói, Tống sư thúc theo chúng ta tới đi. Nàng sau khi nói xong, liền xoay người phía trước dẫn đường, Tống Như biết hai người này là Thà Hà thiếp thân tỷ nữ, không do dự, trực tiếp liền đi theo. Mà Lương Nôn bọn người thấy thế, tự nhiên cũng không tiện hỏi nhiều, đồng dạng theo sát ở phía sau. Mấy người xuyên qua ngoài sơn cốc rừng rậm, đi tới Bích Hải cung một tòa thiên điện bên trong. Thà Hà lúc này chính tựa ở một cái ghế gỗ phía trên, trông thấy Tống Như mang theo Lương Nôn bọn người đi vào, liền nhẹ gật đầu, phất tay để kia hai cái tỷ nữ lui ra ngoài. Tham kiến sư tôn, gặp qua Ninh tiền bối. Tống Như cùng Lương Nôn bọn người phân biệt thi lễ một cái. Miễn đi, không cần tới những này khách sáo đồ vật. Thà Hà khoát tay áo, rồi nói tiếp, bây giờ Vô Song được tình thế phức tạp, ta muốn biết mấy người các ngươi là nghĩ như thế nào. Đỗ Nhi cùng sư phó nghĩ đồng đạo. Tống Như lời ít mà ý nhiều. Lương Nôn, Kế Lai đều là người thông minh, cơ hồ nghe xong liền minh bạch, lúc này cũng đều hưởng ứng Tống Như, biểu lộ thái độ của mình. Thà Hà thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, khẽ gật đầu nói, các ngươi còn tính là số ít mấy cái thanh tỉnh người. Kỳ thật từ phía trên cơ hội xuất thế, đến thí sinh bị đổ, gần nhất phát sinh liên tiếp sự tình đều rất có chuyện ẩn ở bên trong. Vô Song thành quái vật khổng lồ, mọi cử động bị người nhìn chằm chằm, chúng ta tốt nhất cách đối phó, không phải quy mô xuất trình, mà là âm thầm điều tra chờ đối đầu lộ ra chân ngựa về sau, lại lấy thế xét đánh lôi đỉnh đem nó tiêu diệt. Sư phó nói cực phải, đáng tiếc Lâm sư thúc cùng ngài ý kiến không hợp nhau, hắn là thay mặt cùng chủ thân phận, chúng ta cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Tống Như có chút tiếc nuối nói, ai, Lâm sư minh hắn tính cách nóng nảy, ghét ác như kiểu, trong mắt không vào được nửa điểm hạt cát. Ta mặc dù khuyên qua hắn nhiều lần, lại từ đầu đến cuối không có hiệu quả gì. Tha Hà thở dài, rồi nói tiếp, mặc dù bây giờ bên ngoài loạn thành hỗn loạn, nhưng chính là cho bọn hắn mượn 10 cái lá gan, cũng không dám thật đánh tới Vô Song thành tới. Sợ là sợ chúng ta tự loạn trợ cước, chủ động ra khỏi thành, bây giờ Vô Song được bên trong sương mù nồng nặc, địch ta khó phân biệt, nếu như một cái xử lý bất đương, ngược lại chúng những cái kia có ý khác người cái bẫy. Kia sư phó có ý tứ là? Tống Như càng nghe càng là nghi hoặc, nhịn không được hỏi. Theo ta được biết, cửu đại môn phái cũng không phải là đều là một lòng, có môn phái là vì lục chỉ di cốt, có môn phái lại chỉ là bị người khác giật dây thôi, ở giữa có lẽ còn có đường lùi. Ta lần này triệu các ngươi đến đây, liền là muốn cho các ngươi tại lúc thi hành nhiệm vụ nắm chắc một cái độ, tốt nhất là lấy hòa đảm vi thượng, không phải bạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng giết người. Tha Hà chậm rãi nói. Lời nói này lối ra, tất cả mọi người minh bạch nàng ý tứ. Bích Hải cung hai cái hóa kiếp cảnh tu sĩ, đối với cửu đại môn phái thái độ là hoàn toàn không giống Lâm Nguyệt thiếu thừa hành phạm ta Vô Song thành người giết không tha. Chuẩn tắc, mà Tha Hà lại là chủ trương hòa đàm, giảm bớt xung đột không cần thiết. Tống Như là Tha Hà đệ tử, lúc này tự nhiên là đứng tại sư phó của nàng bên kia, cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp điểm đầu đáp, đệ tử cần tuân sư mệnh, lần này đại hạ quốc một nhóm, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không ra tay giết người, tranh thủ không đánh mà thắng đoạt lại khoáng mạch. Tốt, có ngươi câu nói này, vi sư an tâm. Tha Hà hài lòng gật gật đầu. Thế nhưng là, Tống Như do dự một chút, lại có chút lo âu nói ra, Lâm sư thúc lần này phái đi ra đội ngũ hết thảy có 8 chi, đệ tử chỉ có thể bảo chứng ta chi đội ngũ này sẽ không đuổi tận giết tuyệt, về phần cái khác 7 chi đội ngũ, cái này không cần ngươi quan tâm. Vi sư ngày thường mặc dù không thích xen vào cùng trong sự tình, nhưng vẫn là có mấy cái tâm phúc đến lúc đó tự nhiên sẽ đối bọn hắn từng cái căn dặn. Chỉ bất quá còn lại mấy cái kia nghe lệnh tại Lâm sư Minh Thông Huyền chân quân, ta lại là không thể làm gì. Tha Hà nói đến đây, lại nhẹ nhàng thở dài nói, đây cũng là chuyện không có cách nào, dù sao lệnh hồ thành chủ mất tích, chúng ta Vô Song thành rắn mất đầu. Kỳ thật không chỉ là Bích Hải cung, cái khác tứ đại cung cũng là ý kiến không đồng nhất, chúng ta chỉ có thể tranh thủ làm tốt chính mình chuyện bổn phận, hy vọng Vô Song thành có thể bình an vượt qua nguy cơ lần này đi. Cũng chỉ có thể như thế. Tống Như nhẹ gật đầu, biết sư phó còn có sự tình khác phải xử lý, liền không có ở chỗ này lưu thêm, hướng Tha Hà cáo từ nhất thanh, mang theo Lương Ngôn bọn người ra thiên điện. Cho các ngươi thời gian một ngày chuẩn bị, sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát tiến về Đại Hạ quốc, chuyến này nhất định phải giữ bí mật, liền xem như thân bằng hảo hữu cũng không thể tiết lộ mảy may. Tống Như bước xuống câu nói này về sau, liền cũng không quay đầu lại phá không đi. Chương 1101, Đại Hạ quốc chương 1101, Đại Hạ quốc Lương Ngôn trở lại động phủ của mình bên trong, tại trên một chiếc bồ đoàn mặt ngồi xếp bằng, thần sắc trên mặt âm tình bất định. Hắn thật sự là không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian 2 năm rưỡi, chính mình mới vừa xuất quan, Vô Song Bực bên trong tình thế liền đã phát sinh biến hóa lớn như vậy. Trừ phi hiện tại lập tức rời đi Vô Song Bực, như vậy cao chạy xa bay, nếu không thân là Bích Hải cùng một biên, mình là không cách nào tại cuộc phong ba này bên trong chỉ lo thân mình. Lương Luân thật vất vả mới gia nhập Vô Song Thành, cũng không muốn hiện tại liền rời đi, huống chi âm thầm còn có một cái Giã Mộ Bạch, lấy người này phong cách hành sự, sợ là cũng sẽ không bỏ mặc mình rời đi. Nghĩ đến Giã Mộ Bạch, Lương Luân lại là trở nên đau đầu. Người này thực lực quá mạnh, lại nắm giữ mình rất nhiều bí mật, lấy mình bây giờ thần thông thực lực, là tuyệt đối không dám cùng hắn trở mặt. Hướng Vô Song thành cao tầng Bạch Trần càng không khả năng, bởi vì chính mình nội tình cũng không sạch sẽ, thể nội cất giấu cái ma đầu, vạn nhất dám một bạch đến cái cá chết lưới rách, đem mình nội tình bộc ra, kia ha không là đồng quy vu tận. Mà lại Lương Luân bế quan 2 năm này, trời đột, thần quyết, cung điện khổng lồ, quan nguyên cái này 4 cái dám một bạch đã từng tiền đoán qua huyệt vị, thật theo thứ tự phát sinh thiếu suy, cái này khiến hắn đối dám một bạch lại tin mấy phần. Nếu như còn không chiếm được giải cứu chi pháp, mình chỉ sợ thật muốn biến thành một bộ cái xác không hồn. Suy đi nghĩ lại về sau, Lương Luân vẫn là từ trong nhận chứa đồ lấy ra khối kia thần bí phi ưng tấm bảng gỗ. Hắn đem từ Bích Hải cung ở bên trong lấy được tin tức, còn có 8 vị thông huyền chân quân các từ được đến nhiệm vụ, tất cả đều lấy thần niệm phương thức truyền vào tấm bảng gỗ bên trong. Lần thứ nhất cho Giã Mộ Bạch truyền lại tin tức, Lương Luân cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, hắn cũng muốn nhìn một chút người này đến cùng có mục đích gì. Chờ đợi sau một lát, tấm bảng gỗ phía trên đột nhiên quang hoa lóe lên, lại là một đạo thần niệm truyền trở về. Lương Luân vội vàng đem thần thức dò vào trong đó, phát hiện Giã Mộ Bạch đưa tới cũng không phải là chỉ thị tiếp theo, mà là một môn khẩu quyết. Ngoại trừ khẩu quyết bên ngoài, còn có một cái phương thuốc, bên trong phần lớn là một chút chân quý thiên tài địa bảo. Phương thuốc phía dưới cùng có một câu, mỗi tháng theo nếp hành khí một lần, uống thuốc ba lần, nhưng chỉ hoãn xương khô tu la ấn phát tác, về phần triệt để trị tận gốc chi pháp, 3 năm về sau tự sẽ dâng lên. Nhìn thấy cái này khẩu quyết hành khí cùng phương thuốc, Lương Nôn sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn đem pháp quyết tỉ mỉ kiểm tra một lần, mới ở trong lòng thầm nghĩ, pháp quyết này tựa hồ nhìn không xảy ra vấn đề gì. Còn phương thuốc kia, vẫn là trước tạm thời thu hồi chờ nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, lại đi Vô Song Thành tìm người hỗ trợ nhìn xem. Lương Nôn đem khẩu quyết cùng phương thuốc ghi lại về sau, liền đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, kia phi ương tấm bảng gỗ bên trên quang hoa lóe lên, chỗ có thần niệm toàn đều biến mất, cuối cùng lại biến thành một khối phổ phổ thông thông tấm bảng gỗ. Hắn đem tấm bảng gỗ thu nhập trong nhận chứa đồ, ngay tại mình trong mật thất quanh chân ngồi tĩnh tọa, yên lặng tu luyện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lương Nôn liền rời đi động phủ của mình, cùng Kế Lai, Lý Hy Nhiên cùng một chỗ chạy tới ước định địa điểm, mà Tống Như, Bất Văn cư sĩ cùng Phương Lập Nhân cũng sớm đã chờ đợi ở đây. Tống Như mắt thấy mọi người đều đã đến đông đủ, liền nhẹ gật đầu, nhàn nhạt mở miệng nói, lần này đi Đại Hạ Quốc là Vô Song vực bên trong một cái thế tục quốc gia, bọn hắn hoàng thất huyết mạch trải qua chúng ta Vô Song thành tán thành, những năm này vẫn luôn phụ trách cảnh nội mỏ linh thạch khai thác, trước đây chưa hề xuất hiện qua chỗ sơ suất, nhưng là gần nhất một năm này lại đình chỉ đối khoáng mạch khai thác, cũng không có nói rõ với Vô Song thành nguyên nhân. Lương Nôn nghe đến đó, trong lòng cũng tự hiểu rõ, cái này Nam Cực Tiên Châu thế tục thế giới cùng Nam Thủy rất khác nhau, tu chân cầu đạo ở chỗ này không phải bí mật, cho dù là tại một chút vắng vẻ hương dã trong thôn trang, đều là chuyện ai ai cũng biết. Phàm nhân đều lấy có thể bái nhập tu chân tông môn làm đinh, nếu như con của mình có thể đạp vào tiên đồ, đó chính là làm rạng rỡ tổ tông đại sự. Miếu đường bên trong cũng có tu sĩ tồn tại, chỉ bất quá phần lớn là một chút tư chất không cao, cầu tiên vô vọng tu sĩ, lựa chọn ở thế tục miếu đường bên trong như cái một quan nửa trước, ngồi hưởng phàm nhân vinh hoa phú quý, này cả đời cũng không tính uổng phí một thân tu vi. Cái này Đại Hạ Quốc hoàng thất có thể bị Vô Song thành tán thành, tất nhiên là một cái gia tộc tu chân, về phần thống soái tam quân tướng lĩnh, cũng tất nhiên đều là có tu vi trong người tu sĩ. Đại Hạ Quốc hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ đình chỉ bày đồ cúng, duy nhất nguyên nhân chính là nhận lấy thế lực khác bức hiếp. Theo thế cục hôm nay đến xem, cửu đại môn phái là nhất có hiểm nghi, nhưng lại không biết Đại Hạ Quốc phụ cận đều có nào môn phái tu chân. Lương Nôn trầm ngâm mở miệng nói ra. Tống Như nghe xong, nghĩ nghĩ mở miệng nói, Đại Hạ Quốc trong phương biên vạn dặm đều không có cái gì cỡ lớn môn phái tu chân, còn ngoài vạn dặm lại là quy nhất cửa, Xích Tiêu thư viện cùng Long Nha tông, cái này ba cái tông môn khoảng cách tương đối gần. Ba đại tông môn à? Cái này muốn tra được đến lại là có chút phiền phức. Lương Nôn trầm ngâm một hồi, lại mở miệng hỏi, những năm qua Đại Hạ Quốc là từ người nào chịu trách khai thác mỏ linh thạch? Là Thiết Sư tướng quân Vương Thư Lạc. Vậy trước tiên từ hắn ra tay, chúng ta không ngại đi trong quân doanh đi một lần, người này nhất định biết một chút cái gì. Lương Nôn đề nghị. Đối với đề nghị này, tất cả mọi người không có điều gì dị nghị, từ Tống Như dẫn đội, cùng nhau ra Vô Song thành, thẳng đến Đại Hạ Quốc lãnh địa bay đi. Đại Hạ Quốc thổ địa bao la, địa linh nhân kiệt, từ kiến quốc đến nay đã trải hơn 3000 năm. Nghe nói năm đó khai quốc hoàng đế họ Chu, đã từng là một vị vân du tứ hải phương sĩ, về sau trên đường đi qua nơi đây, phát hiện chư vương các cứ, chiến hỏa liên thiên, bách tính dân chúng lầm than. Hắn không muốn chiến hỏa tiếp tục độc hại xuống dưới, chính là ở đây thành lập nên một chi nghĩa quân, chiêu binh mãi mã, tranh giành trung nguyên, cuối cùng lần lượt diệt trừ vương, nhất thống toàn cảnh, cũng đổi quốc hiệu là Hạ. Vị này khai quốc hoàng đế đem tinh lực đều đặt ở quản lý quốc gia bên trên, đến mức làm trễ nải mình tu hành, đến cuối cùng cũng không thể lại đột phá tự thân bình cảnh, cuối cùng tại hoàng thất trong đại điện vạn hóa. Hắn hoàng thất hậu nhân cũng đều là tài đức sáng suốt quân chủ, kế thừa khai quốc hoàng đế di chí, đem Đại Hạ Quốc quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, thâm thụ bách tính kính yêu, Vô Song thành cũng là bởi vì này mới thừa nhận gia tộc họ Chu đế vương huyết mạch. Ngày này, Đại Hạ Quốc cảnh nội, một mảnh túc sát trong quân doanh, một năm hơn 50, người khoác khôi giáp tóc trắng tướng quân, chính ngồi ngay ngắn ở trong lều của mình. Cầm trong tay hắn một phong vừa mới mở ra mật tín, sắc mặt tâm trầm, lông mày cơ hồ khóa lại với nhau. Nhìn bộ dạng này, chính là phẫn nộ tới cực điểm, nhưng lại cực kỳ gắng sức kiềm chế bộ dáng. Nửa ngày qua đi, chợt nghe ba. Nhất Thanh, vị lao tướng này quân cũng không còn cách nào chịu đựng, một bàn tay đem kia phong mật tín đập vào trên bàn, trực tiếp đem trước người thanh đồng bàn cho đập cái vỡ nát. Ai, tướng quân bất giận, tướng quân bất giận. Phía sau hắn một cái văn sĩ bộ dáng nam tử mặt mũi tràn đầy khẩn trương, ánh mắt thỉnh thoảng hướng trướng nhìn ra ngoài, tựa hồ lo lắng có người ở thời điểm này xông tới. Đám này tặc tử, khinh người quá đáng. Nếu không phải bọn hắn làm loại này thủ đoạn âm hiểm, bản tướng quân coi như thịt nát xương tan, cũng phải cùng bọn hắn liều cái lưỡng bại câu thương. Lao tướng quân ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Mà tên văn sĩ kia đang quan sát một trận, xác định quân trướng bên ngoài không có cái gì động tĩnh về sau, mới lau mồ hôi lạnh, vẫn như cũ có chút không yên lòng khuyên nói ra, tướng quân nói cẩn thận, ngài không phải không biết thế cục bây giờ. Cẩn thận thai vách mạch rừng. Hừ, lão phu sợ hắn cái cầu. Có bản lĩnh liền chặt ta trên cổ đầu người, lão phu cũng coi là vì nước hy sinh. Lão tướng quân nổi trận lôi đình, nói đến một nửa, còn phải lại hướng xuống báo nổi, lại nghe ngoài trướng chuyển tới một thanh âm, báo. Chỉ gặp một cái lính liên lạc từ phía ngoài lều đội vã xông vào, thần sát trên mặt mười phần bối rối, tựa hồ gặp cái gì lớn chuyện kinh khủng. Lão tướng quân trông thấy hắn bộ dáng này, không khỏi sầm mặt lại, nghiêm nghị quát, đội cái gì hoảng? Quên ta bình thường dạy thế nào ngươi? Ngươi cái này vô dụng bộ dáng, nào có nửa điểm ta Thiết Sư quân uy phong. Kia lính liên lạc nghe xong, mặt mo hơi đỏ lên, tiếp lấy thế mà thật ép buộc mình chấn định lại. Lão tướng quân thấy thế, lúc này mới khẽ gật đầu, lại hỏi, nói đi, vừa rồi chuyện gì kinh hoàng? Hồi bẩm tướng quân, có người tự tiện xông vào quân doanh. A, tới bao nhiêu nhân mã? Lão tướng quân sắc mặt kinh ngạc hỏi. Lính liên lạc do dự một lát, cuối cùng vẫn là chi tiết đáp, tới. Tới hai người.
Cái gì?
Lão tướng quân giận quát một tiếng nói, ta còn tưởng rằng là có thiên quân văn mã, không nghĩ tới mới tới hai người, về phần để ngươi hốt hoảng như vậy sao?
Thế nhưng là
hai người này thực sự quá lợi hại, trên đường đi liên chạm 14 thống lĩnh, bây giờ đã giết tới chính ngoài doanh trại mặt. Lính liên lạc một hơi nói.
Nghe đến đó, lão tướng quân khỏe mắt có chút nhảy một cái, hiển nhiên cũng bị giật nảy mình.
Bất quá hắn kinh nghiệm xa trường, tự nhiên biết gặp nguy không loạn đạo lý, nhất là giờ phút này, tuyệt đối sẽ không để cho thủ hạ nhìn thấy mình nội tâm chấn động. Lấy ta hoa mai sáng truy bạc đến, lão phu cũng phải đi nhìn một cái, đến tột cùng là thần thánh phương nào.
Lão tướng quân trầm giọng quát.
Rõ. Trong quân trướng hầu hạ mấy người lính, đang muốn khởi hành đi lấy binh khí, lại chợt nghe được có người cười bằng nói, đều nói vương lão tướng quân trung thành tuyệt đối, nghĩa bạc vân thiên, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Trong thanh âm này khí mười phần, chấn động tứ phương, liền ngay cả trong trướng đồng giá binh khí đều tại ông tác hưởng.
Kia lão tướng quân thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng biết bên ngoài tới cao nhân, tuyệt đối không phải trong thế tục hạ tam lưu người tu chân, mà là có đại thần thông, đại thủ đoạn chân chính tu sĩ. Hắn mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng khi lấy một đám thủ hạ mặt cũng không thể rụt rè, đây là nhiều năm qua chinh chiến xa trường dưỡng thành quân uy.
Lão tướng quân cơ hồ vô ý thức liền luồn lên thân đến, lấy giá binh khí bên trên hai cái mạ vàng chùy sắt lớn đi ra ngoài cửa, vừa lỡ lời bên trong còn bên cạnh quát, thần thánh phương nào, vì sao tự tiện xông vào quân ta đại doanh, chẳng lẽ làm ta Vương Tư Lạc hai cây thiết truy là trò đùa hay sao?
Chờ hắn nói cho tới khi nào xong thôi, đã ra khỏi quân trướng, lúc này tập trung nhìn vào, chỉ thấy cách đó không xa sóng vai đi tới hai người. Một người trong đó áo tím trường bào, dáng người khôi ngô, một người khác lại là người đeo giỏ trúc, đầu đội mũ rộng đành, bên hông còn vác lấy ba thanh trường đao.
Ha ha ha, không dám không dám.
Thiết sư tướng quân Vương Tư Lạc, cả đời tận trung cương vị, quân kỷ nghiêm minh, chúng ta là từ đáy lòng kính nể, lại như thế nào sẽ đối địch với ngươi đâu?
Kia áo bào tím tu sĩ nói, lại hướng bên cạnh mang mũ rộng đành tu sĩ đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau lập tức hiểu ý. Từ phía sau mũ rộng đành bên trong lấy ra một cái vải bố bao hướng không ném đi.
Kia vải bố bao công bằng, vừa vặn rơi vào Vương Tư Lạc phía trước trên đất trống, ngay sau đó ùng ục từ bên trong cút ra đây mười mấy người đầu.
Vương Tư Lạc không nhìn còn thôi, cái này tập trung nhìn vào, phát hiện thế mà tất cả đều là thủ hạ của mình ái tướng, trong lúc nhất thời lửa giận công tâm, muốn rách cả mí mắt, cũng không để ý đối phương tu vi, giận dữ hét, "Tặc tử, ngươi khinh người quá đáng."
An trước ta một truy lại nói,
hắn là tụ nguyên cảnh thể tu, một thân tung hoành xa trường, không biết chém nhiều ít cùng giai tu sĩ. Trong tay một đôi hoa mai sáng truy bạc làm đến xuất thần nhập hóa.
Một truy này đánh tới, mặc dù nhìn qua là ôm hận xuất thủ, nhưng kỳ thật giấu giếm huyền cơ, bên trong có các loại biến hóa, chỉ chờ tu sĩ áo tím xuất thủ đó nữa, hắn lại mượn cơ hội biến thế, sử xuất phía sau sát chiêu tới.
Nào có thể đoán được kia tu sĩ áo tím nhưng căn bản không tránh không né, hai chân càng là bất động, chỉ đưa tay trước người nhẹ nhàng điểm một cái.
Vâng,
một vòng tử sắc gợn sóng khuyết tán ra đến, hóa thành một bàn tay vô hình, nhẹ nhàng nâng Vương Tư Lạc hai cây thiết truy, để hắn rốt cuộc nện không xuống.
Vương Tư Lạc sắc mặt đại biến, cái này bàn tay lớn màu tím mặc dù nhìn qua bình thường, lại đem tự mình tu luyện nhiều năm lực lượng hóa giải thành vô hình, mà trước đó nghĩ kỹ rất nhiều hậu chiêu lúc này cũng bị mất tác dụng. Cho tới bây giờ, hắn mới biết mình cùng đối phương chênh lệch, đơn giản chính là khác nhau một trời một vực.
Nguyên lai đám kia tặc nhân bên trong, còn có lợi hại như vậy tu sĩ.
Xem ra thật là ta đại hạ quốc khí số lấy hết.
Cũng được, cũng được.
Vương Tư Lạc tâm bên trong thở dài nhất thanh, ánh mắt lóe lên một tia quyết tuyệt chi sắc, trực tiếp ném song truy trong tay, vung lên một đôi thiết quyền, liền muốn cùng người trước mắt đến cái cá chết lưới rách. Nhưng mà nắm đấm của hắn mới vừa vặn vung đến một nửa, liền nghe đối phương chợt cười nói, "Vương lão tướng quân tính tình quá gấp, cũng không nghe chúng ta giải thích, cần biết chúng ta chuyến này là cố ý đến giúp ngươi."
"Giúp ta?"
Vương Tư Lạc cười lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua trên mặt đất bốn phía lăn xuống đầu người, cả giận nói, "Ngươi chính là như vậy đến trợ ta sao?
Giết ta 13 cái tay chân huynh đệ."
Vương lão tướng quân có chỗ không biết, những này bị chém giết thống lĩnh, kỳ thật đều là ngươi trong quân mật thám, ngươi thiết sư quân cũng sớm đã bị người thẩm thấu.
Nam tử áo bào tím nói, lại từ trong tay áo lấy ra một viên lệnh bài, đem ném cho Vương Tư Lạc.
Ngươi xem một chút đây là cái gì?
Vương Tư Lạc đưa tay tiếp nhận lệnh bài, chỉ là nhìn lướt qua, liền kêu to lên, đây là
Ngụy quốc quân phủ.
Đại Ngụy quốc cùng Đại Hạ quốc thổ địa giáp giới, lẫn nhau ở giữa thường có tranh đấu. Vương Tư Lạc đầu góc xoay chuyển nhanh chóng, cơ hồ là lập tức liền phản ứng lại, tiếp tục mở miệng nói, các hạ ý tứ, chuyện này phía sau chủ mưu là Đại Ngụy quốc. Hắn cũng không nói hiểu rõ chân tướng là chuyện gì, còn cất thăm dò tâm tư của đối phương, nào có thể đoán được kia nam tử áo bào tím lại là cười ha ha nói, chỉ là một cái Ngụy quốc, nơi nào có như can đảm này, cái này là có người muốn khống chế các ngươi đại hạ, lại sợ gánh vác can thiệp thế tục chính quyền đều danh, lúc này mới mượn tay người khác, kỳ thật cũng bất quá là một chiêu bị thai mà đi trộm chung thôi.
Hắn nói chuyện đồng thời, lại đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa, có chút tự lẩm bẩm nói ra, tính toán thời gian, những người khác cũng nên đến đi.
Chương 1102, Quỷ đạo huyễn trận chương 1102, Quỷ đạo huyễn trận ngay tại nam tử áo bào tím giải thích xong sau cũng không lâu lắm, phương nam chân trời liền có hai vệt độn quang lao vụt tới, đồng thời phía đông cũng có hai vệt độn quang từ xa mà đến gần, trong chốc lát liền đều đến trước mặt mọi người.
Vương Tư Lạc lấy làm kinh hãi, vốn cho là mình quân doanh vững như thành đồng, không nghĩ tới đã có nhiều người như vậy trà trộn đi vào, mình nhưng vẫn là hoàn toàn không biết. Hắn để mắt nhìn lại, chỉ gặp mặt phía nam tới là hai nam tử, bên trong một cái người áo xám trường bào, dáng người thẳng tắp, một người khác thì là cái bạch diện thư sinh, khí chất nho nhã. Mà từ phía đông tới lại là hai nữ tử, một người trong đó là cái trung niên mỹ phụ, người mặc cung trang, khí tức trầm ổn, một người khác thì là cái tuổi trẻ thiếu nữ, người mặc long hổ đạo phục, có một thanh vào vỏ trường đao, nhìn qua rất có vài phần khí khái hào hùng. Người đều đến đông đủ, xem ra sự tình đã làm thỏa đáng. Nam tử áo bào tím cười ha ha nói, không tệ. Đạo phục thiếu nữ nhẹ gật đầu, ảo thuật giống như từ phía sau đẩy ra tới một người, người này thân hình cao lớn, người khoác chiến nón trụ, nhìn qua khí vũ bất phàm. Chỉ bất quá hắn toàn thân cao thấp lại bị xích sắt trói thật chặt, lúc này quỳ trên mặt đất, đã thành dưới thềm chi tủ. Công tấu mão. Vương Thư Lạc liếc mắt một cái liền nhận ra người này, bởi vì đối phương đúng là mình đối thủ một mất một còn, đại ngụy quốc tam quân thống soái. Đến nơi này, còn không theo thực đưa tới. Nói, là ai chỉ thị các ngươi tiến đánh đại hạ quốc? Sau lưng đạo phục nữ tử nghiêm nghị quát. Ta nói. Công tấu mão tựa hồ cực sợ, bối rối kêu lên, đều là hoàng tuyển cung tiên sứ bức bách chúng ta, nếu không chúng ta sao dám để đại quân tiến quân thần tốc? Bây giờ chúng ta trong nước căn bản không có nhiều ít quân lực, nếu có nước khác thừa lúc vắng mà vào, chúng ta đại ngụy quốc cũng muốn vong quốc, loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, nếu như không là người khác thanh đao gác ở trên cổ, ai sẽ đi làm? Hoàng tuyên cung. Vương Thư Lạc sững sờ chỉ chốc lát, lập tức cười thẳng nói, nguyên lai chủ sử sau màn người, đúng là chín đại tông môn một trong hoàng tuyên cung, như loại này đẳng cấp tu chân thế lực vậy mà lại nhúng tay thế tục chính quyền, cái này còn có thiên lý sao? Hắn vừa dứt lời, tới chót nhất áo xám nam tử cũng đưa tay vỗ bên hông hồ lô màu xanh, theo quang hoa lóe lên, ba bóng người rơi trên mặt đất. Ba người này đều bị đặc chất dây thừng trói lại, lúc này thần sắc bối rối, nhìn chung quanh, lộ ra tặc mi thử nhãn. Phu cận tìm một vòng, phát hiện âm thầm theo dõi chỉ có cái này ba cái tu sĩ, liền thuận tay đều bổ tới. Áo xám nam tử chậm rãi nói, bị bắt trong ba người, có một dáng người cao gầy, sắc mặt vàng như nến thanh niên nam tử, lúc này ngoài mạnh trong yếu hô lên, các ngươi là ai, sao dám vô lễ như thế? Phải biết chúng ta thế nhưng là Hoàng Tuyển cung trưởng mi lão quỷ tọa hạ đệ tử, thức thời ta khuyên các ngươi không muốn xen vào việc của người khác, nhanh chóng thả chúng ta, nếu không gia sư tìm đến, các ngươi chắp cánh khó thoát. Trường mi lão quỷ, hoàng tuyên bảy quỷ một trong. Cung trang mỹ phụ cười ha ha nói, theo ta được biết, sư phó ngươi cũng chính là kim đan hậu kỳ mà thôi, coi như hắn tự mình đến đây, ở trước mặt ta cũng không dám như thế cuồng. Kia nam tử cao gầy gặp nàng không có sợ hãi, thế mới biết mình gặp ngon nhân, lập tức mặt mũi tràn đầy ủ rũ, cũng không dám lại có chút uy hiếp ngữ điệu, chỉ lo dập đầu cầu xin tha thứ. Vương Thư Lạc nhìn thấy hoàng tuyên cung người đều bị tóm ở, không khỏi trong lòng giật mình, liền vội vàng hỏi, vương mộ mắt về, xin hỏi mấy vị đến tột cùng là thần thánh vương nào, hẳn là cũng là chín đại tông môn người. Chín đại tông môn. Nam tử áo bào tím mỉa mai cười một tiếng, thản nhiên nói, chúng ta là Vô Song Thành người. Vô Song Thành. Vương Thư Lạc biến sắc, vội vàng quỳ rạp xuống đất, hướng về phía mấy người dập đầu hành lễ nói, Vương Thư Lạc bái kiến mấy vị thượng tiên, không biết là Vô Song Thành thượng tiên giá lâm, trước đó có rất nhiều vô lễ chỗ, còn xin thượng tiên rộng lòng tha thứ. Vương tướng quân không phải làm này đại lễ. Ngươi chính là đại hạ quốc xương cánh tay lương đống, những năm này trị quân nghiêm minh, tại Bình Minh trăm họ thu không có chút nào phạm, phương mộ trong lòng cũng là rất kính nể a. Nam tử áo bào tím cười ha ha một tiếng, đưa tay đem Vương Thư Lạc từ dưới đất đỡ dậy, tiếp lấy lại hướng hắn giới thiệu bên người mấy vị đồng bạn. Trải qua hắn một phen giới thiệu, Vương Thư Lạc thế mới biết, trước mắt hai người này là Phương Lập Nhân cùng Bất Văn Cư Sĩ, còn lại bốn người thì theo thứ tự là Tống Như, Lý Hy Nhiên, Lương Luân cùng Kế Lai. Từ sáu người này thái độ đến xem, người cầm đầu hẳn là vị kia Tống Như. Vương tướng quân, ngươi phụ mệnh vì ta Vô Song Thành khai thác linh quáng, gần nhất một năm này vì sao không có nửa điểm đáp lại? Phương Lập Nhân chậm rãi mở miệng, ngữ khí của hắn tuy nhỏ, nhưng lại mang theo một cỗ uy nghiêm, khiến Vương Thư Lạc mồ hôi lạnh lâm ly. Thượng tiên có chỗ không biết ta. Vương Thư Lạc thở dài, cũng không dám có chút dầu diếm, đem phát sinh ở nơi đây sự tình chi tiết nói ra. Nguyên lai ngay tại một năm trước đó, nước láng giềng Đại Ngụy đột nhiên quy mô xâm phạm, lúc đầu hai nước thực lực gần, lẫn nhau ở giữa đánh gần nửa năm cũng bất phân thắng bại, nhưng lần này đối phương trong quân lại nhiều một chút kỳ nhân dị sĩ có thể rời sông lấp biển, phóng hỏa đốt rừng, hiển nhiên không phải người bình thường. Đại Hạ quốc nắm giữ quân đội binh sĩ, phần lớn tương đương với luyện khí 8, 9 tầng võ giả, như thế nào ngăn cản được loại này thế công, rất nhanh đã bị đánh liên tục bại lui. Vương Thư Lạc biết việc này không tầm thường, phải biết Nam Cực Tiên Châu có đầu quy củ bất thành văn, tu chân tông môn là không thể tùy ý can thiệp trong thế tục chính quyền tranh đoạt, trong quân chỉ có thể chiêu mộ một chút tán tu, nhưng tán tu số lượng không có khả năng nhiều như thế, nhất định là có người ở phía sau trợ giúp, đón mua số lớn tán tu gia nhập Ngụy quốc quân đội. Hắn đem việc này báo cáo triều đình, phía trên rất nhanh liền làm ra đáp lại, quyết định phái người mang tin tức hướng Vô Song Thành cầu viện. Nhưng mà bọn hắn liên tiếp phái ra 12 cái người mang tin tức, cuối cùng đều là có đi không về. Vương Thư Lạc suy đoán những này người mang tin tức hẳn là bị người ở nửa đường cấp giết, tin tức căn bản chuyển không đến Vô Song Thành. Về sau lại trải qua nhiều mặt nghe ngóng, biết toàn bộ Vô Song vực bởi vì Lục Chỉ Di cốt sự tình đã huyên náo xôn xao, Vô Song Thành Úc còn không mang nổi mình Úc, coi như biết việc này, đoán chừng cũng không có dư lực để ý tới. Hạ quốc lâm vào cô lập, hoàng đế đương triều quyết định nắm giữ ân soái thân trình, thành viên hoàng thất cũng đều là có tu vi trong người tu sĩ, nhao nhao đi chiến trường, quyết định cùng Ngụy quốc liều chết đánh cược một lần. Có thành viên hoàng thất gia nhập, Hạ quốc quân tâm đại trấn, hai nước chiến cuộc từ nghiêng về một bên biến thành thế lực ngang nhau, chiến sự rằng co dài đến một năm lâu. Ngay tại lúc trước đây không lâu, đột nhiên tới một đám người thần bí, thế mà đem Hạ quốc hoàng đế bắt đi, còn thi triển quỷ dị yêu pháp, đem thiết sư quân toàn bộ quân tiên phong vây ở một chỗ sơn lĩnh, đến nay đều không có người nào đào thoát. Người tới lưu lại một tờ thư, để bọn hắn đối đại Ngụy quốc túi đầu xưng thần, từ hôm nay trở đi, còn muốn đem khai thác ra linh thạch toàn bộ nộp lên cho Đại Ngụy quốc, nếu không liền chuẩn bị cho Hạ quốc hoàng đế cùng 3000 tên quân tiên phong nhặt xác. Vương Thư Lạc là tình thế khó xử, từ hắn cá nhân mà nói, là tình nguyện chiến tử xa trường, cũng không nguyện ý đầu hàng nước khác. Thế nhưng là bây giờ một nước chi chủ bị người bắt đi, mà dưới tay mình 3000 huynh đệ cũng bị người dùng yêu pháp vây khốn, cho dù chính hắn một lòng tìm chết, cũng không thể nhìn những người này hy sinh vô ích. Thật sự là trời có mắt rồi, rốt cuộc đã đợi được Vô Song thành tiên sứ. Vương Thư Lạc nước mắt tuôn đầy mặt, hô lớn: "Chúng ta Đại Hạ quốc quốc quân nhân đức tài đức sáng suốt, trong nước bách tính an cư lạc nghiệp, đối Vô Song thành cũng là mỗi năm bảy đổ cúng, chưa từng dám có chút lơ biếng. Không nghĩ tới hôm nay lại lâm vào như thế hoàn cảnh, mấy vị tiên sứ cần phải cho chúng ta Đại Hạ quốc làm chủ a." Phương Lập Nhân biết hắn nói chính là tình hình thực tế, lúc này vô vô bờ vai của hắn nói: "Vương tướng quân yên tâm, chúng ta chuyến này chính là đến giúp đỡ bọn ngươi Hạ quốc, ngươi cũng đã biết đám kia người thần bí ở nơi nào, chúng ta cái này đi đem quý quốc quốc quân giải cứu ra." "Cái này?" Vương Thư Lạc trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, hơn nửa ngày sau mới nói ra: "Đám người này tu vi cực cao, mà lại tung tích phiêu hốt, lấy lao hủ chút tu vi ấy, lại là tìm không thấy bọn hắn vị trí." Phương Lập Nhân đối với cái này không có quá lớn ngoài ý muốn, nghe vậy đem xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía bị bắt tới mấy người: "Khuyên các ngươi một câu, nếu như biết cái gì, liền mau chóng nói ra, bằng không đợi sẽ bị chúng ta siêu hồn phát hiện chuyện ẩn ở bên trong, tất để các ngươi sống không bằng chết." Phương Lập Nhân ngữ khí xâm nhiên nói: "Phù phù, phù phù." Vô luận là Đại Ngụy quốc tướng quân Công Thấu Mão, vẫn là bị trộm tới ba cái tu sĩ, giờ phút này đều quỳ rạp xuống đất, cùng nhau dập đầu không thôi: "Tiền bối tha mạng a, ta chỉ là một giới tán tu, miễn cưỡng tu luyện tới tụ nguyên cảnh, biết đời này tiên đồ vô vọng, mới ở thế tục trong quốc gia lăn lộn cái một quan nửa trước, lại làm sao biết cái này phía sau rất nhiều tính toán. Chúng chi ta cũng là phục mệnh làm việc, chỉ sợ cũng ngay cả chúng ta Ngụy quốc quốc quân cũng không biết đám kia người thần bí hiện ở nơi nào." Công Thâu Mao run rẩy nói: "Tiền bối tha mạng, chúng ta cũng không biết, chúng ta chỉ là Trường Mi sư tôn tọa hạ 18 vị đệ tử bên trong, xếp hạng nhất dựa vào sau ba người, chuyến này chỉ phụ trách theo dõi, đối với những chuyện khác hoàn toàn không biết ta." Những người này tranh nhau chen lấn tỏ thái độ, sợ sơ ý một chút, liền bị trước mắt áo bào tím tu sĩ chém mất. Phương Lập Nhân nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía đồng bạn của mình. Những người này không giống như là sẽ nói láo dáng vẻ, nhìn tu vi của bọn hắn cảnh giới, hoàn toàn chính xác tiếp xúc không đến cái gì. Huống hồ chúng ta đã từng hứa hẹn qua Ninh tiền bối, cũng không tốt ở đây đại khai sát giới. Kế Lai truyền âm nói: "Dây kia tắc chẳng phải là đoạn mất. Chúng ta mặc dù chỉ là phụ mệnh đoạt lại khoáng mạch, nhưng cũng không thể thật đối Đại Hạ quốc thấy chết không cứu, huống chi Hạ quốc diệt vong, ai đến cho chúng ta khai thác linh quáng?" Phương Lập Nhân đồng dạng truyền âm cho đám người: "Có một cái biện pháp." Trước đó một mực trầm mặc Lương Nôn, lúc này bỗng nhiên mở miệng nói: "Vương lão tướng quân không phải nói có 3000 quân tiên phong bị vây ở bên trong dãy núi sao? Theo ta được biết, có thể vây khốn 3000 cái luyện khí kỳ võ giả đại trận thật không đơn giản, trừ phi bảy trận người tu vi đạt tới thông huyền cảnh trở lên, nếu không phải có chuyên môn tu sĩ ở đây chủ trì đại trận, duy trì pháp trận vận chuyển mới được." Ở đây mấy người đều không ngu ngốc, nghe vậy lập tức phản ứng lại. Phương Lập Nhân ánh mắt sáng lên, bật thốt lên: "Ý của ngươi là nói, chúng ta đi trước phá giải đại trận này, đem chủ trì tòa đại trận này tu sĩ bắt giữ, lại ép hỏi ra kia quốc quân bị giam giữ địa phương?" "Không tệ." Lương Nôn nhẹ gật đầu. "Kế này rất hay." Phương Lập Nhân cười ha ha một tiếng, quay đầu vừa nhìn về phía một bên Vương Thư Lạc: "Chính ngươi cái này 3000 quân tiên phong bị nhốt ở nơi nào, tổng phải biết đi." "Biết, biết." Vương Thư Lạc liên tục gật đầu, hắn xưa nay thương lính như con mình, lúc này nghe được đối phương muốn đi chừng cứu bộ hạ của mình, trên mặt đã cười nở hoa. "Ta kia 3000 quân tiên phong đều bị vây ở mặt phía Bắc Hắc thủy lĩnh bên trên, khoảng cách quân ta đại doanh không xa, mấy vị tiên sứ xin mời đi theo ta." Hắn sau khi nói xong, liền lập tức phân phó tay trái tay phải hạ chuẩn bị xe ngựa tọa giá, đem Lương Nôn bọn người mời vào trên xa, lại điểm 800 tinh minh, một đường khinh kỵ hướng bắc. Chỉ dùng nửa canh giờ, đám người liền đến Hắc thủy lĩnh ngoại. Lương Nôn bọn người đi ra xa giá, tại lĩnh ngoại ngừng chân quan sát, chỉ gặp liên miên dãy núi ở giữa, có một chỗ lom thung lũng, bên trong đều là cảnh khô lá vụn, nhìn qua không có chút nào sinh cơ. Một mảnh màu xám đồng bộ che đậy toàn bộ thung lũng, để cho người ta thấy không rõ cảnh tượng bên trong. Ngày đó quốc quân bị bắt, ta lập tức điều động 3000 quân tiên phong tiến đến truy tra, trên đường đi qua nơi đây thời điểm, lại đột nhiên lên sương mù, đem ta quân tiên phong vây ở mảnh này Hắc thủy lĩnh bên trong, bây giờ một tháng trôi qua, vẫn chưa có người nào có thể từ bên trong ra. Vương Thư Lạc ở bên thở dài nói: "Là quỷ đạo hữu tuyển trận." Kế Lai nhìn chằm chằm Hắc thủy lĩnh nhìn một hồi, trong mắt tinh quang lóe lên, nhàn nhạt mở miệng nói: "Ngươi nhận ra môn này trận pháp?" Tống Như nhìn qua có chút ngoài ý muốn. "Quỷ đạo huyễn thuật, gia sư từng có đọc lướt qua. Cái này ưu tuyển huyễn trận tùy từng người mà khác nhau, đã bị vây là 3000 sĩ tốt, kia sinh ra huyễn cảnh xác nhận lĩnh vô chỉ cảnh tu là chiến trường. Một tháng qua, vương lão tướng quân 3000 quân tiên phong chỉ sợ đều tại cùng có lẽ có địch nhân làm sinh tử vật lộn." "Cái gì? Kịch chiến một tháng, vậy ta đây 3000 quân tiên phong còn không phải tươi sống mà chết?" Vương Thư Lạc sắc mặt đại biến, những này sĩ tốt mặc dù phần lớn có luyện khí 8, 9 tầng võ giả tu vi, nhưng cuối cùng vẫn là không có dựng thành đạo cơ, y nguyên chỉ là nhục thể phàm thai, bây giờ một tháng trôi qua, chỉ sợ đã có người không kiên trì nổi. "Mấy vị thượng tiên, còn xin xuất thủ cứu ta những binh lính này, bọn hắn đều chỉ là thế tục phàm nhân, trong nhà còn có lão mẫu vợ con, nếu như là chiến tử xa trường cũng còn miễn, nhưng toàn bộ chết tại một cái huyễn trong trận, kia cũng quá mức bất đắc, vua ta Sách Lạc cũng không mặt mũi lại trở về gặp các vị phụ lao hương thân. Hắn là đại hạ quốc bản thổ tu sĩ, thống soái tam quân lâu đến trăm năm, đối tại binh lính của mình cùng quốc gia có rất sâu tình cảm, lúc này không khỏi mở miệng muốn nhờ." tướng quân chớ buồn, chỉ là ưu tuyển huyễn trận, đợi ta đem phá vỡ. Kế Lai khép cười một tiếng, đưa tay phất ống tay áo một cái, 36 mai thiên cương đồng tiền bay lên trên trời, tại hát thủy lĩnh phía trên riêng phần mình chiếm cứ một cái phương vị, lẫn nhau ở giữa hô ứng lẫn nhau, phảng phất một cái chư thiên tinh đấu chi trận, đem phía dưới nồng vụ toàn bộ chấn áp ở trong đó. Thần không bên trong nuôi, bên ngoài làm tà tinh, ngũ độc chi khí, nhập thân người hình, chín xỉu chi quỷ, dây lát mau lui. Kế Lai nhất thanh uống thôi, trong tay đánh ra một đạo pháp quyết, hát thủy lĩnh bên trên 36 mai thiên cương đồng tiền hơi chấn động một chút, vậy mà đồng thời rơi xuống, đem phía dưới nồng đậm sương mù xám tất cả đều đánh tan, cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Sương mù xám tán đi, lộ ra cảnh tượng bên trong, chỉ gặp một chi mấy ngàn người đại quân, ngay tại rừng cây héo bên trong lung tung vung chặt. Có người bị mình đồng đội loạn đao phân thây, có người bị dây thừng dán tại cánh khô phía trên, còn có người bản thân bị trọng thương, mặc dù ngã vào trong vũng máu, nhưng như cũ tay cầm trường mâu hướng lên trời mãnh liệt đâm. Chương 1103, Tề Vân Quật chương 1103, Tề Vân Quật dừng tay, nhanh dừng tay. Vương Thư Lạc nhìn thấy này tấm cảnh tượng, không khỏi tức sủi bọt mép, cơ hồ là lập tức liền lớn tiếng hô hô lên, đều là huynh đệ mình à, các ngươi đang làm gì? Còn không mau dừng tay. Nếu như là tại Dĩ Vãng, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, những này quân sĩ lập tức nghe lệnh, nhưng là hiện tại mặc cho hắn hô phá giết hầu, cũng không ai có dừng tay ý tứ. Đi. Kế Lai khẽ quát một tiếng, lại đưa tay ném ra một thanh ngọc như ý, phía trên thải quang rạng rỡ, chiếu ở trong rừng chúng trên thân thể người, lập tức phát ra một trận khét lẹt thanh âm. Tư, tư, tư. Theo liên tiếp tiếng vang, bọn binh lính tại thải quang chiếu xuống, phía sau đồng thời bốc lên một cỗ khói xanh, những này khói xanh giữa không trùng càng tụ càng nhiều, cuối cùng thế mà hình thành một cái cao hơn 10 trượng màu xám ác quỷ. Kia ác quỷ sinh có 3 con mắt, tay trái tay phải đều cầm một cây lang nha đồng, trên thân khí thế hùng hổ, trông thấy Lương Nôn bọn người về sau, cũng không nhiều lời, trực tiếp xách đồng đánh tới. Hừ. Phương Lập Nhân lạnh hừ một tiếng, năm ngón tay mở ra, hướng đâu không ra một trường, chỉ gặp một tòa ngọn núi nhỏ màu tím từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đặt ở đầu kia ác quỷ trên thân. Đáng thương cái này tam mục ác quỷ, trước một khắc còn tại Diêu Võ Dương Oai, sau một khắc liền bị người đặt ở chân núi. Theo Phương Lập Nhân trong tay pháp quyết biến đổi, tòa kia ngọn núi nhỏ màu tím trên mặt đất chậm chậm chuyển động, chỉ bất quá mấy hơi thở công phu, liền đem đầu này tam mục ác quỷ ép vì một phấn, hóa thành khói xanh hoàn toàn biến mất. Ác quỷ một trừ, trong rừng các tướng sĩ lập tức thanh tỉnh lại, lúc này tất cả đều co quắp ngồi dưới đất, không còn có một tơ một hào khí lực. Cùng lúc đó, tại kia ác quỷ biến mất địa phương, đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Hai người này tựa hồ cũng bị thương, trên mặt đất lảo đảo lui về phía sau mấy bước, ngay sau đó đem thân nhất chuyển, liền hóa thành hai vệt độn quang ngút trời mà đi. Muốn chạy? Tống Như cười lạnh một tiếng, đưa tay cách không một chảo, kia hai cái bay giữa không trùng tu sĩ còn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, người đã bị hướng về sau kéo trở về, chỉ bất quá thời gian một cái nháy mắt, liền rơi vào trước mặt mọi người. Chỉ thấy là hai cái nam tử trẻ tuổi, tu vi đều tại tụ nguyên cảnh hậu kỳ, lúc này sắc mặt bối rối, ánh mắt lấp lóe, nhìn qua sợ hãi rụt rè. Hai người các ngươi thật to gan. Đại Hạ quốc hoàng thất thụ vô song thành xá phong, các ngươi thế mà cũng dám âm thầm làm loạn, nhìn ta không đem các ngươi đánh cho hình thần câu diện. Phương Lập Nhân tiến lên một bước, ra vẻ muốn đánh. Kia hai cái tu sĩ vừa rồi chính là bị hắn ngọn núi nhỏ màu tím chỗ chấn áp, trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi, lúc này lại nghe nói đối phương là vô song thành người, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, trên mặt đất dập đầu như dã tỏi. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, việc không liên quan đến chúng ta à, đây đều là gia sư chỉ thị. Một người trong đó mở miệng cầu xin tha thứ. Một người khác cũng đội vàng kêu lên, đại nhân minh giám. Lấy hai người chúng ta đạo hạnh tầm thường, căn bản bố trí không ra ưu tuyển huyễn trận. Trận pháp này là gia sư chỗ bố trí, chúng ta chỉ là phụ mệnh ở đây đóng giữ, cũng không nghĩ tới muốn đuổi tận giết tuyệt, chỉ chờ vương tướng quân đáp ứng điều kiện của chúng ta, liền sẽ đem trong rừng người đều trả về. Sư phó của các ngươi là ai? Phương Lập Nhân lạnh lùng nói. Gia sư chính là ưu hồn lão quỷ. Tại Hoàng Tuyền bảy quỷ bên trong bài danh thứ 3, tu vi đã đến kim đan đỉnh phong, hắn bản mệnh pháp bảo chính là một cây ưu hồn ma phiên. Quỳ xuống đất hai cái tu sĩ không dám thất lễ, còn không đợi Phương Lập Nhân hỏi, liền đem sư phụ mình nội tình tất cả đều run lên ra. Nguyên lai cũng là Hoàng Tuyền bảy quỷ một trong. Phương Lập Nhân nhẹ gật đầu, lại hỏi, sư phó của các ngươi có phải hay không bắt đi Hạ quốc quốc quân? Hiện tại giam giữ ở nơi nào? Cái này. Trên mặt của hai người xuất hiện một nháy mắt do dự, nhưng Phương Lập Nhân không chờ bọn họ truyền âm giao lưu, trực tiếp đưa tay chính là một trường đánh ra, đem một người trong đó đánh bay hơn 10 trượng, thẳng đến người này miệng phun máu tươi, đâm vào một mặt trên vách núi đá mới miễn cưỡng dừng lại. Một người khác nhìn thấy loại cảnh tượng này, doa đến sắc mặt trắng bệnh, cũng không dám lại có cái gì giấu giếm, gấp vội mở miệng kêu lên, ta nói, Hạ quốc quốc quân liền giam giữ tại Tề Vân núi Tề Vân quật bên trong, khoảng cách cái này Hắc thủy lĩnh chỉ có 800 dặm lộ trình. Tề Vân quật. Phương Lập Nhân lặp lại một lần, lại quay đầu nhìn về phía Tống Như, Lương Nôn bọn người. Lưu bọn hắn một cái mạng đi, nhưng cũng không thể cứ như vậy thả đi, trước mang theo trên người, để bọn hắn phía trước dẫn đường. Lương Nôn đề nghị. Tốt, cứ làm như thế. Tống Như nhẹ gật đầu, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, câu hai cái tu sĩ pháp lực, lại dùng độn quang cuốn đám người, hướng phía Tề Vân núi phương hướng bay đi. Những người này nói đi là đi, chỉ bất quá một trong nháy mắt liền đã biến mất tại chân trời. Vương Thư Lạc vẻ mặt hốt hoảng, nhìn trời bên cạnh biến mất đám người, tựa hồ còn có chút không có kịp phản ứng. Đây chính là vô song thành tiên sứ thủ đoạn à? Lão phu dĩ vãng thật sự là hết ngồi đáy giếng. Vương Thư Lạc thở dài nhất thanh, lại nhìn một chút trong rừng rất nhiều tướng sĩ, trong lòng lại không khỏi sinh ra một cỗ lòng cảm kích. còn tốt có tiên sứ xuất thủ, mới giúp ta bảo vệ nhiều như vậy huynh đệ tính mệnh, chỉ hy vọng mấy vị tiên sứ một đường thuận lợi, thành công cứu ra nước ta quốc quân, như thế lão phu coi như chết cũng nhắm mắt. Vương Thư Lạc nghĩ tới đây, lại hướng phía đám người rời đi phương hướng thành tâm lệ vài cái, tiếp lấy liền bắt đầu chỉ huy thủ hạ của mình cứu giúp trong rừng sĩ tốt. Lại nói Tống Như bọn người mang theo hai cái Hoàng Tuyển Tông đệ tử, một đường hướng đông phi đột, đuổi đến 800 dặm đường núi, quả nhiên thấy được trong miệng hai người nói tới Tề Vân núi. Cái này Tề Vân núi thế núi cao ngất, giữa sườn núi khắc một bộ cự hình pho tượng, trong pho tượng người là cái nho bào nam tử, tay nâng một cuốn sách sách, tựa hồ ngay tại cho đệ tử giảng kinh. Kế Lai mắt sắc, lúc này chỉ vào nho bào nam tử bả vai nói, các ngươi nhìn, pho tượng kia trên vai trái có phải hay không có một cái hố quật. Đám người nghe vậy, đồng thời nhìn sang, quả nhiên phát hiện nho bào nam tử trên vai trái có một cái hố quật cửa vào. Tiền bối minh giám, nơi đó chính là Tề Vân của chỗ. Bị bắt hai cái tu sĩ lập tức đáp. Tống Như liếc mắt, nhìn trước mắt tôn này cơ hồ bao trùm toàn bộ sơn phong cự hình pho tượng, có chút tự nhủ nói ra, lại là Xích Tiêu tiền bối. Tiền bối nhận ra pho tượng này. Lương Luân ở bên hỏi. Tống Như gật đầu nói, Xích Tiêu thư sinh đại danh đỉnh đỉnh, Nam Cực Tiên Châu ai không biết. Vị tiền bối này năm đó vượt qua cửu nạn, thực lực thâm bất khả chắc. Bây giờ danh liệt cửu đại môn phái một trong Xích Tiêu thư viện, chính là từ hắn một tay sáng lập. Chỉ là đáng tiếc, mặc dù là như thế nhân vật phong hoa tuyệt đại, cũng thua ở mình cuối cùng một hai bên trong, cuối cùng rơi vào thần hồn câu diện, vĩnh viễn không siêu sinh. Tống Như trong giọng nói hơi có chút thổn thức, đám người nghe xong cũng sinh ra rất nhiều cảm xúc, tu đạo một đường không có cuối cùng, hóa kiếp cảnh tu sĩ trong mắt bọn hắn tuy là không thể vượt qua đại sơn, nhưng chính là đi đến núi lớn này đỉnh núi cũng không thể chạy ra thiên đạo chế ước. Có lẽ chỉ có phá kiếp thành thánh, thậm chí cả hư không phi thăng, mới có thể có lớn tự do, đại giải thoát. Chỉ bất quá con đường này tràn đầy chông gai, hơi không cẩn thận chính là hồn phi phách tán, thân là người tu chân chỉ sợ lại không luân hồi chuyển thế cơ hội, mọi người tại đây, ai cũng không dám lớn tiếng, mình sau này đến tuột cùng có thể đi đến loại tình trạng nào. Nơi đây tại sao lại có Xích Tiêu lão tổ pho tượng? Chẳng lẽ nói nơi này là Xích Tiêu thư viện địa bàn? Trầm mặc một hồi về sau, Lương Luân đông nhiên mở miệng hỏi. Đây cũng không phải. Bị tóm ở Hoàng Tuyền cung đệ tử cấp hồi đáp, nghe nói năm đó Xích Tiêu lão tổ tại Thông Huyền đỉnh phong ngưng lại 200 năm lâu, cuối cùng là ở chỗ này một đêm nội đạo, nên đón mình thứ nhất khó, cũng thành công độ khó, bước vào hóa kiếp cảnh. Xích Tiêu thư viện hậu thế tử đệ vì kỷ niệm tình bọn họ tổ sư, ngay tại tòa này Tề Vân núi trên vách núi đá điêu khắc lão tổ giống. Nơi đây mặc dù không phải Xích Tiêu thư viện lãnh địa, nhưng là những tông môn khác để tỏ lòng đối Xích Tiêu thư viện kính ý, cũng đều không có lựa chọn ở chỗ này khai tông lập phái, cho nên cái này Tề Vân núi đỉnh núi liền hoang phế xuống tới. Nguyên lai còn có một đoạn như vậy cố sự, không nghĩ tới cái này Tề Vân núi linh khí giật giảo, lại là cái nơi vô chủ. Một bên Lý Hy Nhiên cảm khái nói, không phải là nơi vô chủ, vẫn là cái thanh tĩnh chi địa. Ta nghĩ Hoàng Tuyền cung người sở dĩ đem địa điểm giam giữ tuyển ở chỗ này, cũng là bởi vì tu sĩ khác không sẽ vô cớ tới gần Tề Vân núi đi. Lương Luân nhẹ nhàng cười nói, "Hừ, quản bọn họ tính toán điều gì, hôm nay ta Tống Như đã tới, liền nhất định phải đem người mang đi." Tống Như hừ lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết vừa bấm, quanh thân độn quang lại nhanh thêm mấy phần, mang theo Lương Luân bọn người trong nháy mắt liền đi tới cự hình pho tượng trên vai trái. Pho tượng này 10 phần to lớn, cho dù chỉ là một cái vai trái, cũng có trăm trượng dài. Đám người kết thúc về sau, liền cùng lúc hướng phía trên vách núi đá một cái hố quật nhìn lại. Chỉ gặp kia là một đầu đường đi sâu thăm thẳm, bên trong một mảnh đen kịt, mơ hồ có nhàn nhạt huyết tinh chi khí phiêu đang ra. Lương Luân nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía bị bắt kia hai cái tu sĩ. Phù phù, phù phù. Kia hai cái tu sĩ lập tức quỳ xuống, trong miệng kêu lên, "Tiền bối minh giám a. Huynh đệ chúng ta hai người lời nói câu câu là thật, nơi này thật là giam giữ Hạ Quốc quốc quân địa phương, về phần cố này huyết tinh chi khí, chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra a." Lương Luân xem bọn hắn thần thái không giống giả mạo, không khỏi cùng mọi người liếc nhau một cái. Chẳng lẽ đám này Hoàng Tuyền cung tu sĩ phát rồ, đã đem hạ quốc người của hoàng thất đều giết? Kế Lai có chút nghi ngờ nói, không thể nào, tông môn tu sĩ không được tùy ý tàn sát phạm nhân, càng không được tổn thương quốc quân, đây là chúng ta vô song được bên trong ước định mà thành quy củ. Nếu như một khi bị người phát hiện, rất có thể lại nhận những tông môn khác thảo phạt, cho nên bọn hắn không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hẳn là sẽ không làm chuyện như vậy tới. Tống Như nếu mày nói, hiện tại vô song được đã đại loạn, ai biết bọn hắn còn thủ không tuân quy củ, chúng ta vẫn là trước vào xem rồi nói sau. Phương Lập Nhân thở dài nói, cũng là. Tống Như nhẹ gật đầu, không có chút gì do dự, áp lấy Hoàng Tuyển cùng hai cái tu sĩ, trực tiếp đi vào độc quật. Đến nơi đây, Tống Như một đoàn người cũng rất cẩn thận, hoặc là thi triển ra hộ thể linh thuẫn, hoặc là đem pháp bảo của mình tế ra, để hai cái tù binh đi ở phía trước dò đường, từng chút hướng lấy động quật chỗ sâu đi đến. Mà theo đám người xâm nhập, kia cỗ mùi huyết tinh cũng càng ngày càng đậm, trung quanh trên vách núi đá thậm chí có thể trông thấy điểm điểm vết máu, hiện nhiên là có người thụ thương cho đến. Chỉ bất quá cho tới bây giờ, còn không có trông thấy một cỗ thi thể, đây cũng là để đám người còn lưu có một tia hy vọng. Ngay tại Tống Như đem thần thức quyết tán ra, muốn hướng động quật chỗ sâu tìm tòi hư thực thời điểm, sau lưng Lương Luân chợt hô to nhất thanh, "Cẩn thận, có kiếm khí." Hắn vừa dứt lời, động quật sâu trong bóng tối liền có một đạo kiếm khí màu xám trắng bắn ra, chỉ một nháy mắt liền đi tới trước mặt mọi người. Tống Như con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, kiếm khí này tới tốc độ thực sự quá nhanh, cũng may nàng được Lương Luân nhắc nhở, tại kiếm khí tới người trước một khắc phản ứng lại, trong tay pháp quyết vừa bấm, mang theo bên cạnh Phương Lập Nhân cùng Bất Văn cư sĩ nào về phía thông đạo một bên. Cùng lúc đó, Lương Luân cũng là tay trái tay phải cắt xách một cái, nắm lấy Kế Lai cùng Lý Hy Nhiên cánh tay, tránh hướng về phía thông đạo một bên khác. Cái này phản ứng của hai người tốc độ đều là nhanh vô cùng, nhưng này hai cái bị bắt làm tù binh Hoàng Tuyển Cung đệ tử lại không may mắn như thế nữa, bọn hắn phụ trách phía trước dò đường, chỗ nào trốn được cái này đạo sát khí nghiêm nghị kiếm khí. Một người trong đó chỉ là há to miệng, mà một người khác căn bản đều không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Sau một khắc, hai người liền cùng lúc bị đạo kiếm khí này chém thành mảnh vỡ, vô số toái thi bay rơi tại trong động quật, máu tươi tung tóe đầy đất. Mà đạo kiếm khí này tại chém giết hai người về sau, dư thế không giảm, vẫn như cũ hướng phía ngoài hang động mặt bay đi, trong nháy mắt liền mất tung ảnh. Lúc này động quật trong thông đạo, đám người phân hai bên, Tống Như mang theo Phương Lập Nhân cùng Bất Văn cư sĩ đứng ở bên trái, Lương Nôn thì mang theo Lý Hy Nhiên cùng Kế Lai đứng ở bên phải. Tống Như vẫn chưa hết sợ hãi, nhìn thoáng qua đối diện Lương Nôn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Vừa rồi đạo kiếm khí kia tới thực sự quá nhanh, mà cái này Tề Vân Quật tựa hồ có thể ngăn cản thần thức, lấy mình thông huyền cảnh cảm giác đều không thể kịp phản ứng, vì sao tiểu tử này lại có thể sớm biết? Tống Như càng nghĩ càng là nghi hoặc, chỉ cảm thấy mình chưa hề thực sự nhìn rõ tiểu tử này, lúc này tế phẩm trước đó phát sinh đủ loại sự tình, đột nhiên phát giác rất nhiều chỗ không đúng tới. Lương Nôn lúc này cũng rất bất đắc dĩ, vừa rồi đạo kiếm khí kia không phải bình thường, mà lại là từ âm thầm phát ra, mình nghĩ vào tám bộ diễn nguyên Phật môn thần thông cùng kiếm tu cảm giác bén nhạy, mới có thể sớm phát hiện. Nếu như mở miệng nhắc nhở, khẳng định sẽ chọc cho người hoài nghi, nhưng nếu như lựa chọn ngậm miệng không nói, kia Tống Như mặc dù không có việc gì, nhưng Vương Lập Nhân cùng Bất Văn cư sĩ chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Hai tướng cân nhắc phía dưới, Lương Nôn cắn răng, cuối cùng vẫn lựa chọn cứu người. Bây giờ Phương Lập Nhân cùng Bất Văn cư sĩ mặc dù bình yên vô sự, nhưng Tống Như nhìn mình ánh mắt lại có chút không đúng. Song Phương trầm mặt một trận, chợt nghe Kế Lai đánh vỡ trầm mặt nói, vừa rồi đạo kiếm khí kia cũng không mục tiêu rõ rệt, giống như không là hướng về phía chúng ta tới. Theo ta phỏng đoán, động quật chỗ sâu hẳn là có người tại giao thủ, một người trong đó là cái lợi hại kiếm tu. Tình huống cùng chúng ta nghĩ không giống nhau lắm, Tống Như tiền bối, chúng ta phải chẳng còn muốn tiếp tục đi tới. Tống Như nghe xong, thoáng trầm mặt một hồi, đem ánh mắt nhìn về phía Lương Nôn. Ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta còn có nên đi vào hay không? Lương Nôn biết nàng tại trưng cầu ý kiến của mình, trầm ngâm sau một lát, cười nói, đến đều tới, cũng không thể một chuyến tay không a. Vào xem đến cùng là ai tại giao thủ lại nói. Chương 1104, Hoàng Tuyền Bảy Quỷ chương 1104, Hoàng Tuyền Bảy Quỷ nghe Lương Nôn ý kiến, Tống Như không có phản đối, mà là gật đầu nói, vậy liền vào xem lại nói. Bọn hắn ý kiến của hai người đạt thành nhất trí, những người còn lại tự nhiên cũng không có điều gì dị nghị, lúc này lại lần nữa hướng về thông đạo chỗ sâu đi đến. Đến nơi này, đã mơ hồ có thể nghe được một chút tiếng đánh nhau, còn có tán loạn kiếm khí cùng pháp thuật dư ba khuyết tán ra đến, đám người sớm có cảnh giác, lúc này đều mười phần thoải mái mà tránh khỏi. Đi thời gian chừng nửa nén hương, liền phát hiện lối đi phía trước rộng mở trong sáng, thế mà xuất hiện một cái cự đại sơn động. Lương Nôn, Tống Như bọn người liếc nhau một cái, lúc này cũng không do dự, gần như đồng thời đi tới sơn động lối vào, hướng bên trong nhìn lại. Chỉ gặp trong sơn động đèn đuốc sáng trưng, chính giữa cung cấp một pho tượng, cùng bên ngoài trên vách núi cự hình điêu khắc cơ hồ giống nhau như lúc. Sơn động bốn phía đứng đấy bảy cái tu sĩ, cao thấp mà uống, nam nữ lao ấu, không phải trường hợp cá biệt. Có mặt xanh manh vàng, hình dạng xấu xí, có lại là mặt trắng tiểu sinh, anh tuấn phi phàm. Bảy người này phân tán tại phương vị khác nhau, đem một vị khuôn mặt gầy gò, người mặc trường bào màu xám trắng trung niên tu sĩ vây vây ở chính giữa. Cái kia trung niên tu sĩ đối mặt bảy người vây công, thần sắc trên mặt lại là lạnh lùng đến cực điểm, căn bản không có mảy may e ngại, đỉnh đầu một thanh trường kiếm màu bạc vang dội ken ken, sắc ý nghiêm nghị. Ngược lại là chung quanh bảy sắc mặt người e ngại, ánh mắt lấp lóe, không ít người trên thân đều phụ tổn thương, có người thậm chí bị chém đứt một đầu cánh tay phải, lúc này máu tươi chảy ròng, nhìn thấy mà giật mình. Lương Luân ánh mắt quét mắt một vòng mấy lúc sau, không khỏi hơi sững sờ, kia vây công bảy người hắn mặc dù một cái cũng không biết, nhưng chắp tay đứng ở chính giữa tu sĩ lại là mình người quen cũ. Tư Đồ Cổ Sinh, hắn tại sao lại ở chỗ này? Lương Nôn sở dĩ kinh ngạc, nguyên nhân chủ yếu nhất còn không phải đối phương sẽ xuất hiện ở đây, mà là người này khí tức đã đột phá Kim Đan đỉnh phong, trở thành một vị hàng thật giá thật thông huyền chân quân. Bọn hắn đi tới cửa động, trong tranh đấu song phương tự nhiên cũng phát hiện bọn hắn. Tư Đồ Cổ Sinh xoay đầu lại, ánh mắt đảo qua Tống Như bọn người, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền vượt qua đám người, cuối cùng một mực khóa chặt tại Lương Nôn trên thân. Không nghĩ tới a, Phương Ấm Tiên Cốc từ biệt, chúng ta lại ở chỗ này gặp nhau. Tư Đồ Cổ Sinh không nhìn chung quanh vây công bảy người, nhìn xem Lương Nôn cười như không cười nói, ta cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn thời gian 2 năm rưỡi, các hạ thế mà đã đột phá Kim Đan đỉnh phong bình cảnh, trở thành vạn người ngưỡng mộ thông huyền chân quân. Lương Nôn nhàn nhạt mở miệng nói, thuần túy là vận khí tốt thôi. Tư Đồ Cổ Sinh lơ đễnh nói ra, còn nhớ rõ ta trước đó nói qua sao, của ta kiếm đạo là hướng chết mà sinh. Phương Ấm Tiên Cốc một trận chiến, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng lại may mắn sống tiếp được, kia giữa lần danh sinh tử cảm ngộ bị ta bắt lấy, lúc này mới may mắn đột phá đến thông huyền cảnh. Tư Đồ đạo bạn đột phá thành công, thật sự là thật đáng mừng. Lương Nôn chắp tay, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, lại hỏi, không biết Tư Đồ đạo bạn vì sao có như thế nha hứng, vậy mà đến cái này Tề Vân Quật đến. Hừ, còn không phải đám này yêu ma thằng hề, bắt cóc ai không tốt, hết lần này tới lần khác trói lại đại hạ quốc quốc quân. Tư Đồ cùng sinh nói đem trừng mắt, trong mắt sát cơ lộ ra. Họ Tư Đồ, ngươi đừng kinh người quá đáng. Đây là chúng ta Hoàng Tuyền Cung cùng đại hạ quốc ở giữa sự tình, khuyên ngươi đừng đến lội cái này tranh vào vũng nước đục, nếu không tuyệt đối không có có kết quả gì tốt. Vây công trong bảy người, một cái mặt xanh nhanh vàng nam tử trung niên hung tợn nói, một cái khác song mi kỳ dài, đỉnh đầu hơi chọc lão giả áo bào trắng cũng phụ hòa nói, không tệ. Tư Đồ Cổ Sinh, ngươi đừng tưởng rằng biết chút kiếm thuật, chúng ta liền sợ ngươi. Nếu là chúng ta bảy người liên thủ, cũng có thể cùng ngươi liều cho cá chết lưới rách, chỉ bất quá đến lúc đó lưỡng bại câu thương, nhưng liền tiện nghi nơi này những người khác. Người này có ý riêng, Lương Nôn bọn người tự nhiên cũng nghe được nói bóng rõ, biết hắn muốn tìm Phát Ly Gián, lúc này liền nghe Tống Như khẽ mỉm cười nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là áo xanh ác quỷ cùng Trưởng Mi lão quỷ. Làm sao? Các ngươi Hoàng Tuyển bảy quỷ đều đến đông đủ. Dạng này cũng tốt, bớt đi chúng ta Vô Song thành một phen tay chân. Cái gì? Nghe Tống Như, ở đây bảy người cùng nhau biến sắc, bên trong một cái tóc bạc ra mồi lao hầu khàn giọng nói, ngươi, thế mà ngươi là Vô Song thành người? Không thể nào, đi hướng Vô Song thành người mang tin tức sớm đã bị chúng ta ngăn lại, làm sao có thể biết được tin tức? Vô Song thành bây giờ Úc còn không mang nổi mình Úc, còn sẽ phái người ra khỏi thành. Bảy người này nghị luận ầm ĩ, nhưng Tống Như lại là lấy ra thân phận lệnh bài của mình, tiếp lấy cao giọng quát, Vô Song thành Bích Hải cùng Tống Như ở đây, các ngươi bắt cóc quốc quân, tự tiện can thiệp thế tục triều chính, đã là phá hư quy củ, còn không mau mau đem hạ quốc quốc quân thả ra, theo ta về Vô Song thành nghe xong xử lý. Nhìn thấy Tống Như thân phận lệnh bài, Hoàng Tuyền bảy quỷ đều là biến sắc, đối với nàng thân phận xác nhận không thể nghi ngờ. Nguy rồi, lại là một vị thông huyền chân quân. Hoàng Tuyền bảy quỷ bên trong, đứng hàng thứ nhất mắt đỏ lão quỷ trong lòng nôn nóng, thầm nghĩ, bằng vào chúng ta bảy quỷ thực lực, nếu như liên thủ bảy trận, hoàn toàn có thể đối phó một thông huyền sơ kỳ tu sĩ. Nếu như Tư Đồ Cùng Sinh không còn nhúng tay, huynh đệ chúng ta bảy người cũng không phải là không thể ứng phó Vô Song thành mấy người. Nghĩ tới đây, mắt đỏ lão quỷ nhãn châu xoay động, đối ở giữa Tư Đồ Cùng Sinh nói ra, Tư Đồ tiền bối, giữa chúng ta không cựu không đoán, mới vừa rồi là ngươi không phân tốt xấu tự tiện xông vào nơi đây, huynh đệ chúng ta bảy người mới ra tay đánh nhau. Kỳ thật chúng ta căn bản không có tất yếu đấu nữa, chỉ cần ngươi lùi lại từ đây, ngày sau chúng ta Hoàng Tuyển cung tất có thâm tạng. Đi không được. Tư Đồ Cùng Sinh lắc đầu, tiếp lấy thanh kiếm một chỉ, thản nhiên nói, trừ phi các ngươi thả Chu Cần Năm, nếu không ta là sẽ không rời đi. Lại đang làm gì vậy? Mắt đỏ lão quỷ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, theo ta được biết, các ngươi Tư Đồ gia tộc ở xa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, cùng cái này Đại Hạ quốc chưa từng vắng lai, bọn hắn một nước quốc quân sinh tử, cùng ngươi lại có cái gì liên quan? Tư Đồ Cùng Sinh nghe xong, trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia xấu hổ, lập tức lại lắc đầu nói, việc này không cần ngươi quan tâm, tóm lại cái này Chu Cẩn Năm ta là chắc chắn bảo vệ. Đám người nghe xong đều là nghi hoặc không hiểu, kỳ thật bọn hắn không biết, Tư Đồ Cùng Sinh sở dĩ làm như thế, là bởi vì thụ trưởng bối trong nhà ủy thác. Hắn tam cô Tư Đồ Thanh là cái đa tình hạt giống, trước kia thích trò chơi phong trần, đã từng nhiều chỗ lưu tình. Có một lần nàng dạo chơi đến Đại Hạ quốc lãnh địa, gặp gỡ bất ngờ lúc ấy quốc quân Đoan Chính Dương. Kia Đoan Chính Dương ngày thường tuấn tú lịch sự, tướng mạo xuất chúng, mà lúc đó Tư Đồ dọn đường được không đủ, chưa thoát phàm tâm. Hai người trai tài gái sắc, lẫn nhau hấp dẫn, liền có một đoạn phong hoa tuyết nguyệt, hạ xương nhân duyên. Ngắn ngủi trong khi trùng, Tư Đồ Thanh vì Đoan Chính Dương sinh hạ một tử, đặt tên là Chu Cần Năm. Đáng tiếc tiệc vui trong tàn, Tư Đồ Thanh đa tình phong lưu, cùng Đoan Chính Dương cùng một chỗ cũng chỉ đổ một buổi hoàn hảo, về sau liền rời đi Đại Hạ quốc, truy tìm Bình Tiên đạo đi. Mà Đoan Chính Dương lại là cái si tình tính tình, đời này không tiếp tục lấy vợ sinh con, chỉ có Chu Cẩn Năm một cái con trai độc nhất, còn đem Đại Hạ quốc hoàng vị chuyển cho hắn. Tư Đồ Thanh về đến gia tộc về sau, mặc dù một lòng cầu đạo, nhưng Chu Cẩn Năm đến cùng là mình ở bên ngoài con riêng, trong nội tâm nàng chợt có lo lắng, liền sẽ phái người đến Đại Hạ quốc tìm hiểu tin tức, biết hắn bình an không việc gì về sau, cũng liền không đi can thiệp quá nhiều. Thẳng đến lần này, Chu Cẩn Năm bị Hoàng Tuyển cung người bắt đi, cái này mới kinh động Tư Đồ Thanh. Nàng bây giờ đã là thông huyền cảnh hậu kỳ tu vi, tại Tư Đồ gia tộc bên trong cũng là nói 102 đại trưởng lão, trở ngại mặt mũi không muốn thừa nhận đoạn chuyện cũ này, lại làm cho cùng mình quan hệ tốt nhất chất tử Tư Đồ Cùng khi còn sống đến cứu. Tư Đồ Cùng Sinh đã từng thiếu Tư Đồ Thanh một cái nhân tình, hắn là có ân báo ân, có cựu báo cựu tính cách, biết được việc này về sau, tự nhiên là ngựa không ngừng vó chạy tới. Chỉ bất quá chuyện này đối với Tư Đồ gia tộc tới nói, cũng không phải là cái gì hào quang sự tình, Tư Đồ Cùng trời sinh tính tử thanh lãnh cao ngạo, đương nhiên sẽ không trước mặt mọi người đem việc này nói ra, nhưng hắn lại là quang minh thái độ của mình, hôm nay nhất định phải đem Chu Cẩn Năm mang đi. Mắt đỏ lão quỷ nghe được không hiểu đấu, hắn chỗ nào muốn lấy được, trong lúc này thế mà có nhiều như vậy con quấn quấn, còn chuẩn bị lại quên nói một chút Tư Đồ Cùng Sinh, nhưng một bên Tống Như lại không chờ được. Hừ, xem ra các ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đến lúc này còn trong lòng còn có may mắn. Cũng được, liền để các ngươi biết biết Vô Song thành thủ đoạn. Nàng nói chuyện đồng thời, người đã bay lên giữa không trung, bá kình thương minh trưởng một trưởng đánh ra, mang theo hùng hồn vô cùng khổng lồ lực đạo, đem chúng quanh hư không đều đánh ra từng vòng màu xanh lam gợn sóng. Kết trận. Mắt đỏ lão quỷ hai con đỏ con ngươi co rụt lại, đột nhiên quát to một tiếng. Còn lại sáu quỷ lập tức hiểu ý, gần như đồng thời tế ra mình bản mệnh pháp bảo, có là một cây quỷ hỏa cờ phướn, có là một chi u minh dù giấy, ngoài ra còn có đồng la, xiềng xích, cổ kính, tàng ngọc, tổng cộng 6 món pháp bảo. Về phần mắt đỏ lão quỷ mình thì là đưa tay ném ra một chi sách cổ, kia quyển trục giữa không trùng chậm chậm mở ra, lộ ra bên trong bức họa, đúng là một con cao lớn ác quỷ, sinh ra 3 đầu 6 tay, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Giữa không trung 6 món pháp bảo gần như đồng thời bay vào bức họa bên trong, mà kia họa bên trong ác quỷ có 3 đầu 6 tay, lúc này vừa vặn mỗi cánh tay bắt một món pháp bảo, tiếp lấy gào thét nhất thanh, liền từ họa chụp bên trong chui ra. Kế lai, Lý Hy Nhiên bọn người thấy thế, sắc mặt đều là hơi đổi, bởi vì cái này từ bức họa bên trong xông ra ác quỷ, khí tức kinh người cường đại, hách nhưng đã đạt tới thông huyền cảnh cấp độ. Chắc không được bọn hắn 7 người đối mặt thông huyền cảnh tu sĩ còn không có sợ hãi, nguyên lai là có như thế hợp kích chi thuật. Đây là bên ngoài sân ý nghĩ trong lòng của mọi người. Bất quá Tống Như lại là không có chút nào vẻ sợ hãi, lúc này cư cao âm, vẫn như cũ hướng phía 7 người đỉnh đầu vỗ tới một trường. Giống. kia sáu tay ác quỷ rít lên một tiếng, đem trong tay u minh rủ giấy mở ra, lập tức sinh ra một cỗ không thể phá vỡ lực đạo, đem Tống Như trưởng kình gắt gao chống đỡ, ngay sau đó lại dùng một cái tay khác cánh tay vung vẩy câu hồn xiên xích, hướng phía Tống Như trên thân hung hăng rút đi. Đến lúc này, Tống Như sắc mặt cũng là hơi đổi, không có lựa chọn đón đỡ công kích của đối phương, mà là đem thân nhất chuyển, trực tiếp biến mất ở giữa không trung. Sáu tay ác quỷ đã mất đi mục tiêu, ở giữa không trung gào thét liên tục, lại cầm trong tay cổ kính giơ lên cao cao, từng đạo kính chỉ riêng bắn hướng bốn phía, rất nhanh đã tìm được Tống Như vị trí. Mắt thấy Tống Như bị kính chiếu sáng ra, kia sáu tay ác quỷ một bên dùng xiềng xích quật, một bên lại ném ra trong tay quỷ hỏa cờ phướn. U minh hỏa từ cờ phướn bên trong bắn ra, mang theo vô biên oán khí, đem Tống Như rút lui phương vị toàn bộ phong kín, cũng làm cho nàng không cách nào lại sử dụng ẩn nấp thuật. Cùng lúc đó, câu hồn xiềng xích đã gào thét mà đến, mục tiêu trực chỉ Tống Như đỉnh đầu, phảng phất muốn đem nàng một liên hút chết. Tống Như trong mắt tinh quang lóe lên, chợt thả người nhảy lên, giữa không trung song trưởng ngay cả đập. Ngang. Theo nhất thanh chói hai huyết dài, trung quanh hư không xuất hiện từng vòng gợn sóng, ngay sau đó một đầu màu làm cự kình từ gợn sóng trung tâm ló đầu ra ngoài, giữa không trung đem đôi bại xuống, liền hướng phía đối diện bảy người đánh tới. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, kia mặt quỷ hỏa cờ phướn bị cự kình một đầu đụng nát, trung quanh quét tới câu hồn xích sắt quất vào trên người của nó cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhao nhao bị đẩy lùi trở về. Phốc phốc. Hoàng Tuyên bảy quỷ bên trong, một cái tóc trắng phơ lưng còn lão giả bỗng nhiên miệng phun máu tươi, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Hắn chính là u hồn lão quỷ giữa không trung bị vị kia cán ma phiên đúng là hắn bản mệnh pháp bảo, lúc này nhận cực nặng phản vệ, cũng nhịn không được nữa, trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Còn lại 6 người thấy thế, đều là sắc mặt nghiêm túc, riêng phần mình cắn nát đầu lưỡi của mình, đem một ngụm tinh huyết phun ở giữa không trung sáu tay ác quỷ trên thân, đồng thời lại hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng phía ác quỷ không ngừng đưa vào linh lực của mình. Kia sáu tay ác quỷ được đám người pháp lực cùng tinh huyết, lập tức uy thế tăng vọt, cầm trong tay tàng ngọc nhìn trời ném đi, thế mà bạo phát ra một cỗ cường đại phong ấn chi lực, đem đầu kia màu lam cự kình từng chút hướng ngọc trong đá lôi kéo. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, đầu kia màu lam cự kình liền có nửa thân thể bị phong ấn tiến vào tà ngọc bên trong, chỉ còn một đoạn cái đuôi, còn giữa không trung điên cuồng đồng đưa. Đến lúc này, đã là song phương liều đấu pháp lực giai đoạn. Tống Như liều mạng ngự sử cự kình, nghĩ muốn xông ra tà ngọc phong tỏa, mà Hoàng Tuyền bảy quỷ thì là đồng tâm hiệp lực, muốn đem Tống Như thần thông hoàn toàn phong nhập tà ngọc bên trong. Song phương giữa không trung rằng co hồi lâu, cuối cùng vẫn là Tống Như cao hơn một bậc, theo thể nội linh lực mãnh liệt mà ra, đầu kia màu lam cự kình đột nhiên hét dài một tiếng, thế mà đem phong ấn mình tà ngọc cho ngạnh sinh sinh chém vỡ. Đầu này màu lam cự kình trùng hoạch tự do, nhảy cất hoan hô, giữa không trung đem đầu hất lên, hướng phía sáu tay ác quỷ hùng hăng đánh tới. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, giữa không trung ác quỷ pháp tướng chia năm xẻ bảy, mà dưới đáy Hoàng Tuyển sáu quỷ cũng đều miệng phun máu tươi, hướng về sau liền lùi lại vài chục bước, mới khó khăn làm hóa giải cỗ này khổng lồ lực đạo. Tống Như một chiêu đắc thắng, trước đó trầm tích tại phiền muộn trong lồng ngực chi khí quét sạch sành sanh, nhịn không được thét dài một tiếng, trở tay lại là một trường, đem dưới đáy Hoàng Tuyển bảy quỷ bao phủ tại trường phong của mình bên trong. Nàng được mình sư tôn mật lệnh, trong tay kình bên trong thu mấy phần lực đạo, cũng không có đánh giết bảy quỷ ý đồ, chỉ muốn trừng trị mấy người, chút cơn giận. Nhưng mà trường phong của nàng mới vừa vặn rơi xuống, liền nghe đến cửa thông đạo vị trí truyền đến một tiếng hét lớn, dưới lòng bàn tay lưu người. Lời còn chưa dứt, liền có một đạo bạch quang từ xa mà đến gần, đem Tống Như trường phong đánh tan ra. Chương 1105, Vũ Mặc Song Hiệp chương 1105, Vũ Mặc Song Hiệp Tống Như bá kình thương minh trưởng bị một đạo bạch quang cho đánh sơ sát, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Nàng lấy lại bình tĩnh, từ giữa không trung ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp kia trong bạch quang sự vật, lại là một cây trắng sáng như tuyết lông vũ. A. Không chỉ là Tống Như cảm thấy kinh ngạc, liền ngay cả một bên Tư Đồ Cổng Sinh cũng khẽ ồ lên một tiếng. Còn không đợi đám người kịp phản ứng, đã nhìn thấy hai bóng người từ động quật trong thông đạo bay vào. Hai người này theo thứ tự là một nam một nữ, nam thân mặc hắc bào, khí chất trầm ổn, trong tay nâng một tấm hắc sắc biên mực, nữ thì là một bộ áo trắng, mi thanh mục tú, tay trái nhẹ nhàng một chiêu, liền đem giữa không trung cây kia màu trắng lông vũ thu hồi lại. Hai người tiến vào động quật về sau, vị trí công bằng, vừa vặn ngăn tại Tống Như cùng Hoàng Tuyền bảy quỷ ở giữa, để trận chiến đấu này không cách nào lại tiếp tục. Hừ, ta tưởng là ai? Nguyên lai là Xích Tiêu thư viện Vũ Mặc Song Hiệp hạnh ngộ hạnh ngộ. Tống Như thu thần thông, ngừng giữa không trung, sắc mặt lãnh đạm chắp tay nói: "Tống tiên tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Cô gái mặc áo trắng kia mỉm cười, hướng về phía trước thi cái lên nói: "Lần trước gặp nhau vẫn là tại Quý Thành Bách Hoa sẽ lên, không nghĩ tới từ biệt lại có trăm năm. Hôm nay gặp lại, Tống tiên tử phong thái vẫn như cũ, làm lòng người gãy, thật sự là tiện sát người bên ngoài." Nàng thái độ cực kỳ khách khí, nhưng Tống Như căn bản không lĩnh tỉnh, lúc này hừ lạnh một tiếng nói: "Chuyện xưa không cần nhắc lại, Tống mộ hôm nay đến đây là vì điều tra tông môn tu sĩ can thiệp đại hạ quốc chính một chuyện. Bây giờ chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, Hoàng Tuyền bảy quỷ chẳng những bắt cóc hạ quốc quốc quân, còn đối ta ra tay đánh nhau, có thể nói tội càng thêm tội. Làm sao? Các ngươi Vũ Mặc Song Hiệp muốn che chở những này Hoàng Tuyền cung tiểu bối sao?" Nàng lời nói này nói đến cực kỳ nghiêm khắc, hắc bào nam tử cùng nữ tử áo trắng đều là những mày, hai người liếc nhau, từ hắc bào nam tử chậm rãi mở miệng nói: "Tống tiên tử nói quá lời, Hoàng Tuyền bảy quỷ chỉ là nhất thời hồ đồ thôi, huống hồ bọn hắn bèn bèn chỉ là nhốt hạ quốc quốc quân, cũng không tổn thương hắn mảy may. Không bằng cho chúng ta vợ chồng một bộ mặt, chuyện này như vậy coi như thôi, sau đó ta sẽ để bọn hắn trả lại hạ quốc quốc quân. Khá lắm nhất thời hồ đồ, như vậy xâm chiếm chúng ta Vô Song thành khoáng mạch, cũng là nhất thời hồ đồ." Tống Như cười lạnh, chợt quát: "Mực Hàn Sơn, Vũ Phi Linh, hai người các ngươi cũng là đứng hàng chân quân thành danh tu sĩ, hẳn là coi là loại này lừa gạt 3 tuổi tiểu nhi lý do thoái thác, là có thể đem ta tống như đuổi rồi. Mực Hàn Sơn vợ chồng nghe xong, trên mặt đồng thời lộ ra một tia xấu hổ. Kỳ thật hai người bọn họ trong lòng cũng rõ ràng, chuyện này là Hoàng Tuyển Cung đã làm sai trước, không chỉ can thiệp thế tục triều chính, còn xâm chiếm Vô Song thành quán mạch, về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Vũ Mặc Song hiệp tại Vô Song bực bên trong cũng coi như có chút hiệp danh, nếu như đặt ở bình thường, nhất định sẽ không quá yếu nhiều tống như, thậm chí còn khả năng xuất thủ giúp đỡ. Nhưng giờ này ngày này lại không phải, bởi vì Mực Hàn Sơn vợ chồng tiếp vào tông môn mệnh lệnh, để cho bọn họ tới hiệp trợ Hoàng Tuyển Bảy Quỷ, cần phải đem bảo vệ, đồng thời còn muốn đem Vô Song thành người tới đánh lui. Vũ Phi Linh cũng không nghĩ ra Vô Song thành tới chính là tống như, hai người trước đó tại Bách Hoa trong hội còn có qua một đoạn giao tình, đối lẫn nhau ăn nói và khí chất đều rất thưởng thức, không nghĩ tới lần này thời điểm gặp lại, thế mà liền thành địch nhân. Tống tiên tử, Hoàng Tuyển Bảy Quỷ cho dù có lỗi, nhưng cũng tội không đáng chết. Bây giờ Vô Song vực bên trong tình thế hỗn loạn, có thể hay không bán chúng ta vợ chồng một bộ mặt, tạm thời bỏ qua cho bọn hắn. Nghĩ một lát về sau, Vũ Phi Linh vẫn là kiên trì nói. Tống Như trầm mặc một hồi, chậm rãi mở miệng nói, muốn tha cho bọn hắn một mạng cũng không phải là không thể được, chỉ bất quá tội chết có thể miễn, tội sống có tha, chỉ cần cùng ta về Vô Song thành Tu La Cung đi tới một lần mới được. Tu La Cung. Dưới đáy Hoàng Tuyển Bảy Quỷ nghe xong, đều là giật nảy mình dùng mình một cái, có người nhịn không được kêu lên, Vô Song vực bên trong người nào không biết, kia Tu La Cung là địa phương nào, ta bảy người đến nơi đó, chỉ sợ không chết cũng muốn lộ ra. Tống tiên tử cử động lần này chỉ sợ không ổn, Hoàng Tuyển Bảy Quỷ đều là Hoàng Tuyển Cung đệ tử tinh anh, coi như phạm vào cái gì chuyện sai, cũng nên giao cho Hoàng Tuyển Cung thẩm vấn. Các ngươi Vô Song thành nếu như muốn dẫn đi bọn hắn, chỉ cần điều động Hóa Kiếp lao tổ tới cửa hỏi tội, mà không phải từ Tống tiên tử một câu liền đem người mang đi. Mực Hàn Sơn nhàn nhạt mở miệng nói, Hoàng Tuyển Bảy Quỷ vốn chính là phụ mệnh làm việc, Hoàng Tuyển Cung như thế nào thẩm? Ừ, ta xem như thấy rõ các ngươi Xích Tiêu thư viện cùng Hoàng Tuyển Cung cùng một ruộng, đây là không đem chúng ta Vô Song thành để vào mắt. Nếu như ta hôm nay nhất định phải mang đi bọn hắn đâu? Tống Như nghĩ được rõ ràng, hôm nay mặc dù không tốt động thủ giết người, nhưng cũng tuyệt không thể đi thẳng như vậy. Nếu như mình cứ như vậy rút đi, như vậy Đại Hạ quốc tất nhiên sẽ nhận Hoàng Tuyển Cung trả thù, mà lại cái này trả thù sẽ càng thêm trắng trợn. Đến lúc đó nhưng phàm là quy thuận Vô Song thành thế lực đều sẽ ngồi lòng, mà Vô Song thành mặt mũi cũng coi như mất hết. Cho nên nàng mới muốn đem Hoàng Tuyển Bảy Quỷ mang về Vô Song thành thẩm vấn, dạng này cũng coi là cho Đại Hạ quốc một cái công đạo, đồng thời cũng giữ gìn Vô Song thành uy nghiêm. Tống tiên tử, người đa tâm. Chúng ta vợ chồng hai người chỉ là phụ mệnh đến Đủ Mây quận bên trong quét dọn tổ sư pho tượng, trùng hợp gặp được chuyện này, không nghĩ giữa các ngươi đánh nhau, nhiều loạn tổ sư đã từng ngộ đạo địa phương, lúc này mới ra mặt điều đình. Mực Hàn Sơn nói đến đây, có chút dừng lại, còn muốn lại nói tiếp thuyết phục, lại thình lình bên cạnh một đạo lạnh lẽo kiếm quang phá không mà ra, thế mà thẳng đến mặt của mình chém tới. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng bấm một cái ẩn tự quyết, đem thân nhất chuyển, hóa thành một bãi đen như mực nước mặc cho cái kia đạo lạnh lẽo kiếm quang chém vào mực tàu, mình lại là biến mất không thấy. Mấy hơi thở về sau, đậu vật khác một bên, Mực Hàn Sơn thân ảnh chậm rãi xuất hiện, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía một vị người mặc trường bào màu xám trắng nam tử trung niên. Tư Đồ Cổ Sinh, ngươi cư nhưng đã đột phá đến thông huyền cảnh. Phát ra kiếm khí người, chính là Tư Đồ Cổ Sinh. Kỳ thật Mực Hàn Sơn vợ chồng từ tiến vào động quật bắt đầu, liền đã đem nơi này tu sĩ đại khái quan sát một lần. Theo bọn hắn nghĩ, đi theo Tống Như năm tên tu sĩ đại bộ phận đều là kim đan trung kỳ, căn bản không đủ gây sợ. Về phần Tư Đồ Cổ Sinh, tại trong ấn tượng của hắn một mực là kim đan đỉnh phong, mà tại vừa lúc tiến vào, người này khí tức cũng không có hiện lộ ra. Cái này để Mực Hàn Sơn vợ chồng sai lầm coi là Tư Đồ Cổ Sinh vẫn như cũ còn dừng lại tại kim đan cảnh. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới biết được, nguyên lai trước mắt vị này kiếm tu đã tại ngắn ngủi trong vài năm đột phá đến thông huyền cảnh. Tư Đồ, đạo hữu vừa rồi vì sao ra tay với ta? Mực Hàn Sơn dưới sự bất đắc dĩ đổi giọng đạo hữu lại là lạnh lùng hỏi. Nhưng mà Tư Đồ Cổ Sinh căn bản không có để ý tới hắn ý tứ, mà là xoay đầu lại đối Tống Như nói ra, uổng cho ngươi vẫn là Vô Song thành người, tâm tư cũng quá mức ngây thơ. Cái gọi là quy củ chưa hề đều là từ cường giả chế định. Ngày xưa các ngươi Vô Song thành phát triển an toàn, trong thành có thánh nhân thông soái, 13 vị hóa kiếp lao tổ phụ tá, vậy dĩ nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, nói không cho tông môn tu sĩ can thiệp thế tục triều chính, liền không có cái nào cái tông môn dám vi phạm. Nhưng hôm nay thành chủ mất tích, Vô Song thành rắn mất đầu, Vô Song vực bên trong càng là phong ba quỷ quyệt. Loại tình thế này phía dưới, cái gì quy củ đều là cầu thí. Ai thực lực mạnh ai mới lời nói có trọng lượng. Hắn nói đến đây, cười lạnh, lại đem ánh mắt nhìn về phía đối diện Mực Hàn Sơn, nói tiếp, ta nghe các ngươi giải giọng văn tự nói lâu như vậy, còn không bằng trực tiếp làm rõ chơi lên một cùng, người nào thắng nghe ai thế nào. Cái này hắc không lưu đâu giao cho ta, cái kia bổng địch lông vũ liền giao cho ngươi. Tư Đồ Cùng Sinh lời nói này, tự nhiên vẫn là nói cho Tống Như nghe. Tốt, vậy theo ý ngươi, chúng ta cắt chọn một cái, xem ai bản lĩnh lớn. Tống Như tựa hồ cũng bị khơi dậy hào hùng, lúc này thả người nhảy lên, bá kình thương minh trưởng lần nữa sử xuất, chạy Vũ Phi Linh mặt đánh tới. Tống Ngụy Tử, đắc tội. Vũ Phi Linh mắt thấy đàm phán vỡ tan, cũng chỉ có thể khe khẽ thở dài, cầm trong tay màu trắng lông vũ hướng không ném đi, hóa thành một con ba đầu thần điểu, hướng Tống Như trưởng phong nên đón tiếp lấy. Trận chiến này mặc dù làm trái bản ý của nàng, nhưng đến ngọn nguồn là tông môn mệnh lệnh, không thể không tử, mà lại thực lực đối phương không kém chính mình, tuyệt không có khả năng có chút lưu thủ, chỉ có thể chuẩn bị lên 12 phần tinh thần, cùng Tống Như đấu ở cùng nhau. Cùng lúc đó, động vật một bên khác, Tư Đồ Cường Sinh cũng bắn lên kiếm quang, chém về phía Mực Hàn Sơn. Hán Đoạn Hồn Sát ý kiếm danh xưng một kiếm đoạn hồn, kiếm chiêu chỉ có ba chữ, đó chính là nhanh, chuẩn, hung ác, căn bản không có nhiều ít phức tạp biến hóa, mỗi một kiếm đều là thẳng đến đối phương yếu hại, cùng Thương Nguyệt Minh loại kia tiêu sái thoải mái, biến hóa vô phương kiếm chiêu hoàn toàn chính là hai thái cực. Mặc dù hắn là vừa bản tiến giai thông huyền cảnh, cảnh giới đều còn có chút không quá vững chắc, nhưng phi kiếm này vừa ra, sát ý đầy trời, Mực Hàn Sơn biết đến kịch liệt, không dám thất lễ, vội vàng đem trong tay đen nhánh nghiên mực ném lên trên trời, trong miệng còn tại nói lẩm bẩm. Một đạo tiếp một đạo mực ảnh từ trong nghiên mực bay ra, phảng phất từng cái vòng xoáy đen kịt, đem bốn phía tung hoành ngang dọc kiếm khí một chút xíu hút vào trong đó, cuối cùng triệt để hóa thành vô hình. Mực ẩn thần công. Tư Đồ Cùng Sinh con ngươi co rụt lại, trên mặt cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Đối với cái này Mực ẩn thần công hắn sớm có nghe thấy, nghe nói có thể hấp thụ đối phương linh lực cùng thần thông, trong khoảng thời gian ngắn biến hóa để cho bản thân sử dụng, là một môn hết sức kỳ lạ quỷ dị công pháp, đã từng có thật nhiều thành danh chi sĩ đều thua ở môn thần thông này phía dưới. Còn không đợi Tư Đồ Cùng Sinh làm ra phản ứng, giữa không trung những cái kia đen nhánh vòng xoáy liền đột nhiên ngược lại quay vòng lên, ngay sau đó, vừa biến mất kiếm khí thế mà từ vòng xoáy bên trong xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá lần này tất cả đều quay lại phương hướng, ngược lại hướng phía Tư Đồ Cùng Sinh chém tới. Mặt đối với mình nhất cực kỳ quen thuộc kiếm khí, Tư Đồ Cùng Sinh con ngươi co rụt lại, đem đoạn hồn sát y kiếm kiếm quang nhất chuyển, bảo vệ toàn thân yếu hại, cả người hướng về sau phi độn. Xoát, xoát, xoát. Vô số kiếm khí ong kén mà xuống, đem hắn vừa rồi vị trí đâm thành một cái tổ ong bò vẽ, đến tiếp sau còn có kiếm khí bay vụt mà đến, đánh vào Tư Đồ Cùng Sinh hộ thể kiếm trên ánh sáng, phát ra chanh chanh kiếm minh. Khá lắm Mực ẩn thần công. Quả nhiên danh bất hư truyền. Tư Đồ Cùng Sinh liền lùi lại hơn 10 bước về sau, trong mắt vẻ kinh ngạc dần dần biến mất, tiếp theo sinh ra một vòng vẻ của nhiệt. Ta Tư Đồ Cùng Sinh khiêu chiến qua rất nhiều người, hôm nay ngược lại muốn xem có thể thắng hay không qua kiếm trong tay của mình. Hắn nói một mình nhất thanh, đối mặt những cái kia đã từng thuộc về mình xâm nhiên kiếm khí, không còn nửa bước lui lại, ngược lại tung kiếm thẳng lên, vô số kiếm quang lượn lờ tung bay, cùng Mực Hàn Sơn đấu ở cùng nhau. Bốn vị thông huyền cảnh tu sĩ, phân hai cái chiến trường, riêng phần mình sử xuất toàn lực giao thủ, tại cái này nho nhỏ trong động quật đánh cho hôn thiên hấp địa. Phương Lập Nhân, Bất Văn cư sĩ bọn người thấy thế, biết mình là không cách nào nhúng tay loại này đẳng cấp chiến đấu, liền đưa ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Hoàng Tuyền Bảy Quỷ. Hoàng Tuyền Bảy Quỷ từ trước đến nay cùng tiến cùng lui, bảy người liên thủ thi pháp, có thể địch nổi thông huyền cảnh sơ kỳ tu sĩ. Nhưng là hiện tại, bảy quỷ bên trong, Ú Hồn lão quỷ bởi vì lúc trước chiến đấu bên trong bị Tống Như đánh nát bản mệnh pháp bảo, nhận phản phệ quá nặng, bây giờ chỉ có thể dựa vào tại bên tường khoanh chân ngồi tĩnh tọa, cố gắng khôi phục thương thế của mình. Thiếu đi cái này một quỷ, còn lại 6 quỷ không cách nào lại triệu hồi ra vừa rồi tôn này địch nổi Tống Như 6 tay pháp tướng, nhiều nhất cũng liền chỉ là 6 tên tu sĩ kim đan mà thôi. Phương Lập Nhân bên này cũng có 5 người, đối mặt thụ thương 6 quỷ lại là nửa điểm không giả. Nói đến, nơi đây sự tình đều là bởi vì các ngươi mà lên, cái gọi là binh đối binh, tướng đối với tướng, phía trên 4 vị chủ soái đã độc thủ, chúng ta cũng tới so tay một chút ta. Phương Lập Nhân cười hắc hắc, cùng Bất Văn cư sĩ vô cùng có ăn ý đi tới động quật cửa vào, đem Hoàng Tuyền Bảy Quỷ đường lui cho chắn chết rồi. Hừ, chỉ bằng các ngươi. Mắt đỏ lão quỷ cười lạnh nói, Phương Lập Nhân, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo? Chúng ta 6 quỷ mặc dù thụ thương, đều là hàng thật giá thật kim đan hậu kỳ, các ngươi trong 5 người còn có 3 cái kim đan trung kỳ. Cần biết pháp thuật không có mắt, ta khuyên ngươi không muốn hành động theo cảm tính, miễn sẽ phải đợi chém giết, không cẩn thận đem các ngươi vô song thành mấy cái nhân tài mới nổi gãy tại nơi đây. Hắn lần này uy hiếp không có gì ma bệnh, nếu như là khi tiến vào động quật trước đó, Phương Lập Nhân cùng Bất Văn cư sĩ khả năng thật sẽ có do dự, dù sao sau lưng 3 người này mới vừa bạn gia nhập vô song thành, thực sự không nên mạo hiểm như vậy. Nhưng là hiện tại, Phương Lập Nhân cùng Bất Văn cư sĩ chỉ là liếc nhau một cái, trên mặt đều lộ ra một tia cổ quái. Mắt đỏ lão quỷ nhìn vào mắt, trong lòng kỳ quái, âm thầm suy nghĩ nói, hai người này không là có tiếng giảng nghĩa khí sao? Thấy thế nào bộ dáng của bọn hắn giống như không có sợ hãi, chẳng lẽ 3 cái kia kim đan trung kỳ tu sĩ còn có cái gì bảo mệnh pháp bảo hay sao? Hắn càng nghĩ càng là có khả năng, lúc này ánh mắt quét qua, phát hiện trong 3 người, có một áo xám nam tử đem bàn tay hướng về phía bên hông mình hồ lô màu xanh. Tìm được, chính là hắn. Hồ lô kia nhất định chính là bọn hắn dựa vào bảo mệnh pháp bảo, chỉ cần ở đây người tế ra trước đó đem bắt giữ hắn, Phương Lập Nhân cùng Bất Văn cư sĩ tự nhiên là ném chuột sợ vỡ bình. Mắt đỏ lão quỷ tự cho là tìm được mấu chốt của vấn đề, nhếch miệng lên một vòng nụ cười âm trầm, trong mắt hồng quang lóe lên, cùng tên kia áo xám nam tử con mắt đối mặt ở cùng nhau. Hắn danh xưng mắt đỏ lão quỷ cũng là bởi vì đôi mắt này không phải bình thường, có thể câu hồn và phách, khiến người ngắn ngủi thất thần, tại cùng cao thủ chiến đấu bên trong cực kỳ hữu dụng. Áo xám nam tử trên mặt quả nhiên xuất hiện một tia chất phát chi sắc. Mắt đỏ lão quỷ sắc mặt vui mừng, thầm kêu một tiếng, đắc thủ, cả người hóa thành một đạo hồng sắc độn quang thẳng bổ nhào qua, muốn tại áo xám nam tử kịp phản ứng trước đó đem nó bắt giữ, dạng này hắn liền không cách nào tế ra bảo mệnh pháp bảo, chỉ có thể ngoan ngoãn làm vì con tin của mình. Nhưng mà mắt đỏ lão quỷ mới vừa bật bay đến một nửa, liền phát hiện không thích hợp. Bởi vì cái này áo xám nam tử mặc dù sắc mặt mục nạt, nhưng sờ về phía bên hông hồ lô tay lại căn bản không có dừng lại, lúc này đã tại kia hồ lô màu xanh bên trên nhẹ nhàng gỗ. Không được. Còn không đợi mắt đỏ lão quỷ kịp phản ứng, đã nhìn thấy một đạo hắc sắc kiếm quang từ miệng hồ lô lao nhanh mà ra, chỉ bất quá thời gian một cái nháy mắt, liền đã cùng mình sượt qua người. Hắn có chút đờ đẫn quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một đầu đẫm máu cánh tay phải bay giữa không trung, mà mình mấy cái sư đệ trong mắt, tất cả đều là vẻ kinh hãi. Cái đó là cánh tay của ta. Mắt đỏ lão quỷ rốt cục phản ứng lại, ngay sau đó liền có một cỗ toàn tâm đau đớn tràn vào trong đầu. Chương 1106, hàng 7 quỷ chương 1106, hàng 7 quỷ a. Mắt đỏ lão quỷ tay cụt giữa không trung bay một hồi lâu, bản thân hắn giống như mới phản ứng được, trên không trung phát ra nhất thanh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, ngay sau đó liền che mình tay cụt vết thương rơi xuống mà xuống, lan trên mặt đất không ngừng. Phía sau sáu quỷ thấy thế, con người đều là bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ gặp mắt đỏ lão quỷ kêu rên không ngừng, tay cụt miệng vết thương còn có mắt trần có thể thấy kiếm khí màu đen không ngừng từng bước xâm chiếm, để vị này kim đan đỉnh phong tu sĩ đều không thể tay cụt mọc lại. Coi như không đi nghe nỗi thống khổ của hắn kêu rên, chỉ là nhìn một chút mắt đỏ lão quỷ vặn mèo khuôn mặt, cũng biết hắn hiện tại đứng đắn lịch như thế nào thống khổ tra tấn. Loại cảnh tượng này, liền ngay cả Phương Lập Nhân cùng Bất Văn cư sĩ đều sinh ra một tia đồng tình, hai người này nhìn nhau một chút, trong lòng đều là một cái ý nghĩ, ta Lương huynh đệ quả nhiên không tầm thường. Vừa rồi tại động vật thông đạo thời điểm, Phương Lập Nhân cùng Bất Văn cư sĩ liền đã nhìn ra Lương luôn bất phàm, liền ngay cả Tống Như cũng bắt đầu khách khách khí khí với hắn, cái này mắt đỏ lão quỷ cũng là không may, vừa lên đến liền đá vào tấm sát. Kỳ thật Lương luôn lúc đầu cũng không có vội vã động thủ, hắn nhìn thấy Mực Hàn Sơn Mực Cẩn thần công cảm thấy môn công pháp này hết sức kỳ lạ, muốn vụng trộm dùng Thái Hư Hồ Lô thu hút một điểm Mực Cẩn linh lực, mang về nghiên cứu một hai. Không có nghĩ đến cái này, nắm tay chụp về phía Thái Hư Hồ Lô cử động, lại cho mắt đỏ lão quỷ một sai lầm ám hiệu, để hắn tự cho là phát hiện mấu chốt của vấn đề, không kịp chờ đợi đối Lương luôn động thủ. Lương luôn muốn là muốn trộm thu hút một điểm linh lực, lại không nghĩ rằng mắt đỏ lão quỷ không biết lên cơn điên gì, thế mà đối bên cạnh Phương Lập Nhân, Bất Văn cư sĩ cùng kế lai bọn người làm như không thấy, thẳng vào chạy tới mình. Hắn bỏ tới một nửa thời điểm, còn cần một đôi đỏ tươi quỷ nhãn cùng mình đối mặt, ý đồ mê hoặc mình thần trí. Lương luôn là ai? Thể nội Hỗn Nguyên Kim đang nhẹ nhàng nhất chuyển, Phật môn linh lực trong nháy mắt liền đem cái này câu hồn chi thuật cho phá. Chỉ bất quá hắn vẫn còn có chút sững sờ, thực sự nghĩ mãi mà không rõ, trong lòng mình chỉ là vừa mới có một cái ý niệm trong đầu, dự định trộm một điểm mực cận linh lực, cái này còn chưa bắt đầu động thủ đâu, làm sao lại bị người khám phá? Cho nên trên mặt của hắn mới lộ ra một tia mộc nạp chi sắc, kỳ thật chính là đối mắt đỏ lão quỷ cử động mười phần không hiểu, có một nháy mắt ngẩn người thôi. Bất quá ngẩn người về ngẩn người, hoàn toàn không ảnh hưởng hắn làm ra phán đoán, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, Lương Ngôn liền đã tế ra Hắc Liên kiếm, hướng phía đối phương một kiếm chém tới. Nếu không phải tại kiếm ra về sau, Lương Ngôn đột nhiên nhớ tới, mình đã từng đã đáp ứng Thà Hà, không phải bạn bất đắc di tuyệt không giết người, chỉ sợ cái này Hắc Liên kiếm đã đem mắt đỏ lão quỷ một kiếm xuyên tim. Bây giờ mắt đỏ lão quỷ bị chém đứt cánh tay phải, phía trên Hắc Liên kiếm khí mang theo khí tức tử vong, không ngừng tắm ăn thịt của hắn thân, làm cho hắn đem hết thần thông mới khiến cho kiếm khí không còn quyết tán, cái gì tay cụt mọc lại là nghĩ cũng đừng nghĩ. Lương Ngôn một kiếm chạm cánh tay phải của hắn, trong lòng thầm nghĩ, trước đó tại thông đạo giao lộ thời điểm, liền đã bại lộ một bộ phận thực lực, giống như bọn người chắc hẳn đã sớm nhìn ra đầu mối, bây giờ càng là không cách nào ẩn tàng. Cũng được, việc đã đến nước này, dứt khoát liền từ ta xuất thủ đem những này tiểu quỷ bãi bình đi. Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, liền đã có quyết định. Thực lực bại lộ không quan trọng, chỉ cần không cần kiếm hoàn là được, coi như sau đó Tống Như truy vấn, mình liền nói thác là biển cả tinh thần kiếm công lao, dù sao Bích Hải cùng cũng không ai tu luyện môn kiếm thuật này, bọn hắn hẳn là nhìn không ra sơ hở gì tới. Mà lại dựa vào bản thân cùng mọi người quan hệ, bọn hắn hẳn là cũng sẽ không khắc ý làm khó chính mình. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Lương Luân cũng không ẩn tàng, bắn lên Hắc Liên kiếm quang, một mình giết vào Hoàng Tuyển bảy quỷ trong trận. Bảy quỷ mặc dù gây hai quỷ, nhưng còn lại ngũ quỷ cũng đều có kim đan hậu kỳ cảnh giới, mắt thấy Lương Luân lẻ loi một mình vào tới, thần sắc trên mặt đều là xanh xám một mảnh. Chư vị sư minh, kẻ này bất quá kim đan trung kỳ mà thôi, coi như hắn là lợi hại kiếm tu, cũng không thể như thế không nhìn chúng ta. Hôm nay nếu là chúng ta năm người bị hắn một người đánh lui, truyền sắp xuất hiện đi, vậy chúng ta Hoàng Tuyển bảy quỷ mặt mũi coi như mất hết. Một cái lanh lảnh giọng truyền đến, người nói chuyện chính là một cái ốm yếu thiếu niên, sắc mặt tái nhợt, bước chân phù phiếm, nhìn qua giống như sinh một cơn bệnh nặng, lại là Hoàng Tuyển bảy quỷ bên trong xếp hạng sau cùng vô ảnh bảy quỷ. Không tệ. Một cái bắp thịt cuộn cuộn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán thì thầm nói, tiểu tử này quá không đem sư huynh đệ chúng ta để ở trong mắt, lại dám độc thân xung trận, hôm nay vô luận như thế nào đều muốn cho hắn chút nhan sắc nhìn một cái. Hắn là Hoàng Tuyển bảy quỷ bên trong mang nhu lực quỷ tính cách nhất là lô mãng táo bạo, lúc này vừa dứt lời, còn không đợi còn lại bảy quỷ đáp ứng, liền đem mình đồng la pháp bảo hướng không ném đi. Kia đồng la ở giữa không trung cấp tốc biến lớn, tựa như một cái cự đại kim bát, hướng phía Lương Ngôn đỉnh đầu ngược lại giam lại. Đang theo một tiếng vang giòn truyền đến, cái này kim sắc đồng la liền đem Lương Ngôn cho chụp tại bên trong. Còn lại sáu quỷ thấy thế, đều là sắc mặt vui mừng, trong lòng đồng thời hiện ra một cái ý nghĩ, người này phi kiếm mặc dù lợi hại, nhưng lại ngoài ý muốn không có cái gì đấu pháp kinh nghiệm, lần này bị lao tứ đồng la chế trụ, sợ là chắp cánh khó chạy thoát. Man Nhu lực quỷ càng là trong lòng mừng thầm, lúc này vội vàng tay kết pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Nhỏ, nhỏ, nhỏ. Theo hắn mỗi niệm nhất thanh, kia đồng la liền co lại nhỏ một phần, đến cuối cùng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhẹ nhàng đã rơi vào lòng bàn tay của người nọ bên trong. Ha ha ha, con tưởng rằng là cái gì khó chơi mặt hàng, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Vào ta trong lòng bàn tay kim cái chiêng mặc ngươi là cái gì thần tiên quỷ quái, đều chỉ có thể ngoan ngoãn bị cầm tù ở bên trong. Đại sư minh, ta lực quỷ báo thủ cho ngươi. Man Nhu lực quỷ một chiêu hàng phục Lương Nôn, tay phải nâng đồng la, tay trái chắp sau lưng, hai con mũi bệnh lên trời, trong lòng cực kỳ đắc ý, nhưng mà hắn những này tự biên tự diễn nói được nửa câu, lại phát hiện chung quanh căn bản không ai hưởng ứng, không khỏi trong lòng buồn bực, ánh mắt hướng mình mấy cái các sư huynh đệ nhìn lại. Lại phát hiện mọi người chung quanh không có một cái cao hứng, đều là gấp gấp nhìn chằm chằm bàn tay phải của mình tâm, phảng phất thấy được chuyện kinh khủng gì. Chuyện gì xảy ra? Man Nhu lực quỷ hơi sững sờ, ánh mắt cũng hướng phía lòng bàn tay của mình nhìn lại, chỉ gặp cái kia kim sắc đồng la phía trên, cư nhưng đã vô thanh vô tức xuất hiện trên trăm đạo khe hở, lúc này giăng khắp nơi, phảng phất mạng nhện.
Không!
Man Nhu lực quỷ hét lớn một tiếng, còn đến không kịp làm ra phản ứng, đã nhìn thấy một đạo hắc sắc kiếm quang từ đồng la bên trong phá xuất, toàn bộ đồng la trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, một bóng người nhảy lên giữa không trung. Người này áo xám trường sam, đứng giữa không trung, chính là trước đây không lâu biến mất Lương Nôn. Tốt một cái trong lòng bàn tay kim cái chiêng cũng làm cho ngươi nhìn ta quyền hạ thiên yêu. Lương Nôn cười lạnh một tiếng, tay phải nắm tay, tội hóa 3000 một quyền đánh ra, kim cương thần lực tứ tán trào lên, toàn bộ rơi vào Man Nhu lực quỷ đỉnh đầu. Đáng thương người này bản mệnh pháp bảo vừa mới bị một kiếm phá mở, bản thể gặp cực nặng phản vệ, một ngụm lao huyết còn chưa kịp phun ra, đỉnh đầu lại bị một cỗ cự lực bao phủ. Ầm ầm. Theo cự lực rơi xuống, Man Nhu lực quỷ cả người đều bị đánh vào lòng đất, chỉ còn một cái đầu lộ ở bên ngoài, một đôi con mắt hướng lên trắng dã, tựa như thất thần trí, liền ngay cả thể nội ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động đến rời vị trí. Nửa ngày về sau, hắn mới hoa. Nhất thanh phun ra ngoài một ngụm máu tươi. Lão tứ, tứ sư minh. Còn lại sáu quỷ thấy thế, cũng nhịn không được kinh hô lên, một bóng người không nói hai lời liền bật lên, cầm trong tay một cây câu hồn xiển xích, hướng phía Lương Nôn húc đầu liền đánh. Người đến chính là một vị lục tuần lão hầu, bay đến một nửa thời điểm, toàn thân da thịt toàn bộ rút đi, thế mà chỉ còn một bộ óng ánh sáng long lanh màu trắng cung xương, lại là Hoàng Tuyển bảy quỷ một trong bạch cốt lệ quỷ. Người này tại bảy quỷ bên trong sắp xếp hành lão ngũ, trước kia tu luyện Hoàng Tuyển cung cấm pháp thời điểm, không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, đem mình luyện thành một bộ bạch cốt, nếu không phải Man Nhu lực quỷ thường xuyên tới thăm, cũng kịp thời độ nhập linh lực cho nàng, chỉ sợ sớm đã đánh mất bản thân ý thức. Cho nên tại các sư minh đệ bên trong, bọn hắn quan hệ của hai người tốt nhất, mắt gặp sư minh của mình bị đánh xuống lòng đất, lão hầu này không khỏi máu sông chán, trực tiếp hiện ra mình pháp tướng chân thân, cầm câu hồn xiển xích đến câu Lương Nôn. Lương Nôn cũng chưa từng thấy qua loại này pháp tướng, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Bất quá hắn biết nhân tộc đại lục công pháp ngàn vạn, mặc nó thiên biến vạn hóa, chỉ cần mình một kiếm nơi tay, liền khác biệt không sợ hãi. Hắn không lui về phía sau chút nào, kiếm trong tay quyết vừa bấm, hắc liên kiếm hóa thành một tia ô quang, trực tiếp chém về phía bạch cốt lệ quỷ. Nhưng mà đối phương nhưng căn bản không tránh không né, mặc cho đạo kiếm quang này chạm tại mình óng ánh sáng long lanh khung xương trắng bên trên, nhưng không có như Lương Nôn trong dự đoán như vậy chạm nát xương, ngược lại thanh phi kiếm cắm ở khung xương trong cái khe. Nguyên lai cái này bạch cốt lệ quỷ tu luyện công pháp cực kỳ đặc thù, toàn thân mặc dù không có kinh mạch huyết đủ, nhưng cái này thân xương cốt lại bị tu luyện được vững như thành đồng, liền xem như kiếm cương cũng vô pháp chém bỡ. Nàng đem Lương Nôn hắc liên kiếm kẹt tại mình xương trên kệ, trở tay câu hồn xích sắt chính là co lại, thẳng đến Lương Nôn đỉnh đầu đánh tới. Cùng lúc đó, áo xanh ác quỷ tế ra giấy tiền vàng mà dù, Trường Mi lão quỷ tế ra cổ kính, vô ảnh bệnh quỷ tế ra tàng ngọc. Ba quỷ các phát thần thông, từ khác nhau góc độ đánh về phía Lương Nôn, hiển nhiên là phải thừa dịp này cơ hội tốt, hàng phục Lương Nôn. Tứ quỷ đồng thời tế ra bản thân bản mệnh pháp bảo, kia tàng ngọc quang hoa bên trong mang theo phong ấn chi lực, để linh lực của hắn vận chuyển tối nghĩa đến cực điểm, cổ kính kính chỉ riêng bên trong mang theo nhìn rõ chi lực, để hắn không chỗ chết thân, không có cách nào sử dụng ẩn nặc thuật đào tẩu, mà giấy tiền vàng mà dù thì tản ra một cô ăn mòn chi lực, làm nhục thể của hắn ẩn ẩn làm đau, còn bạch cốt lệ quỷ xiển xích, càng là thẳng vào chạy về phía Lương Nôn đỉnh đầu, hiển nhiên muốn đem hồn phách của hắn từ bên trong câu ra. Mắt thấy Lương Nôn gặp được nguy hiểm như thế, Lý Hy Nhiên cùng Kế Lai cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô, hai người không có chút gì do dự, riêng phần mình ném ra một món pháp bảo, theo thứ tự là một cái bạch ngọc pho tượng cùng một cái bảy màu ngọc như ý, gần như đồng thời bay về phía Lương Nôn. Về phần Phương Lập Nhân cùng Bất Văn cư sĩ, cũng là sắc mặt đại biến, trong lòng đồng thời sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nguy rồi, thử nô đầu ra Lương tiểu tử mạnh hơn, cũng không thể lấy một địch năm a. Hai người này không có chút gì do dự, một cái cầm đao bổ về phía tứ quỷ, một cái khác lại là cầm núi đi bảo đảm Lương Nôn. Nhưng mà mấy người thần thông phép thuật mới bay đến, giữa sân bỗng nhiên liền dâng lên một cỗ kinh đảo hải lãng linh lực ba động. Chỉ gặp lấy Lương Nôn làm trung tâm, bốn phía xuất hiện đến không hết vô hình kiếm khí, vây quanh hắn phi tốc xoay tròn, phản phất một cái kiếm khí khổng lồ vòng xoáy, đem chúng quanh chỗ có thần thông pháp bảo đều cuốn vào. Ầm, ầm, ầm. Theo liên tiếp bạo hưởng truyền đến, vô luận là áo xanh ác quỷ giấy tiền vàng mà dù Trường Mi lão quỷ u quang kính vô ảnh bệnh quỷ thăng tà ngọc vẫn là bạch cốt lệ quỷ câu hồn xiển xích đều bị những này vô hình kiếm khí cuốn vào trong đó, căn bản không nhận tứ quỷ khống chế, vây quanh Lương Nôn phi tốc xoay tròn. Vòng xoáy bên trong Lương Nôn thì là mỉm cười, trong tay bấm một cái pháp quyết, hắc liên kiếm liền từ bạch cốt khung xương bên trong bay lên, trôi dương tại đầy trời vô hình kiếm khí bên trong. Lúc này hắc liên kiếm kiếm quang tăng gọn, từ như một con cá bơi lội, tốc độ nhanh đến lạ thường, chỉ bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền cùng áo xanh ác quỷ, Trường Mi lão quỷ, vô ảnh bệnh quỷ còn có bạch cốt lệ quỷ sượt qua người. Xoát xoát xoát. Theo rất nhỏ tiếng xe gió, áo xanh, Trường Mi, vô ảnh ba quỷ trước ngực đồng thời bị mở ra một đường vết rách, máu tươi hướng ra phía ngoài chảy ròng, khí tất cả người cũng trong nháy mắt suy yếu, cơ hồ đứng cũng đứng không vững, hướng về sau ngã ngồi trên mặt đất. Về phần bạch cốt lệ quỷ, tại nguyên chỗ rõ ràng sững sờ một chút, sau một khắc, liền phát hiện trước ngực mình ba cây xương sườn đống nhiên hóa thành một phấn, theo một trận thanh phong phiêu tán ra ngoài. Nàng luyện công tẩu hỏa nhập ma, cũng sớm đã không cảm giác được đau đớn, lúc này ngơ ngác nhìn lồng ngực của mình, trong lòng đống nhiên một cái giật mình, dưới chân lảo đảo, thế mà trực tiếp té quỵ trên đất. Đa tạ cao nhân thủ hạ lưu tình. Bạch cốt lệ quỷ là phản ứng đầu tiên hướng về phía Lương Nôn dập đầu liền bái, còn lại ba quỷ thấy thế, cũng đều trong nháy mắt hiểu rõ ra. Lương Nôn vừa rồi một kiếm kia, mình đám người này căn bản không phòng được, nếu là hắn thanh kiếm phong lại lệch cái mấy tấc, cái gì hoàng tuyển bảy quỷ, chỉ sợ cũng biến thành chân chính cô hồn dã quỷ. Đa tạ cao nhân kiếm hạ lưu tình. Còn lại ba quỷ hít sâu một hơi về sau, cũng đồng thời hướng phía Lương Nôn quỳ gối, hiển nhiên là lại không đấu trí. Giờ này khắc này, Lý Hy Nhiên, Kế Lai, Phương Lập Nhân cùng Bất Văn cư sĩ pháp bảo đều đã ngừng ở giữa không trung, bọn hắn vừa rồi chính muốn xuất thủ cứu giúp thời điểm, lại phát hiện giữa sân tình thế nguy chuyển, căn bản chờ mình không được xuất thủ, Lương Nôn liền đã một kiếm hàng phục tứ quỷ. Lê Bớm, Lương Minh đệ đây là thực lực gì? Rõ ràng chỉ là kim đan trung kỳ tu vi, nhưng nhìn điệu bộ này, chỉ sợ đều có tư cách cùng Tống Như Tiền bối đánh một trận. Phương Lập Nhân thế nào liễu lưỡi, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Về phần Bất Văn cư sĩ thì là khẽ gật đầu nói, Lương Nôn kinh khủng. Lương Nôn lúc này đã đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem Hắc Liên kiếm thu nhập Thái Hư Hồ Lô bên trong, đối với vừa rồi một kiếm kia, chính hắn cũng là có chút hài lòng. Cái này Ngư Long Múa quả nhiên không tầm thường, từ khi tu luyện về sau, thể nội liền không hiểu thêm ra một cỗ kỳ lạ linh lực, khiến cho ta đối kiếm ý khống chế cùng kiếm khí nắm giữ nâng cao một bước. Nếu như thả trước kia, ta tuyệt không có khả năng dễ dàng như thế chiến thắng ngũ quỷ, nhưng bây giờ dựa vào một thanh phi kiếm, cũng có thể thắng được như thế dứt khoát. Hắn nghĩ tới đây, lại thầm nghĩ, Ngư Long Múa tổng cộng có 6 tầng, ta mới tu luyện đến tầng thứ nhất, liền có uy lực như thế, lại không biết lại hướng lên tu luyện, lại là bộ răng gì. Chương 1107, không đánh mà thắng. Chương 1107, không đánh mà thắng. Ngư Long Múa tổng cộng có 6 tầng, tầng thứ nhất vì gặp cá tại huyên. Lương Nôn vừa lúc bắt đầu còn không do nó ý, thẳng đến tu luyện 2 năm về sau, thế mà tại trong kinh mạch của mình phát hiện một cô yếu ớt linh lực, tựa như mới sinh giống như cá bơi, giờ mới hiểu được Ngư Long Múa tầng thứ nhất tinh túy. Cá tức linh lực, huyên chính là kinh mạch, cái gọi là gặp cá tại huyên chính là ở trong cơ thể mình tìm tới cái này cô quỷ dị mà kỳ lạ linh lực. Cỗ này linh lực mặc dù yếu ớt, nhưng lại linh động đến cực điểm, liền tựa như có ý thức của mình, đã có thể hiệp trợ Lương Nôn cảm ngộ kiếm đạo, còn có thể cùng hắn cùng một chỗ điều khiển kiếm ý. Loại cảm giác này giống như là thể nội xuất hiện cái thứ hai mình, mà lại cái này mình mười phần thuần túy, hoàn toàn chính là vì kiếm mà sinh, cuối cùng cả đời đều chỉ sẽ truy đuổi kiếm đạo, trong mắt không còn cái khác bất kỳ vật gì. Lương Nôn tốn hao thời gian 2 năm mới tu thành Ngư Long Múa tầng thứ nhất, trước đây chưa hề xuất thủ, hôm nay là lần đầu tiên lấy ra đối chiến. Vừa rồi một kiếm kia thực tế là từ hắn cùng thể nội bản thân thứ hai liên thủ chém ra, kiếm ra vô hình, phong lôi biến sắc. Hoàng Tuyên Tứ Quỷ mặc dù riêng phần mình sử xuất mình bản mệnh pháp bảo cùng áp đáy hòm thần thông, nhưng vẫn là ngăn không được cái này nhẹ nhàng một kiếm, đầu tiên là bị hắn lấy vô hình kiếm khí khóa lại pháp bảo, về sau lại bị Hắc Liên kiếm một kiếm đánh bại. Nếu không phải Lương Nôn tại thời khắc cuối cùng thủ hạ lưu tình, chỉ sợ bốn người này đã làm chân chính dưới suối vàng chi quỷ. Mắt thấy Hoàng Tuyên bảy quỷ tất cả đều chịu thua, Lương Nôn cũng không còn từng bước bức bách, mà là đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, tản bốn phía kiếm ý, lại đem Hắc Liên kiếm thu nhập Thái Hư Hổ Lô bên trong. Các ngươi bảy quỷ, nhiễu loạn thế tục chính quyền, bắt cóc nhất quốc chi quân, đây đều là trọng tội. Nể tình Hoàng Tuyên cung trên mặt mũi, hôm nay tạm thời đem các ngươi đầu người đi lại, còn không mau mau đem đại hạ quốc quốc quân thả ra, theo ta trở về Vô Song thành lĩnh tội. Lương Nôn chắp hai tay sau lưng, nghiêm nghị quát. Bây giờ Hoàng Tuyên bảy quỷ đều biết người trước mắt này không thể coi thường, mặc dù nhìn qua chỉ có kim đan trung kỳ tu vi, nhưng thực lực chân chính của hắn chỉ sợ đã là chỉ nửa bước vào thông huyền. Cho nên tại Lương Nôn nhất thanh quát chói hai phía dưới, những người này khí tức tất cả đều hề bại xuống dưới, không còn có trước đó kia cố phách lối khí diễm. Cùng lúc đó, trong động vật mặt khác hai bên chiến cuộc cũng dần dần đến gây cấn giai đoạn. Tống Như cùng Vũ Phi Linh đều là nữ trung hào kiệt, cái trước chiêu thức đại khai đại hợp, đánh đâu thằng đó, cái sau thần thông thì là liên miên kéo dài, hậu tình mười phần. Hai người linh lực đụng nhau thời khắc, một đầu màu lam cự kình cùng một con màu trắng linh điểu trên dưới tung bay, lẫn nhau truy đuổi, tràng diện trông rất đẹp mắt. Như là người không biết chuyện trông thấy, còn tưởng rằng hai nàng này là một đôi chi âm, tại trong động quật huyền ca mà múa, dáng điệu huyền chuyển, dáng người huyền chuyển, tiến thôi ở giữa, thế mà không có chút nào không hài hòa cảm giác. Nhưng chỉ có tu vi đến cảnh giới nhất định tu sĩ mới có thể nhìn ra, kỳ thật hai nàng này không có chút nào lưu thủ, một chiêu một thức đều giấu giếm sắc cơ, chỉ cần có một phương có chút sơ sẩy, chỉ sợ lập tức liền muốn bị đối thủ đánh bại. So sánh dưới, Tư Đồ Cùng Sinh cùng Mực Hàn Sơn quyết đấu thì càng thêm trực tiếp, cũng càng thêm hung hiểm. Chỉ gặp giữa không trung, Tư Đồ Cùng Sinh đoạn hồn sát ý kiếm hóa thành một đạo đòi mạng kiếm quang, trên dưới tung bay, tung hoành năng dọc, vô số kiếm khí tứ tán mà ra, đem Mực Hàn Sơn thân vị một mực khóa lại, chỉ chờ phát ra tất sát nhất kích. Mà Mực Hàn Sơn thì là bất động như núi, mặc cho thân ngươi hình bất biến, hắn chỉ đem mình Mực Cận Thần công phát động đến cực hạn. Mấy trăm cái vòng xoáy màu đen phân tán tại giữa không trung, đối thủ kiếm khí một khi tới gần, liền bị những này vòng xoáy phân tán hấp thu, cuối cùng lại biến hóa để cho bản thân sử dụng, lấy đồng dạng kiếm khí đi phản công đối phương. Song phương lấy kiếm khí đối kiếm khí, ai cũng không chịu nhượng bộ nửa bước, Tư Đồ Cùng Sinh phát ra kiếm chiêu càng hung ác, mình đã bị phản kích cũng liền càng mạnh, nhìn qua tựa như là tại cùng một cái khác mình giao thủ. Thông quái, Mực Cận Thần công, quả nhiên danh bất hư truyền. Tư Đồ Cùng Sinh càng đấu càng là hưng phấn, nhịn không được thét dài một tiếng, lần nữa thôi động kiếm chiêu, trung quanh hàn phong được khởi, một cỗ lạnh lẽo sát ý quét sạch toàn bộ động vật. Phương Lập Nhân, Bất Văn cư sĩ, Kế Lai còn có Lý Hy Nhiên bốn người này tu vi cảnh giới không đủ, tại bậc này kiếm đạo uy áp phía dưới, đều là giật mình trong lòng, nhịn không được dùng mình một cái. Sau một khắc, đã nhìn thấy một đạo cự đại kiếm ảnh giữa không trung ngưng tụ thành hình. Trung quanh tứ tán kiếm khí, phản phất tìm tới chính mình cuối cùng kết cục, tất cả đều bay lên trên đi, dung nhập đạo này kiếm ảnh bên trong. Ta chi kiếm ý, duy tinh duy thuần, thẳng tiến không lùi, không còn đường lui. Mực Hàn Sơn, ngươi nếu có thể đem một kiếm này cũng biến hóa để cho bản thân sử dụng, ta lập tức bằng kiếm mà đi. Tư Đồ Cùng Sinh tinh thần phân chấn, tay trái cũng chỉ hướng trước, đỉnh đầu kiếm minh gào thét, kiếm ảnh phá không mà ra, phảng phất một đạo đòi mạng thần phù, thẳng đến Mực Hàn Sơn ngực chém tới. Không được. Mực Hàn Sơn cũng là trải qua trình chiến người, liếc mắt liền nhìn ra đạo này kiếm ảnh không phải tầm thường, vội vàng vận chuyển huyền công, đem bốn phía vòng xoáy màu đen đều thu hồi bên cạnh. Mực Hàn thần công toàn lực vận chuyển phía dưới, những này vòng xoáy màu đen trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, hóa vì một cái đen nhánh không đáy to lớn lỗ thủng, phản phất vượt sâu tản ra thấu xương hàn ý soát. Vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp công phu, Tư Đồ Cổng Sinh kiếm ảnh liền đã xông vào Mực Hàn Sơn trong lỗ đen. Trong nháy mắt này, trong động quật tất cả kiếm khí toàn đều biến mất, băng lãnh sát ý thấu xương cũng đều ngưng trệ, toàn bộ chiến trường tựa hồ đạt được yên lặng ngắn ngủi. Nhưng là sau một khắc, cái kia thôn phệ kiếm ảnh lỗ đen liền bắt đầu lay động mãnh liệt. Ầm ầm. Mực Hàn Sơn sắc mặt trắng bệch, hai tay pháp quyết gấp bóp, thể nội linh lực phùng lên, Mực Cẩn Thần công vận chuyển tới cực hạn, nhưng như cũng không cách nào duy trì được trước người lỗ đen. Ầm. Theo nhất thanh bạo hưởng truyền đến, sâu hắc động không thấy đáy tại lúc này chia 5 x 7, Mực Hàn Sơn không thể kiên trì được nữa, ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, trơ mắt nhìn một đạo kiếm ảnh từ lỗ đen mảnh vỡ bên trong bay ra, thẳng đến lồng ngực của mình chém tới. Mắt thấy vị này Xích Tiêu thư viện thông huyền chân quân, Vũ Mặc Song Hiệp một trong Mực Hàn Sơn liền muốn nuốt hận ở đây, kiếm ảnh bên cạnh chợt thoát ra một đóa hắc liên, đem Tư Đồ Cổng Sinh tất sát một kiếm ngạnh sinh sinh hướng lên đẩy ra nửa tấc. Ngay sau đó lại có một đạo bạch quang hiện lên, tại chỗ cuốn Mực Hàn Sơn thân thể, chỉ bất quá thời gian một cái nháy mắt, liền đã biến mất ngay tại chỗ. Tư Đồ Cổng Sinh ra cái quen thuộc, đó chính là xuất kiếm từ không nương tay, kiếm ra tất uống máu người. Mặc dù nói hắn cùng Mực Hàn Sơn ở giữa cũng không thâm cừu đại hận, nhưng là đấu pháp đến giai đoạn này, ngươi không chết thì là ta vong, y theo Tư Đồ Cổng Sinh tính cách, tự nhiên là muốn một kiếm chém giết đối phương. Nguyên bản Mực Hàn Sơn bản mệnh thần thông bị phá, lúc này là không chết không thể, nhưng cái này không biết từ đâu xuất hiện màu đen hoa sen thế mà đem mình tất sát một kiếm đỉnh lệnh nửa tấc, ngay sau đó Mực Hàn Sơn liền đã được người cứu đi. Tư Đồ Cổng Sinh đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó hai mắt nhắm lại, ánh mắt tại trong động vật quét qua, cuối cùng rơi vào Lương Nôn trên thân. Giờ này khắc này, giữa không trung màu đen hoa sen đã chậm chậm tan đi, hóa thành vô số kiếm khí màu đen du đãng tại bốn phía, một tia ô quang cuốn ngược mà quay về, rơi vào Lương Nôn đỉnh đầu, đúng là hắn hắc liên kiếm. Mà tại bên cạnh hắn còn đứng lấy một người, người mặc một bộ trường bào màu đen, trong tay nâng một chiếc nghiên mực, tóc hai rối bời, ánh mắt hơi có chút bối rối, chính là trước đây không lâu bị bạch quang cuốn đi Mực Hàn Sơn. Lương Nôn. Tư Đồ Cổng Sinh con ngươi co rụt lại, trong mắt kiếm ý nghiêm nghị. Lại nói Lương Nôn chiến thắng Hoàng Tuyền Bảy Quỷ về sau, cũng đang âm thầm quan sát giữa sân tình thế, kia Vũ Phi Linh cùng Tống Như có thể xương lực lượng ngang nhau, thực lực không phân cao thấp, đấu gần trăm chiêu, vẫn như cũ chỉ là cái ngang tay. Lại nhìn một bên khác, Mực Hàn Sơn thực lực mặc dù phải mạnh hơn thê tử của hắn, nhưng Tư Đồ Cổng Sinh kiếm chiêu lại càng thêm bá đạo, hai người đánh nhau chết sống trăm chiêu, Mực Hàn Sơn chỉ là ở ngoài mặt duy trì một cái thế hỏa. Lương Nôn am hiểu sâu kiếm đạo, ánh mắt cũng là độc ác vô cùng, biết Tư Đồ Cổng Sinh kiếm thế đã thành, chỉ cần ngưng tụ kiếm khí, không ra 10 chiêu liền có thể đánh bại vị này Hàn Sơn chân quân. Nói đến mình cùng vị này Tân Tấn Tư Đồ chân quân cũng coi là lập trường giống nhau, tất cả mọi người là tới cứu Hạ Quốc quốc quân, nhưng là tại xử lý chuyện này cách làm bên trên lại hơi có khác biệt. Bởi vì Bích Hải cung thả hà căn dặn, bọn hắn cũng không muốn tạo thành không cần thiết giết chóc, chỉ cần Xích Tiêu thư viện đáp ứng không còn nhúng tay việc này, mà Hoàng Tuyền Bảy Quỷ thả ra Hạ Quốc quốc quân, tùy bọn hắn về Vô Song thành thụ thẩm, như vậy chuyến này nhiệm vụ liền xem như viên mãn hoàn thành. Cho nên khi nhìn đến Mực Hàn Sơn sắp chết bởi Tư Đồ Cổng Sinh giới kiếm thời điểm, Lương Nôn vẫn là xuất thủ cứu rút. Hắn tế ra Hắc Liên kiếm cương đẩy ra đoạn hồn sát ý kiếm đồng thời, lại thả ra Thái Hư Hồ Lô bên trong thần quang, đem Mực Hàn Sơn cuốn tới bên cạnh mình, khiến cho đào thoát cái này tất sát một kiếm. Lúc này Mực Hàn Sơn vẫn chưa hết sợ hãi, đứng tại chỗ sững sờ chỉ chốc lát, thế mà vô ý thức sờ lên lồng ngực của mình, giống như tại xác nhận mình có hay không bị Tư Đồ Cổng Sinh một kiếm xuyên tim. Hắn cũng là thông huyền cảnh chân quân, mặc dù vừa rồi tại tới gần tử vong một nháy mắt có chút thất thần, nhưng lúc này cũng là phản ứng lại, mình sở dĩ có thể chạy thoát, là bởi vì có người xuất thủ cứu giúp. Vị đạo hữu này, đa tạ xuất thủ cứu giúp. Mực Hàn Sơn nhìn một chút bên cạnh Lương Nôn, sắc mặt cực kỳ phức tạp, bất quá cuối cùng vẫn đối hắn vai chào tới đất, thành tâm thành ý làm một đại lễ. Đối phương chỉ là một cái kim đan trung kỳ tu sĩ, đặt ở bình thường cũng chính là đệ tử của mình một đời, nơi nào sẽ con mắt nhìn nhau. Mà lại song phương lập trường khác biệt, mới vừa rồi còn là địch nhân, chỉ chớp mắt thế mà liền biến thành nhân cứu mạng của mình, loại chuyện này cho dù ai gặp được, trong đầu đều sẽ có chút quá tải tới. Mực Hàn Sơn trong lòng thổn thức một trận, da mặt cũng hơi hơi nóng lên. Bất quá Lương Nôn lại là thần sắc thản nhiên, đưa tay đem Mực Hàn Sơn đỡ lên, ha ha cười nói: Hàn Sơn chân quân không cần đa lễ như vậy, các ngươi Xích Tiêu thư viện cùng chúng ta Vô Song thành xưa nay giao hảo, song phương đồng khí liên trì, Lương Mộ xuất thủ cứu giúp cũng là nên. Huống chi nơi này vẫn là quý phái tổ sư Ngộ Đạo chi địa, ta cũng không muốn nhìn thấy hắn môn hạ đệ tử chết tại tổ sư bài vị trước đó. Lương Nôn càng là khách khí, Mực Hàn Sơn thì càng xấu hổ, nghĩ đến mình chuyến này thụ sư môn mệnh lệnh, trái lương tâm trợ giúp Hoàng Tuyền Bảy Quỷ, một gương mặt mo đã là đỏ bừng lên. Thôi, thôi. Mực Hàn Sơn thở dài một tiếng nói: Phi Linh, thu tay lại đi. Việc này là chúng ta vợ chồng làm không đúng, không cần sẽ cùng Vô Song thành các vị đạo hữu là địch, vẫn là về tông môn lĩnh tội đi thôi. Vũ Phi Linh cùng hắn là song tu đạo lữ, hai tâm ý người tương thông, nghe vậy lập tức liền thu thần thông, hướng về sau nhảy ra hơn 10 trượng, hướng phía Tống Như chắp tay cười nói: Tống tiên tử bá kình thương minh trưởng quả nhiên danh bất hư truyền, Phi Linh đạo hạnh nông cạn, tự nhận không phải là đối thủ, một trận chiến này bị bại tâm phục khẩu phục, không có chút nào lời oán giận. Nàng nói chuyện đồng thời, màu trắng thần điểu một lần nữa hóa thành một cái lông chim, nhẹ nhàng rơi ở sau, đem ba búi tóc đen hướng lên co lại, đúng là đem cái này bản mệnh pháp bảo coi như một cây châm cài tóc sử dụng. Tống Như gặp nàng thu tay lại, cũng không còn đuổi đánh tới cùng, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, màu lam cự kình ngửa mặt lên trời nhất thanh huyết dài, chợt ung dung về tới trong lòng bàn tay. Vũ đạo hữu thần thông không tầm thường, hai người chúng ta đấu pháp trăm chiêu, chưa phân thắng bại, sao là lạc bại mà nói? Tống Như mỉm cười, hướng về phía Vũ Phi Linh chắp tay nói, nàng không phải người hồ đồ, biết đối phương cùng thực lực mình tương đương, sở dĩ cam nguyện nhận thua, là bởi vì trong động quật mặt khác hai cái chiến trường đã phân ra được thắng bại. Bất quá Tống Như là thật không nghĩ, Lương Nôn thế mà lấy sức một mình hàng phục Hoàng Truyền Bảy Quỷ, hơn nữa còn từ Tư Đồ Cổng Sinh dưới kiếm cứu đi Mực Hàn Sơn. Nhìn trước khi đến ở trong đường hầm suy đoán không sai, Lương tiểu tử quả nhiên che giấu thực lực, nhìn vừa rồi một kiếm kia uy lực, cho dù là ta cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng kẻ này. Tống Như trong lòng thầm nghĩ, nàng nhìn qua có chút không quan tâm, Vũ Phi Linh lại là quan tâm nhà mình phu quân thương thế, mắt thấy Tống Như không tiến lên nữa bước bách, lập tức liền bay đến Mực Hàn Sơn bên người. Phu quân, ngươi thế nào? Vũ Phi Linh vội vàng hỏi. Không sao. Mực Hàn Sơn khoát tay áo, sắc mặt mặc dù hơi có chút tái nhợt, nhưng trên thân khí tức cũng không có quá chấn động lớn. Vũ Phi Linh vẫn chưa yên tâm, lại tiến lên một bước, kiểm tra một chút Mực Hàn Sơn thể nội, lúc này mới phát hiện nhà mình phu quân chỉ là bởi vì thần thông bị phá, lọt vào phản vệ, thể nội kinh mạch có chút ác, cái khác cũng không lưu lại cái gì thương thế. Biết nhà mình phu quân không ngại về sau, Vũ Phi Linh sắc mặt buông lỏng, cũng hướng phía Lương Nôn xoay người thi lễ một cái. Đa tạ Lương đạo hữu xuất thủ cứu giúp, này ân này đức, chúng ta vợ chồng hai người ghi nhớ trong lòng, ngày sau như có sai khiến, sông pha khói lửa tuyệt không chối từ. Dễ nói, dễ nói. Lương Nôn cười ha ha, thản nhiên nhận cái này cúi đầu, tiếp lấy lại mở miệng nói, nơi đây sự tình kỳ thật cùng Xích Tiêu thư viện không quan hệ, hai vợ chồng các ngươi vẫn là đừng trôi cái này tranh vào vũng nước đủ, từ lâu tới đây, chạy về chỗ đó đi. Chính có ý đó. Vũ Mặc Song Hiệp nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời lại bái, tiếp lấy liền hóa thành hắc bạch hai đạo đột quang, hướng Thanh Vân quật bên ngoài đi. Sau khi hai người đi, Hoàng Tuyền Bảy Quỷ biết mình bên này là không còn có bất luận cái gì trông cậy vào từng cái ủ rũ. Vô Song Thành thần uy, chúng ta bái phục. Mắt đỏ lão quỷ thở dài nhất thanh, dù mình còn sót lại cụt một tay từ bên hông lấy ra một cái màu đen túi nhỏ, hướng giữa không trung nhẹ nhàng lắc một cái. Xoát. Một đạo hắc quang từ miệng túi bay ra, rơi trên mặt đất lập tức hiện ra vài bóng người. Đi đầu một người là cái lao giả, tóc trắng phơ, khoác hoàng bào, chính là Đại Hạ Quốc đương kim quốc quân, cũng là Tư Đồ Thanh bên ngoài con riêng, Chu Cẩn Năm. Chương 1108, thứ 5 phe thế lực chương 1108, thứ 5 phe thế lực Chu Cẩn Năm thân là Đại Hạ Quốc quốc quân, tu luyện hơn 400 năm, tự thân tu vi đã đến tụ nguyên cảnh trung kỳ, ở trong thế tục cũng coi là một vị cao thủ. Chỉ bất quá hắn chút tu vi ấy, tại chín đại phái cùng Vô Song Thành trong mắt lại là không đáng giá nhắc tới, nếu không cũng sẽ không bị Hoàng Tuyển Bảy Quỷ đơn giản như vậy liền bắt đi qua. Gặp qua Vô Song Thành mấy vị tiên sứ, đa tạ tiên sứ ân cứu mạng. Chu Cẩn Năm mười phần cung kính hướng Tống Như, Lương Nôn bọn người thi lễ một cái, mà phía sau hắn mấy vị hoàng thất tử tôn cũng đều đi theo lễ bái hành lễ. Không cần đa lễ. Tống Như khoát tay áo, thản nhiên nói, các ngươi Chu gia trị quốc có phương pháp, hạ quốc bách tính không không nỗi nhớ nhà, chúng ta Vô Song Thành không có khả năng thấy chết không cứu. Đúng vậy a. Phương Lập Nhân cũng tới trước một bước, ha ha cười nói, từ nay về sau, ngươi vẫn là làm ngươi hạ quốc quốc quân, về phần nơi đây sự tình, chúng ta Vô Song Thành tự sẽ xử lý sạch sẽ. Vô cùng cảm kích. Chu Cẩn Năm chắc tay, lại đem ánh mắt nhìn về phía Tư Đồ Cổng Sinh. Nói đến, hắn phải gọi người này Nhất Thanh biểu ca, chỉ bất quá nhìn đối phương lạnh lùng thái độ, xưng hô này là vô luận như thế nào đều không gọi được. Đa tạ Tư Đồ tiền bối xuất thủ cứu rút. Do dự nửa ngày sau, Chu Cẩn Năm vẫn là như thế nói. Không cần cảm ơn ta, ngươi nếu không phải cô ta nhi tử, ta cũng lười đi chuyến này. Tư Đồ Cổng Sinh ngữ khí lãnh đạm, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, hoàn toàn không đem cái này Chu Cẩn Năm để ở trong lòng. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều chỉ rơi vào Lương Nôn một trên thân thể người. Họ Lương ngày đó tại Phương Ấm Tiên Cốc ta liền biết ngươi không tầm thường, đến hôm nay mới biết được nguyên lai ngươi cũng là kiếm tu. Tư Đồ Cùng Sinh ra chút cười như không cười nói ra, hai người chúng ta cũng coi là kỳ phùng địch thủ, cái gọi là chọn ngày không bằng đụng ngày, không ngại ngay tại cái này Tề Vân Quật bên trong luận kiếm một trận, như thế nào? Tại hạ chẳng qua là hơi biết kiếm đạo mà thôi, chỗ nào có thể cùng chân quân luận kiếm. Lương Nôn cười ha ha, cũng không tính tiếp chiến. Bây giờ Bích Hải cung nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn cũng không muốn phức tạp, ở chỗ này cùng Tư Đồ Cùng Sinh đấu kiếm, chẳng những không có nửa điểm chỗ tốt, ngược lại khả năng sinh ra cái khác biến số. Hơi biết kiếm đạo, ta nhìn chưa hẳn a. Tư Đồ Cùng Sinh hít mắt, chợt cười lạnh nói, đến cùng biết đánh nhau hay không, đến thử qua mới biết được. Hắn vừa dứt lời, kiếm trong tay quyết chính là vừa bấm, đỉnh đầu đoạt hồn sát ý kiếm huyết dài nhất thanh, lao vùn vụt mà ra, thế mà thẳng đến Lương Nôn mà đi. Một kiếm này không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cơ hồ là trong nháy mắt xuất thủ, mọi người tại đây đều không có kịp phản ứng, liền ngay cả Lương Nôn cũng là hơi sững sờ. Cái này Tư Đồ Cùng Sinh ai cũng là thằng điên, làm sao nói đánh là đánh. Lương Nôn trong lòng thầm mắng nhất thanh, cũng không dám thất lễ, đưa tay vô bên hông Thái Hư Hồ Lô, đem mình hắc liên kiếm lần nữa tế ra. Hai thanh phi kiếm bọt lên trên trời, trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu, kiếm cương kiếm khí tứ tán bay vụt, tung hoành băng lai, đem cái lớn như vậy động quật chém thủng trăm ngàn lỗ. Phương Lập Nhân, Kế Lai bọn người thấy thế, đồng thời hướng lui về phía sau mở hơn 10 trượng, về phần Tống Như thì là một tay bấm một cái pháp quyết, thả ra một mảnh lam quang, đem Chu Cẩn Năm trở thành viên hoàng thất bảo hộ ở bên trong. Xoát, xoát, xoát. Giữa không trung, hai thanh phi kiếm ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, tại ngắn ngủi thí chiêu quá trình bên trong, song phương tạm thời duy trì một cái ngang tay cục diện. Kỳ thật Tư Đồ Cùng Sinh kiếm đạo tu vi vốn liền không tầm thường, mặc dù còn chưa bước vào kiếm hoàn cảnh, nhưng kiếm cương đã cô đọng đến chừng nửa thước, cơ hồ có thể nói là kiếm hoàn hình thức ban đầu. Lại thêm hắn đã đánh vỡ cửa trước, tấn cấp chân quân, kiếm chiêu uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Trái lại Lương Nôn, mặc dù kiếm đạo tu vi viễn siêu đối phương, nhưng lúc này trước mắt bao người, không có khả năng tế ra kiếm hoàn. Mà hắn vô tướng kiếm kinh vốn chính là phi kiếm càng nhiều, uy lực càng mạnh, bây giờ chỉ dựa vào một thanh phi kiếm, dần dần có chút lực bất tòng tâm. Tư Đồ cùng sinh lấy máu dưỡng kiếm, lấy chiến tôi kiếm, đoạt hồn sát y kiếm là một thanh tuyệt không lui lại phi kiếm. Lúc này theo kiếm thế dần dần thành hình, kiếm chiêu cũng bắt đầu cùng mánh bá đạo. Hai người đấu gần trăm chiêu, Lương Nôn đông nhiên trong lòng sáng lên, ẩn ẩn có chút đốn ngộ. Ngư Long múa môn công pháp này tối nghĩa khó hiểu, cho dù hắn có đạo kiếm kinh làm căn cơ, lại tốn thời gian 2 năm trong động lĩnh hội, tinh tiến tốc độ vẫn như cũ 10 phần chậm chạp. Nhưng là hôm nay cùng Tư Đồ cùng sinh đấu kiếm, lại đem ẩn tàng ở trong cơ thể mình kia cố linh lực tỉnh lại, phản phất có hai cái mình đồng thời ngộ kiếm, trước đó rất nhiều nghị trô không rõ, giờ phút này thế mà rộng mở trong sáng, có một loại bạn vân kiến nhật khoái cảm. Hắn vốn là bị buộc đấu kiếm, nhưng là đến lúc này, mình cũng bắt đầu đắm chìm trong đó, song phương kiếm đến kiếm hướng, mỗi một chiêu đều không có chút nào lưu thủ. Tư Đồ cùng sinh trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, bởi vì tại trăm chiêu trước đó, mình rõ ràng đã hoàn toàn chế trụ đối phương, thật không nghĩ đến trăm chiêu về sau, kiếm của đối phương thế lại có ngẩng đầu dấu hiệu, tại mình cùng mãnh tiến công phía dưới, thế mà còn không có triệt để là bại. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Lương Nôn, phát hiện ánh mắt của đối phương vô cùng chuyên chú, tựa hồ tại loại này kịch liệt đấu kiếm bên trong, còn tại tinh tế phỏng đoán, ẩn ẩn có ngộ hiểu dáng vẻ. Khá lắm, họ Lương ta không có nhìn nhầm, ngươi quả nhiên cùng ta là cùng một loại người. Tư Đồ cùng sinh cười lớn một tiếng, kiếm trong tay quét béo, thân hình cũng ở giữa không trung lấp loé không yên, đoạt hồn sát y kiếm kiếm quang đại thịnh, một đạo cự hình kiếm ảnh giữa không trung xuất hiện, hướng phía Lương Nôn đỉnh đầu chém tới. Một chiêu này chính là vừa rồi Tư Đồ cùng sinh đánh bại Mực Hàn Sơn kiếm chiêu, uy lực mạnh, đã vượt qua đại bộ phận thông huyền cảnh sơ kỳ pháp thuật, cho dù là một chút thông huyền cảnh trung kỳ tu sĩ, cũng chưa chắc có thể đón lấy một kiếm này. Tư Đồ cùng sinh quả nhiên là kiếm đạo thiên tài. Lúc này mọi người vây xem bên trong, Tống Như Kinh thở dài một cái nói, người này mới vừa vận tiến giai thông huyền cảnh sơ kỳ, rõ ràng ngay cả cảnh giới đều còn không có vững chắc, cũng đã có thể đánh bại Mực Hàn Sơn loại này tại mấy trăm năm trước liền tấn cấp thông huyền cảnh tu sĩ. Hơn nữa nhìn một kiếm này uy lực, hắn sợ là đã có thể cùng thông huyền cảnh trung kỳ tu sĩ đánh một trận. Phương Lập Nhân cũng ở bên cạnh cảm khái nói. Tống Như nghe xong, gật đầu nói, Tư Đồ ra ra một cái thiên tài như vậy, sợ là dùng không có bao nhiêu năm, liền có thể cùng chín đại phái chống đỡ được. Mấy người kia nghị luận ở Mỹ, một bên Hạ Quốc Hoàng thất càng là ung dung mê mẩn. Chu Cẩn Năm bên cạnh mấy cái nam tử trẻ tuổi, đều là hắn cháu trai một đời, ngày bình thường trong hoàng thất tu luyện, từng cái sống an nhàn sung sướng. Tầm mắt của bọn hắn không cao, tiếp xúc đến tu sĩ tối đa cũng chính là tụ duyên cảnh hậu kỳ, ngẫu nhiên gặp được một cái kim đan kỳ tu sĩ dọc đường Hạ Quốc, vậy cũng là bái vì tiên nhân, khi nào gặp qua loại này thông huyền cảnh đẳng cấp đấu pháp. Đây chính là thông huyền chân quân uy lực sao? Quả nhiên là lục địa thần tiên. Một người mặc cẩm bào nam tử mặt ngựa hâm mộ nói, cái này, đây chính là kiếm tu, quả nhiên sảng khoái. Ha ha ha, ta nếu có thể có loại kiếm đạo này tu vi, còn làm cái gì hoàng tử, cầm kiếm đi thiên hạ, khoái ý ân cửu ở giữa, có rượu vui tiêu dao, không rượu ta cũng điên. Dạng này thời gian, há không tiêu sái khoái hoạt. Nói chuyện chính là một cái chưa đủ 20 thiếu niên nam tử, người này tóc dài rối tung, mặc hào không giảng cứu, nếu không phải là cùng Chu Cẩn Năm đứng chung một chỗ, thật đúng là nhìn không ra hắn hoàng thất thân phận. Tại thiếu niên này bên cạnh, còn có một cái so niên kỷ của hắn nhỏ hơn đồng tử, ước chừng 8-9 tuổi bộ dáng, ngày thường môi hồng răng trắng, một đôi mắt to đen nhánh linh động đến cực điểm. "Ca ca, cái gì là khoái ý ân cửu a? Làm sao học đường trong sách đều không có cái từ này?" Đồng tử dắt lấy thiếu niên tay, dùng non nớt ngữ khí hỏi. Trước đó thiếu niên kia cười ha ha, đưa tay tại đồng tử chán bên trên điểm một cái, nói khẽ, "Lão tiên sinh dạy những cái kia tự nhiên không có, cái gọi là khoái ý ân cửu a, chính là muốn." Hắn nói đến một nửa, đột nhiên sắc mặt hơi cường, không tiếp tục nói đi xuống. Bởi vì lúc này giờ phút này, đồng tử tấm kia thanh tú đáng yêu gương mặt bên trên, thế mà vô duyên vô cớ đã nứt ra một cái khe. Loại cảnh tượng này vô cùng quỷ dị, người đệ đệ này của mình tựa hồ không biết chút nào, vẫn như cũ mở to hiếu kỳ mắt to, khóe miệng lộ ra đáng yêu mỉm cười, nhưng là trên gương mặt lại có một vết nứt từ khóe mắt trái một mực vạch đến phải khóe miệng. Trong cái khe thấy không rõ bất kỳ vật gì, chỉ có nồng đậm hắc vụ. "Ngươi?" Vừa mới còn nói muốn cầm kiếm đi thiên hạ thiếu niên, giờ phút này đã sợ đến hồn bất phụ thể, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngã ngồi trên mặt đất, dùng tay chỉ người đệ đệ này của mình, ngay cả lời nói không rõ ràng. Cơ hồ liền trong cùng một lúc, một bên Tống Như cũng đã nhận ra tình huống bên này, đương nàng thấy rõ đồng tử trên mặt đầu kia tản ra hắc vụ khe hở về sau, con người bỗng nhiên co rụt lại. "Không được." Tống Như trong lòng quát to một tiếng, trong tay đánh ra một đạo lam quang, hướng về phía trước lao thẳng tới Hạ Quốc Hoàng thất đám người. Nhưng mà nàng phát ra lam quang mới vừa vặn bay đến một nửa, kia đồng tử trên mặt khe hở liền đột nhiên nổ tung, một cỗ hung mãnh bá đạo linh lực từ đó tuôn ra, mang theo phá hư hết thể uy lực quét sạch bốn phía. Hốt hoảng bên trong, Tống Như căn bản không kịp cứu đám người, chỉ có thể cắn răng một cái, dùng lam quang cuốn Chu Cẩn Năm một người. Tiếp trong tay pháp quyết gấp bó, xoát ra một vòng hộ thể lam quang, đem mình trùng quanh Phương Lập Nhân, Bất Văn cư sĩ, Kế Lai còn có Lý Hy Nhiên đôi hộ ở bên trong. Sau một khắc, liền nghe nhất thanh nổ rung trời chuyển đến. Ầm ầm, liên tục không ngừng hắc khí từ kia đồng tử mặt bên trong tuôn ra, bá đạo tuyệt luân lực lượng quét sạch bốn phía, giống như thân là thông huyền chân quân, đem hết toàn lực tế ra hộ thể linh quang, cũng tại cố lực lượng này cọ rửa phía dưới Tạ Diêu Hữu Hoàng, bấp bên, gần như sắp muốn chống đỡ không nổi. mà bị Tống Như cùng Lương Nôn trọng thương Hoàng Tuyển Bảy Quỷ, lúc này ngay cả lên tiếng cũng không kịp thốt một tiếng, liền bị cố lực lượng này đụng nhập thể nội, trong nháy mắt miệng phun máu tươi, tàn chi bay loạn. Còn không chờ bọn họ kêu lên thảm thiết, quần quần hắc khí liền đã tràn ngập mà đến, chỉ một nháy mắt liền quét qua Hoàng Tuyển Bảy Quỷ, vô luận là đã chết vẫn là trọng thương chưa chết thấu đều tại thời khắc này bị biến thành đồng đấm hắc thủy. Hoàng Tuyển Bảy Quỷ từ đó thật thành dưới suối vàng chi quỷ. Cùng lúc đó, ngay tại đấu kiếm bên trong Lương Nôn, lúc này đã ở vào cảm nộ biên giới. Nếu như đặt ở 2 năm trước đó, hắn chỉ bằng một thanh phi kiếm, tuyệt không có khả năng là tấn cấp thông huyền về sau Tư Đồ Cùng Sinh đối thủ. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ dựa vào một thanh phi kiếm cũng có thể miễn cưỡng trèo trống, mặc dù toàn bộ đấu kiếm quá trình từ đầu đến cuối ở vào hạ phong, nhưng cũng chính là loại nguy hiểm này hoàn cảnh, ngược lại sâu hơn hắn đối ngư long múa lĩnh ngộ. Giá một bạch không có gata, ngư long múa biến hóa khó lường, quả nhiên là một môn hiếm có thần diệu công pháp. Lương Nôn chính tự hỏi muốn hay không lại tế ra một thanh phi kiếm, cùng Tư Đồ Cùng Sinh nhiều thử mấy chiêu, khóe mắt liếc qua cong lên, lại thấy được vừa rồi kia một màn kinh người. Hạ quốc trong hoàng thất, có một vị 8-9 tuổi đồng tử, trên mặt thế mà vỡ ra một cái khe, ngay sau đó lực lượng cuồng bạo cùng hắc khí tuôn ra, trong nháy mắt liền đem hạ quốc hoàng thất thành viên khác cùng Hoàng Tuyển Bảy Quỷ đều giết sạch sẽ. Không tốt, chuyện hôm nay còn có những người khác âm thầm làm cùng. Lương Nôn trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, chỉ sợ ngoại trừ Tư Đồ gia tộc, Vô Song Thành, Hoàng Tuyển cùng Xích Tiêu thư viện bên ngoài, còn có thứ 5 phe thế lực để mắt tới nơi này, mà lại là đã sớm sớm bố cục, chỉ chờ bọn hắn đến chui cái này bộ. Cũng may Tống Như phản ứng cũng là cực nhanh, tại kia cố hắc khí quét sạch bốn phía trước một khắc, đem đại hạ quốc quốc quân Chu Cần Năm, còn có mình 4 người bộ hạ đều cứu lại. Mắt thấy kế lai, Lý Hy Nhiên bọn hắn đều tạm thời an toàn, Lương Luân cũng liền yên lặng thở dài một hơi. Giờ này khắc này, Tư Đồ Cùng Sinh cũng nhân xuống kiếm quang, sắc mặt âm trầm liếc nhìn một phía. Hắn mặc dù là cái chiến đấu của nhân, nhưng không có nghĩa là chính là cái kẻ ngu, bây giờ tình huống này, rõ ràng là bị người mưu hại, tự nhiên không có khả năng lại ra tay với Lương Nôn. Hai người đồng thời thanh phi kiếm thu về trước người, loạt hồn sát y kiếm cùng hắc liên kiếm tại nhà mình chủ nhân chung quanh phi tốc xoay tròn, hình thành một đen một trắng hai cái kiếm quang vòng, đem bốn phía quần quận mà đến hắc khí tất cả đều chặn tán. Đây là Lương Nôn thể nội một nơi nào đó có chút nhảy một cái, tựa hồ đối với cỗ khói đen này sinh ra yêu ớt cảm ứng. Nhưng còn không đợi hắn làm ra phán đoán, toàn bộ động vật đông nhiên một trận kịch liệt lắc lư, ngay sau đó có vài chục đạo thổ hoàng sắc hào quang từ các ngõ ngách bay lên, hướng về phía trên cấp tốc khép lại. Không tốt, nơi này có người bày pháp trận. Lương Nôn cùng Tư Đồ Cùng Sinh hai người phản ứng nhanh nhất, giống như hơi chậm một nhịp, nhưng cũng lập tức hiểu rõ ra. Xoát, xoát, hai vệ đột quang, một sáng tái đi, ở giữa không trung bạch ra hai đầu trường hồng, so kia màu vàng hào quang hướng lên khép lại tốc độ còn nhanh hơn mấy phần, ngay tại màu vàng hào quang nối thành một mảnh trước một khắc, hiểm lại càng hiểm bay ra trận pháp phạm vi bao phủ. Cái này hai vệ đột quang bên trong bóng người, chính là Tư Đồ Cùng Sinh cùng Lương Nôn. Bọn hắn xông ra thông đạo, quay đầu lại nhìn, chỉ gặp toàn bộ Tề Vân quận đều đã bị tia phiến thổ hoàng sắc hào quang bao phủ, liền tựa như một trái trứng sắc móc ngược tại trên sườn núi. Tống Như mặc dù phản ứng cũng rất kịp thời, nhưng thần thông của nàng dù sao còn không bằng Lương Nôn cùng Tư Đồ Cùng Sinh, tại pháp trận có hiệu lực trước một khắc, vẫn không thể nào xông ra hào quang bao trùm. Lúc này cùng Phương Lập Nhân, Bất Văn Cư Sĩ, Kế Lai bọn người cùng nhau bị vây ở bên trong. Lương Nôn ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, nhưng là cách pháp trận hào quang, hắn cũng thấy không rõ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có thể thông qua Kế Lai lúc trước lưu lại la bàn, phán đoán hai người tạm thời đều còn sống. Họ Lương lúc này cũng không cần hết nhìn đông tới nhìn tây, vẫn là trước quan tâm một chút chính chúng ta đi. Tư Đồ Cùng Sinh thanh âm lạnh lùng từ bên cạnh truyền đến, để Lương Nôn thu hồi suy nghĩ, ngược lại nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu. Chỉ gặp bên vách núi bên trên, tôn này to lớn nho sinh pho tượng đỉnh đầu, lúc này đang đứng ba vị tu sĩ áo đen. Chương 1109, liên thủ chương 1109, liên thủ Hoàng Tuyển Bảy Quỷ bị diệt, Tề Vân quận bị trận pháp bao phủ, cái này liên tiếp sự tình đều phát sinh ở trong điện Quang Hỏa Thạch, mà dẫn phát đây hết thảy lại là chờ đợi được cứu hạ quốc hoàng thất. Rất hiển nhiên, nơi này thế cục sớm đã bị người ngầm bên trong nắm giữ, hết thảy tất cả đều là cả bẫy. Giờ này khắc này, Tề Vân núi trên vách đá dựng đứng to lớn nho sinh pho tượng đỉnh đầu, đang đứng ba vị nam tử áo đen. Ba người này toàn đều mang mũ rộng vành, thấy không rõ dung mạo. Người bên trái là cái dáng người buồn bã tu sĩ, bất quá hắn một đầu cánh tay phải lại hết sức trắng kiện, phảng phất một cây như thân cây hướng phía dưới rủ xuống rơi xuống mặt đất, cùng mình buồn bã dáng người hoàn toàn không hợp tỷ lệ. Bên phải người kia dáng người hiểu điệu, thân thể thướt tha, xem ra tựa hồ là nữ tử, cho dù Lương Nôn cách thật xa, đều có thể nghe được làn gió thơm chợt chợt, có một loại thấm lòng người phi mê say cảm giác. Về phần ở giữa người kia, lại là dáng người thẳng tắp, hai tay ôm ngực, một bộ thái độ bề trên. Quanh thân còn có nồng đậm hắc khí vần quanh, nhìn qua giống như là tu luyện cực kỳ lợi hại ma công. Mặc dù nhìn không thấy ba người dung mạo, nhưng đối phương khí tức đã hiển lộ không thể nghi ngờ, thế mà đều không ngoại lệ, tất cả đều là thông huyền cảnh trung kỳ tu vi. Đến cấp độ này, cho dù là tại cao thủ xuất hiện lớp lớp chín đại trong phái, vậy cũng xứng với một mạch trưởng tòa thân phận. Vậy mà lúc này giờ phút này, thế mà ở loại địa phương này đồng thời xuất hiện ba người. Kẻ đến không thiện, xem ra tuyệt sẽ không thả chúng ta còn sống rời đi. Tư Đồ Cùng Sinh bỗng nhiên mở miệng nói, "Ngươi sợ?" Lương Nôn lông mày nhíu lại, có chút cười như không cười nói, ta sợ. Cho cười. Ta Tư Đồ Cùng Sinh cũng không biết cái gì là sợ hãi. Tư Đồ Cùng Sinh cả giận nói. Đã như vậy, bên trái cái kia giao cho ngươi, còn lại hai cái giao cho ta. Lương Nôn cười sang sảng một tiếng, cũng không nói nhảm, đưa tay vô bên hông Thái Hư Hồ Lô, hắc liên kiếm xuất hiện lần nữa, giống như cực nhanh, thẳng đến ở giữa nhất vị kia thẳng tắp nam tử mà đi. Ha ha, có ý tứ. Trong ba người, Vị kia dáng vẻ thức tha mềm mại nữ tu khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói, hai người này gặp chúng ta, chẳng những không có nửa điểm chạy trốn ý tứ, thế mà còn dám chủ động xuất thủ, nên nói là can đảm lắm tốt đâu, vẫn là người không biết không sợ. Bớt nói nhiều lời, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta xong trở về giao nộp. Ở giữa thẳng tắp nam tử khẽ quát một tiếng nói, biết biết. Yêu mị nữ tu mười phần lười biếng lên tiếng, tiếp lấy đưa tay nhẹ nhàng bung lên, một vệt kim quang thẳng phóng hướng thiên, hóa thành một cái kim quang lóng lánh vòng tròn. Cái này vòng tròn cũng không biết là tài liệu gì luyện chế mà thành, phía trên khắc họa lít nha lít nhít phụ triện, đối với bốn phía cùng mảnh kiếm khí không sợ hãi chút nào, thế mà trực tiếp bao lấy hắc liên kiếm kiếm cương, cũng thanh phi kiếm hướng lòng đất kéo đi. Lương Nôn trong lòng hơi kinh hãi, hắn cũng không có xem thường đối thủ, một kiếm này mặc dù chỉ là thăm dò, nhưng cũng đem hắc liên kiếm kiếm cương thôi động đến cực hạn, không nghĩ tới đối diện cô gái này tu lại có pháp bảo có thể bao lấy phi kiếm của mình. Chỉ bất quá thời gian một cái nháy mắt, hắc liên kiếm liền đã bị kim quang vòng kéo vào lòng đất, Lương Nôn cùng phi kiếm tâm thần tương liên, trong nháy mắt liền cảm giác được, phi kiếm của mình tiến xuống lòng đất về sau uy lực liền bị áp chế mà đối phương kim quang vòng lại là quang hoa phóng đại, so trên không trung còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Pháp bảo này hảo hảo quỷ dị, tựa hồ có thể mượn nhờ thổ thuộc tính linh lực, trong lòng đất tranh đấu gây bất lợi cho ta. Lương Nôn tâm niệm vừa động, lòng đất hắc liên kiếm lập tức phi tốc xoay tròn, từng đóa màu đen hoa sen tại bốn phía hiện lên, vô số đạo kiếm khí màu đen phá đất mà lên, đem dưới vách núi phương thổ địa đều quấy cái vỡ nát. Cùng lúc đó, nho sinh pho tượng đỉnh đầu, cái kia thẳng tắp nam tử chợt nhẹ a. Nhất thanh, tiếp lấy quay người con ngón đúng ra, một đạo hắc quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Đạo này hắc quang đi phương hướng, chính là kia yêu mị nữ tử sau lưng năm trượng chi địa, chỉ nghe ầm. Một tiếng vang trầm, hắc quang tựa hồ kích trúng cái gì đồ vật, không gian xung quanh như một loại nước gợn nổi lên gợn sóng, ngay sau đó một thanh phi kiếm màu bạc bay ngược mà ra. Yêu mị nữ tử nghe thấy động tĩnh, hơi có chút kinh ngạc chờ nàng thần thức quét qua, nhìn gặp phía sau mình thanh phi kiếm này, lập tức hoảng sợ nói, tiểu tử này thế mà không chỉ một thanh phi kiếm. Hừ. Ngươi như thế đại ý, sớm tối lật thuyền trong mương. Thẳng tắp nam tử hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn bên cạnh yêu mị nữ tử, mà là đưa ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Lương Nôn. Tiểu tử này có ý tứ. Mũ rộng vành phía dưới, một đầu tinh hồng lưỡi dài liếm môi một cái, tựa hồ nhìn thấy con mồi mãng xà. Giờ này khắc này, xa xa Lương Nôn lại là nhíu mày. Kỳ thật hắn vừa ra tay liền tế ra hắc liên kiếm cùng định quan kiếm, chỉ bất quá cái này hai thanh phi kiếm một ở ngoài sáng một ở trong tối, mặt ngoài dùng hắc liên kiếm cùng kia yêu mị nữ tử kim quang vòng tại trong đất chiến đấu, nhưng âm thầm đã vụng trộm đem định quang kiếm giấu kín tại phụ cận, chỉ chờ đối phương phân tâm chủ quan thời điểm, cho nàng đến bên trên một kiếm này. Dựa theo Lương Nôn ý nghĩ, một kiếm này xuất kỳ bất ý, coi như không thể gây tổn thương cho đến đối phương, ít nhất cũng phải bước ra đối phương bảo mệnh thần thông, dạng này mình liền có thể chiếm được tiên cơ. Ai nghĩ tới, cái này yêu mị nữ tử đích thật là không có phát giác, nhưng nàng bên cạnh đồng bạn lại đã sớm nhìn rõ đến, chỉ bất quá bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, liền đem mình định quang kiếm cho cản lại. Đáng tiếc, ba người này không có một người hiền lành, xem ra hôm nay là có một trận ác chiến. Lương Nôn hai mắt nhắm lại, đưa tay vô bên hông thái hư hồ lô, đem tử lôi thiên âm kiếm cũng tế ra. Một kiếm này nhanh như thiểm điện, lao nhanh hạo đãng, chỉ một kiếm liền bổ ra dưới chân đại địa, lộ ra bị kim quang cái bầy ở hắc liên kiếm. Trong tay hắn kiếm quyết vừa bấm, ngân từ hai đạo kiếm cương liền cùng lúc hướng phía kim quang vòng lên chém tới, hiện nhiên là dự định trước tiên đem mình hắc liên kiếm cho giải thoát ra. Cái này họ Lương lại có ba đạo kiếm cương. Một bên Tư Đồ Cổ Sinh cũng là lấy làm kinh hãi, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Cho tới bây giờ hắn mới biết được, nguyên lai vừa rồi tại trong động quật một trận chiến, người này thế mà còn không có sử dụng toàn lực. Đây là quái vật gì? Hắn mới kim đan trung kỳ, vậy mà có thể đồng thời ngưng luyện ra ba đạo kiếm cương. Lúc này hồi tưởng trước đó mấy vòng đấu kiếm, mình sở dĩ có thể chiếm thượng phong, nguyên lai là bởi vì người này thủ hạ lưu tình, da mặt lập tức liền có chút nóng lên. Ta Tư Đồ Cổ Sinh, trong nhà ký thác kỳ vọng kiếm tu, thế mà còn không bằng một cái kim đan trung kỳ tu sĩ. Tư Đồ Cổ Sinh cuồng cười một tiếng, trong mắt ẩn ẩn có chút điên cuồng chi ý, hắn là không chịu thua tính cách, lúc này biết Lương Nôn thực lực có khả năng còn cao hơn mình, cũng không có thẹn quá hóa giận, ngược lại thét dài một tiếng nói, họ Lương, chúng ta vừa rồi tỉ thí vẫn chưa xong đâu, nơi này có ba cái cầu tạp thoái, liền để chúng ta so tài một chút nhìn, đến tuột cùng ai giết đến nhiều. Vừa dứt lời, hắn liền đã bay lên trên trời, đoạt hồn sát ý kiếm bên trên sát ý bắn ra, mang theo lạnh lẽo hàn quang, hóa thành một vệt cầu vồng thẳng đến ở giữa nhất cái kia thẳng tắp nam tử chém tới. Một kiếm này khí thế như hồng, uy lực kinh người, nhưng mà cao ngất kia nam tử gặp lại là hai chân bất động, vẫn tại nguyên địa đứng chắc tay, nhìn qua dễ bản không có ý xuất thủ. Thư giữa không trung, đông nhiên dỗi ra một con tre kín vết chai đại thủ, đem Tư Đồ Cổ Sinh phi kiếm gắt gao nắm chặt. Hắc hắc, người trẻ tuổi chớ nóng lòng như thế nha, lão già ta đến chơi đùa với ngươi. Một tiếng nói giản mua chậm rãi vang lên, người nói chuyện là cái kia dáng người mập lùn, cánh tay phải kỳ dài nam tử áo đen. Người này một nửa cánh tay đã thăm dò vào hư không, chỉ còn lại trên cánh tay một bộ phận, mà giữa không trung đột nhiên xuất hiện cũng nắm chặt phi kiếm cự thủ, rõ ràng chính là người này mặt khác một nửa cánh tay. Đoạn hồn sát ý kiếm tại trong tay người nọ vang dội ken ken, thân kiếm không ngừng rung động, hiển nhiên cũng không phục, muốn từ trong tay của hắn tránh ra. Thiên cơ tay. Tư Đồ Cổ Sinh cùng mình bản mệnh phi kiếm tâm ý tương thông, lúc này sắc mặt hơi đổi một chút, nhịn không được quát, ngươi rốt cuộc là ai? Tu luyện thiên cơ tay môn phái sớm tại vài ngàn năm trước liền đã bị Bạch Ngọc Thành thành chủ tiêu diệt, chẳng lẽ ngươi là thiên cơ cửa dư nghiệt? Hắc hắc, Tư Đồ đạo bạn hảo nhãn lực, thế mà nhận ra lão phu cánh tay này. Mập lùn nam tử cười quái dị hai tiếng, tiếp lấy lại không nhanh không chậm mở miệng nói, thiên cơ cửa đã thành quá khứ. Lão phu bất quá là cái kéo dài hơi tàn người, hôm nay tới đây chỉ là thu người tiền tài, trừ tai họa cho người thôi, đạo hữu đến trên hoàng viện lộ, cũng không nên ghi hận lao phu nha. Hắn nói chuyện đồng thời, cánh tay còn đang âm thầm phát lực, giữa không trung đoạn hồn sát ý kiếm bị cuồng bạo lực đạo áp chế, nhịn không được phát ra trận trận gào thét. Tư Đồ Cùng Sinh con ngươi co rụt lại, thể nội linh lực cấp tốc vận chuyển, chợt quát to một tiếng, đoạn hồn sát ý kiếm hóa thành một đạo hư ảnh, từ cự thủ trong lòng bàn tay tránh thoát ra. A, kia mập lùn nam tử tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá lập tức cười lạnh nhất thanh, bóng người tại nho sinh pho tượng đỉnh đầu biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Tư Đồ Cùng Sinh phía sau quang hoa lóe lên, mập lùn nam tử từ trong hư không vừa xài bước ra, tay phải của hắn cánh tay đã khôi phục hoàn chỉnh, chỉ bất quá quần áo bạo liệt, lộ ra trên cánh tay cơ bắp, thế mà còn có từng trương quỷ dị mặt người. Những người này mặt đều là sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, bị mập lùn nam tử pháp lực thúc dục, toàn cũng bắt đầu thống khổ kêu rên, một tấm trong đó mặt người hai mắt xích hồng, há mồm phun ra một cỗ hỏa diễm, đem hắn cả cánh tay hóa vì một con hỏa diễm đại thủ. Lửa cháy hừng hực nương theo lấy cự bàn tay to từ trên trời giáng xuống, phản phất muốn đem Tư Đồ Cùng Sinh trực tiếp đập thành bùn nhão. Trở về, Tư Đồ Cùng Sinh sắc mặt nghiêm túc, đưa tay pháp quyết vừa bấm, đoạt hồn sát ý kiếm bay ngược mà quay về, lại không phải dùng tới tứ mình, mà là một kiếm bổ về phía đối phương cái hốc. Kiếm pháp của hắn tương đối đặc biệt, phi kiếm vừa ra, cũng chỉ có tiến công, tuyệt không lùi lại. Lúc này cũng là như thế, cứ việc đối phương hỏa diễm đại thủ đã đến trước mặt mình, hắn vẫn như cũng là một kiếm chém tới, một chiêu này cùng nói là dùng công thay thủ, chẳng bằng nói là đồng quy vô tận. Người này là tên điên sao? Mập lùn nam tử cũng là hơi sững sờ, hắn mặc dù có tự tin, mình một chưởng này bổ xuống, đối phương tuyệt đối bị mất mạng tại chỗ. Nhưng mình có thể hay không từ một kiếm này phía dưới chạy trốn, cũng là không thể biết được. Hắn bèn bèn chỉ là suy tư nửa cái hô hấp công phu, liền đem mình hỏa diễm đại thủ thu hồi lại, cự hình trên cánh tay, tấm kia phun lửa mặt người vẻ vải xuống dưới, đồng thời lại có mặt khác một khuôn mặt người há miệng, phun ra một cỗ lạnh lẽo hàn khí. Cỗ hàn khí kia mới vừa xuất hiện, liền đem không gian xung quanh tất cả đều đông lại, liền ngay cả khí thế như hồng đoạn hồn sát ý kiếm cũng bị ảnh hưởng, tốc độ giảm bất không chỉ ba thành. Mượn công phu này, mập lùn nam tử ở giữa không trung thân hình nhất chuyển, bóng người lần nữa biến mất, sau một khắc, trực tiếp xuất hiện tại Tư Đồ Cùng Sinh bên ngoài trăm trượng. Quả nhiên là thiên cơ tay. Thấy cảnh này, Tư Đồ Cùng Sinh con ngươi co rụt lại, càng thêm tin chắc phán đoán của mình. Tương truyền tại vài ngàn năm trước, Bạch Ngọc Thành quản lý mây trắng vực bên trong, có vị tà tu sáng lập một cái tên là Thiên Cơ cửa môn phái. Cái này trong môn phái lợi hại nhất thần thông chính là thiên cơ tay, nghe nói người tu luyện có thể đem tu sĩ khắc linh hồn phong nhập cánh tay của mình bên trong, từ đó thi triển ra đối phương khi còn sống thần thông. Phong ấn linh hồn càng nhiều, thiên cơ tay uy lực cũng lại càng lớn, đưa người tu luyện phong ấn 1000 cao thủ linh hồn về sau, thiên cơ tay coi như đại công cáo thành. Môn thần thông này mặc dù uy lực kinh người, nhưng đối với mây trắng vực bên trong môn phái khác tới nói, cũng giống như tại một cơn ác mộng. Bởi vì thiên cơ cửa cao thủ đông đảo, mà lại không từ thủ đoạn, các loại âm mưu tính toán dùng bất cứ thủ đoạn nào, âm thầm đánh lén sát hại số lớn tu sĩ, rốt cục đã dẫn phát tất cả môn phái địch ý, cuối cùng vẫn từ Bạch Ngọc Thành thành chủ Lý Ngọc Tiên xuất thủ, tiêu diệt lúc ấy như mặt trời ban trưa thiên cơ cửa. Nghe nói liên đồng môn chủ ở bên trong, thiên cơ cửa tổng cộng 1.365 người, không có một cái nào người sống chạy thoát. Tư Đồ Cùng Sinh nhìn đối phương trên cánh tay từng trương mặt người, lúc này trong lòng lại không hoài nghi, ngày đó thiên cơ cửa diệt môn thời khắc, tất nhiên là còn có cá lọt lưới. Mà người này đã hiển lộ ra thần thông của mình, liền tuyệt đối không có để cho mình còn sống định rời đi, trận chiến ngày hôm nay nhất định phải có người chết ở chỗ này. Thử, đến rất đúng lúc. Hôm nay ta Tư Đồ Cùng Sinh cũng phải nhìn một cái, năm đó làm cho cả mây trắng vực nghe tin đã sợ mất mật thiên cơ tay đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Tư Đồ Cùng Sinh cười lạnh một tiếng, không lui về phía sau chút nào chi ý, bắn lên kiếm quang hướng về phía trước nên đón. Cùng lúc đó, Nho Sinh pho tượng một bên khác, Lương Luân chính thao túng ba đạo kiếm cương, cùng kia dáng người hiểu điệu thần bí nữ tu giết đến khó phân thắng bại. Cô gái này tu mặc dù nhìn qua yếu đuối, nhưng thủ đoạn lại là tuyệt không ôn nhu, chín cái giống nhau như lúc kim quang vòng giữa không trùng chiếu sáng rạng rỡ, mỗi một cái đều giống như núi nhỏ, tản ra cực kỳ bá đạo sau thổ chi lực, tựa hồ muốn đem chúng quanh tất cả sinh linh đều giẫm tại dưới chân. Lương Luân lúc này đã dùng ra ba đạo kiếm cương, tử, ngân, hắc tam sắc kiếm mang giữa không trùng tung hoành năng dọc, lại cũng không thể phá giải đối thủ kim quang vòng, chiến cuộc một lần lâm vào rằng có chi thế. Bất quá hắn cũng không có nóng nổi, vừa cùng cô gái này sửa qua chiêu, một bên lại đem thần thức thả ra, âm thầm cảnh giác cái kia còn đứng ở Nho Sinh điêu đỉnh đầu tượng nam tử. Tiểu tử này, rõ ràng chỉ là cái kim đang cảnh tiểu bối, lại có như thế thủ đoạn lợi hại. Giữa không trung, kia yêu mị nữ tu cũng là lông mày cao lại, âm thầm có chút kinh hãi. Nàng cùng Lương Nôn giao thủ hơn 10 chiêu, càng đánh càng cảm thấy đến người này không đơn giản, cho dù mình tế ra nguyên bộ bản mệnh pháp bảo, lúc này cũng không thể ngăn chặn hắn, phản giống như là tại bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Tất cả mọi người là lấy tiền làm việc, đạo hữu vì sao chậm chạp không chịu ra tay, hẳn là còn cất tọa sơn quan hổ đấu tâm tư. Yêu mị nữ tu một chiêu ép ra Lương Nôn phi kiếm, chợt nghiêm nghị quát. Chương 1110, mây đen tranh đấu. Chương 1110, mây đen tranh đấu. Ha ha, ta nhìn đạo hữu vừa rồi lập công xuất ruột, vốn định đem phần này công lao chắp tay tương nhượng, không nghĩ tới chỉ là một cái kim đan trung kỳ tiểu bối, ngươi thế mà đều lâu đấu không hạ, xem ra đạo hữu có chút hữu danh vô thực à. Nho Sinh điêu đỉnh đầu tượng, thẳng tắp nam tử không nhanh không chậm mở miệng cười nói. Kia yêu mị nữ tu nghe xong, hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử này thủ đoạn không tầm thường, mặc dù chỉ là kim đan trung kỳ tu vi, lại có bá đạo như vậy kiếm ý, theo ta thấy, trên người hắn khẳng định còn có không ít bí mật, đạo hữu nhanh chóng xuất thủ, chờ bị bắt hạ người này về sau, trên người hắn bảo vật chúng ta chia đồng ăn đủ, các đến một nửa. Kỳ thật nàng lúc này cũng là âm thầm có chút kinh hãi, vừa rồi cao ngất kia nam tử nói không sai, nàng sở dĩ ra tay trước, chính là vì tranh công lao này. Nhưng người nào nghĩ tới Lương Nôn không phải quả hờ mềm, hai người tranh đấu hơn 10 chiêu, kiếm của đối phương chiêu biến hóa vô tận, nhất là ba đạo kiếm cương phối hợp lại cùng nhau, thế mà còn trái lại để ép mình một đầu. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải hướng cao ngất kia nam tử cầu viện. Lương Nôn vẫn luôn không dùng toàn lực, lúc này một bên tranh đấu, một bên thờ ơ lạnh nhạt. Nhóm người này tựa hồ cũng không phải là một lòng, nhìn qua giống như là bởi vì một loại nào đó lợi ích, lâm thời tạo thành đội ngũ. Cô gái này tu pháp bảo mặc dù lợi hại, nhưng thực lực của bản thân nàng, đại khái còn không bằng Vô Song Thành cùng giai tu sĩ, càng đừng đề cập Hùng Bát loại kia đỉnh tiêm cao thủ tối đa cũng chính là so hồ 13 lợi hại một điểm. Lương Nôn bây giờ thực lực đại tiến, cho dù là năm đó Hùng Bát cũng không phải đối thủ của hắn, tầm mắt tự nhiên cao hơn rất nhiều. Chỉ bất quá hắn vẫn mơ hồ có chút kiêng kỵ, một mực không có xuất thủ cái kia thẳng tắp nam tử, tổng cho hắn một loại cảm giác kỳ quái. Cho nên cho đến bây giờ, Lương Nôn đều còn không có sử xuất toàn lực, mặc dù tại cùng yêu mị nữ tử đấu pháp, nhưng hắn hơn phân nửa lực chú ý ngược lại đều đặt ở điêu đỉnh đầu tượng cái kia thẳng tắp nam tử trên thân. Hắc hắc, nếu là tiên tử mời, vậy tại hạ cũng liền đều xấu. Thẳng tắp nam tử cười quái dị một tiếng, chợt từ nho sinh điêu đỉnh đầu tượng nhảy xuống, bàn tay phải lăng không đấu hư, một cái cự đại màu đen trường ấn từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Lương Nôn đỉnh đầu đánh tới. Một trường này giống như ở giữa không trung nổ một cái sấm rền, thanh thế hạo đãng, ma khí cuốt cuốt. Đơn thuần lấy lực lượng mà nói, còn muốn tại yêu mị nữ tu chín cái kim quang vòng phía trên. Lương Nôn con ngươi co rụt lại, không chút do dự lái một đạo độn quang bay ngược về đằng sau, hiển nhiên cũng không tính đó nữa. Muốn chạy? Yêu mị nữ tu cười lạnh liên tục, nàng vừa rồi một mực bị thấp mình một cái đại cảnh giới tu sĩ áp chế, đã sớm kìm nén nổi giận trong bụng, lúc này nhìn thấy Lương Nôn nhận sợ, trong mắt lập tức liền lộ ra vẻ hưng phấn. Theo trong tay nàng pháp quyết vừa bấm, nàng này thân ảnh liền ở tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, yêu mị nữ tu trực tiếp xuất hiện tại Lương Nôn sau lưng chỗ không xa, trung quanh chín cái kim quang vòng hàn mang đại thịnh, một mạch xông về Lương Nôn lui lại phải qua đường. Giờ này khắc này, Lương Nôn trước có ma khí trường ấn, sau có kim quang pháp bảo, đã lâm vào trước sau bao bọc hoàn cảnh, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra một tia lo lắng. Bộ dáng của hắn bị yêu mị nữ tu nhìn đi bảo, trong mắt vẻ hưng phấn càng đậm, phản phất đã thấy Lương Nôn chết thảm dáng vẻ, nhịn không được cười duyên nói, khá lắm tuấn tiếu hậu sinh văn bối, yên tâm đi, chờ ngươi sau khi chết, bản tọa tự sẽ đem trong cơ thể ngươi bí mật từng cái tìm ra, đến lúc đó ngươi cũng coi là vì bản tọa chứng đạo trưởng sinh lấy hết một phần lực, không hưởng công tới này giữa trần thế đi tới một lần. Tại kiều mị nữ tu xem ra, Lương Nôn bị hai vị thông huyền cảnh trung kỳ tu sĩ liên thủ một kích, căn bản không có bất luận cái gì còn sống khả năng, lúc này đều đã bắt đầu tính toán lên đối phương sau khi chết, như thế nào vơ vét trên người bí mật. Ngay tại lúc nàng tiểu cười ra tiếng thời điểm, phía trước nhìn như bị buộc đến tuyệt lộ Lương Nôn, chợt xoay người lại, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng, bình tĩnh đến có chút quỷ dị. Cũng không thấy hắn như thế nào thi pháp, chỉ là suy nghĩ khẽ động, bên hông trong hồ lô liền bay ra một đạo xanh mờ mờ hào quang, giữa không trung quay đầu nhất chuyển, thẳng đến tới mình. A, không đúng. Yêu mị nữ tu sợ hãi cả kinh, nàng cũng là kiến thức rộng rãi, đấu pháp kinh nghiệm phong phú hàng người, mặc dù kia màu xanh hào quang bên trong không có chút nào khí tức lộ ra ngoài, nhưng nàng cơ hồ là trong nháy mắt liền có cảm ứng, đội vàng tế ra một cái thổ hoàng sắc bảo đỉnh, lên đỉnh đầu thả ra mảng lớn hào quang, đem mình một mực hộ ở bên trong. Cùng lúc đó, nàng lại tay kết pháp quyết, thôi động mình chín cái kim quang vòng đi bộ Lương Nôn phi kiếm, nghĩ phải phối hợp thẳng tắp nam tử cùng nhau đem nó chế trụ. Nhưng mà khoảng cách gần nhất ba cái kia kim quang vòng bị màu xanh hào quang một quyển, lập tức phát ra liên tiếp giòn vang, đẩy trời kim quang chợt tiêu tán. Vô số mảnh vỡ từ giữa không trung rào rạt tung xuống, ta như ý càn quân quyển. Yêu mị nữ tu toàn thân lắc một cái, trong giọng nói tràn đầy hoảng sợ, đến lúc này nàng mới nhìn rõ ràng, kia màu xanh hào quang bên trong sự vật, chính là một cái sắc bén vô song viên đang lượng. Kiếm hoàn nàng hít vào một ngụm khí lạnh, cũng không đoái hoài tới còn lại 6 cái như ý càn khôn quyển đội vàng độn quang hút lên, mang theo đỉnh đầu thổ đỉnh nhỏ màu vàng hướng lòng đất chui vào, dự định trước thoát đi chiến trường này lại nói. Nhưng mà nàng tốc độ bay mặc dù nhanh, lại như thế nào nhanh hơn được kiếm hoàn. Lương Luân một kiếm này mưu đồ đã lâu, không thể lại thả nàng chạy thoát. Thể nội Hỗn Nguyên Kim Đan sớm đã thôi động đến cực hạn, phù du kiếm hoàn giữa không trung lưu lại liên tiếp tàn ảnh, còn không đợi cô gái này tu chạy ra trăm trượng, liền đã đuổi tới phía sau của nàng. Ầm. Một thân nổ rung trời truyền đến, kia nữ tu dọa đến sợ vỡ mật, nhịn không được nhìn lại, chỉ gặp đắc ý của mình pháp bảo đã bị một kiếm bổ ra, mà đầy trời bên trong mảnh vỡ, lại không có tìm được viên kia nho nhỏ thanh hoàn tung tích. Ở đâu? Nàng này trong lòng hơi hồi hộp một chút, đang muốn tản ra thần thức, đi tìm đối phương kiếm hoàn, trên cổ chợt cảm thấy mát lạnh. Tại cái này, nàng hai mắt trừng đến lớn trừng cái đấu. Như ở trong mộng mới tỉnh đồng thời, đầu lâu của mình cũng từ trên cổ lăn xuống. Mũ rộng vành rốt cuộc che không được dung nhan của nàng, chỉ thấy là một cái tuổi tròn đôi mươi, mi thanh mục tú nữ tử, nếu như không phải lúc này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng trợn lên hai mắt, nên tính là một vị nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ. Lương Nôn một kiếm chém giết thông huyền cảnh trung kỳ tu sĩ, trên mặt lại không có bất kỳ cái gì vẻ đắc ý, ngược lại bình tĩnh đến có chút đáng sợ. Hắn lúc này căn bản không lo được thu lấy đối phương túi trữ vật, người giữa không trùng phi độn đồng thời, kiếm trong tay quyết cũng lại không ngừng biến hóa. Soát, soát, soát. Ba đạo kiếm cương đồng thời phòng sau lưng mình, vô số kiếm khí lao nhanh mà ra, chặn nam tử màu đen trường ấn. Phế bật. Giữa không trung, cao ngất kia nam tử hừ lạnh một tiếng, tựa hồ căn bản không thèm để ý đồng bạn bỏ mình. Hai tay của hắn hợp lại cùng nhau, bấm một cái quỷ dị pháp quyết, chỉ gặp một cỗ khổng lồ ma khí từ hắn sau đầu dâng lên, hóa thành vô biên vô tận mây đen, đem Lương Nôn cùng nữ tu thân thể tàn phế đều lồng chụp vào trong. Lương Luân mặc dù sớm có đề phòng, nhưng là chém giết kia thông huyền cảnh trung kỳ nữ tu hao phí quá nhiều tâm lực, mà đối thủ thần thông tốc độ hiện tại quả là quá nhanh, chỉ bất quá thời gian một cái nháy mắt, hắn liền đã bị cái này đoàn mây đen bao phủ tại bên trong. Giống như vực sâu màu đen ma vân vờn quanh tại bốn phía, ngoại giới hết thảy đều cảm giác không đến, ánh mắt chiếu tới chỗ, chỉ có quần quần ma khí. Lương Luân sắc mặt nghiêm túc, đem ba đạo kiếm cương cùng phụ du kiếm hoàn đều thu hồi bên người, bảo vệ mình đồng thời, vừa tối ngầm thả ra thần thức điều tra bốn phía. Lúc này chỉ nghe thấy mây đen bên trong truyền đến cười to một tiếng, ngươi phế vật này, như là đã chết rồi, vậy cũng không thể lãng phí à. Lương Luân trong lòng hơi động, ánh mắt hướng phía hướng trên đỉnh đầu nhìn lại, chỉ gặp quần quần ma vân chỗ sâu, một cái vóc người khôi ngô, toàn thân ma vân chẳng hán, chính nắm lấy yêu mị nữ tu hai đoạn thân thể tàn phế, từng ngụm nhai nuốt lấy. Chậc chậc. Mây trắng vượt con ra, nghe nói tu luyện đều là hậu thổ chân pháp, thịt này chất quả nhiên có chút thô ráp. Bất quá tốt xấu tu vi cảnh giới ở chỗ này, miễn cưỡng có thể cửa vào đi. Tráng hán một bên nhấm nuốt, một bên lắc đầu, nhìn qua đối với cái này đống nhiên thức ăn ngon cũng không thế nào hài lòng. Ngươi là chân ma nhất tộc. Lương Luân con ngươi có chút co rụt lại, trên mặt lộ ra quả là thế biểu lộ. Kỳ thật sớm tại trong động quật ma khí bạo phát thời điểm, hắn liền cảm ứng được cất giấu trong đó một tia chân ma chi khí, chỉ bất quá số lượng quá mức thưa thớt, thời điểm đó Lương Luân cũng không dám xác định. Hắn sở dĩ đối cái này che mặt nam tử có kiêng kỵ, cũng là bởi vì chân ma chi khí nguyên nhân. Cho tới bây giờ, Lương Luân đã lại không cái gì hoài nghi, trước mắt cái này thông huyền cảnh trung kỳ tu sĩ, cứ lại chính là một cái hàng thật giá thật ma đầu. Nơi này chính là nhân tộc nội địa, ngươi một giới ma tộc thế mà dám ở chỗ này lộ diện, liền không sợ bị quần công sao? Lương Luân híp mắt hỏi. Hắc hắc, lời này của ngươi thật sự là buồn cười, bản tọa đem ngươi giết chẳng phải không có người biết thân phận của ta sao? Ma tộc nam tử cười lạnh nói. Lương Luân nghe xong, mặt ngoài bất động thanh sắc, âm thầm lại đem thần thức thả ra, lúc này mới phát hiện căn bản là không có cách phát hiện ma vân tình huống bên ngoài, hiển nhiên ma vân phía ngoài tu sĩ cũng không cách nào biết được bên trong xảy ra chuyện gì. Tốt một cái kết giới, xem ra các hạ đây là dự định bắt rùa trong hũ rồi. Lương Luân sắc mặt bình tĩnh, trong miệng thản nhiên nói, đã như vậy có thể hay không tại ta trước khi chết để cho ta làm minh bạch ủy, đến cùng là ai phái các ngươi tới? Sắp chết đến nơi còn phải biết nhiều như vậy làm gì? Ma tộc nam tử không kiên nhẫn khoát tay chặn lại, nói tiếp, yên tâm, chết tại bản tọa trong tay, tuyệt đối không vào được luân hồi. Hắn vừa dứt lời, người liền đã biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, chung quanh ma vân cũng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, ở bên ngoài đấu pháp tư đồ cùng sinh cùng mập lùn nam tử, chỉ nhìn thấy giữa không trung một cái vài trăm trượng phương viên màu đen con quay đang nhanh chóng xoay tròn, nhưng căn bản không nhìn thấy bên trong bất kỳ tình huống gì. Lương Luân mặc dù muốn dùng lời đi bộ đối phương, nhưng cũng biết thành công khả năng cực kỳ bé nhỏ, tự thân lực chú ý đã sớm đặt ở đối phương linh lực lưu động phía trên. Đương phát giác được cái này, ma tộc nam tử khí tức bắt đầu ba động, hắn trước tiên liền cảnh giác lên, liền tại ma tộc nam tử biến mất một cái mắt, hắn ba đạo kiếm cương liền đã hướng phía ba cái phương hướng khác nhau đâm tới. Xoát, xoát, xoát. Theo ba tiếng xé gió, trong hư không nổi lên từng cơn sóng gợn, lại rốt cuộc không có bất cứ động tĩnh gì xuất hiện. Đều không đúng. Lương Luân con ngươi co rụt lại, biểu lộ ngưng trọng tới cực điểm. Giờ này khắc này, thần trí của hắn đã hoàn toàn tản ra, nhưng là tại mảnh này quỷ dị mây đen bên trong, mình hết thảy cảm giác đều bị hạn chế, tức cũng đã đem tám bộ diễn nguyên vận chuyển tới cực hạn, cũng tìm không ra đối thủ cho ẩn thân. Đồng nhiên, hắn hai phải hơi động một chút, trong lòng báo động nảy sinh. Ở phía sau, ý nghĩ này vừa mới toát ra, Lương Luân cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền hướng về bên trái đằng trước trốn chạy, đồng thời trở tay một kiếm, hướng phía mình phải hậu phương chém tới. Bình, màu xanh hào quang quét sạch mà qua, tựa hồ cùng cái nào đó lợi khí đụng vào nhau, ngoài ý liệu, thế mà không có đem chặt đứt. Lương Luân vội vàng xoay người nhìn lại, chỉ gặp một cái cao khoảng một trượng hùng tráng nam tử đứng ngạo nghệ thương cùng, cầm trong tay một cây phương thiên họa kích hướng lên vung dậy, thế mà đem mình kiếm hoàn cho gắt gao chống đỡ ở giữa không trung. Đó là cái gì pháp bảo? Lương Luân trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc, muốn biết mình phụ du kiếm hoàn thế nhưng là thiên truy bất luyện, năm đó lấy đoạt kiếm pháp rèn luyện trọn vẹn trăm lần phương mới tu luyện thành hình. Bình thường thông huyền cảnh tu sĩ sử dụng pháp bảo cũng đỡ không nổi cái này kiếm hoàn nhẹ nhàng một kích, nhưng cái này ma tộc nam tử lại có thể lấy phương thiên họa kích chính diện ngạnh kháng mình kiếm hoàn, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Giờ này khắc này, nam tử đối diện đã hoàn toàn ma hóa, quanh thân ma văn thả ra ánh sáng màu tím, một thân khí tức sôi trào mãnh liệt, mặc dù cảnh giới không thay đổi, nhưng so với năm đó hùng bắt còn phải mạnh hơn không ít. Hắc hắc, đã sớm nghe nói qua nhân tộc kiếm tu nghe đồn, đáng tiếc hầu hết đã chết hết, hôm nay thật vất vả đụng vào một cái kiếm hoàn cảnh thế mà còn chỉ có kim đan trung kỳ tu vi, đáng tiếc, đáng tiếc. Ma tộc nam tử liền nói hai tiếng đáng tiếc, trong tay phương tiên họa kích hướng về phía trước lắp một cái, thế mà đem phủ du kiếm hoàn bức cho trở về. Đây là Lương Luân tự học thành kiếm hoàn đến nay lần thứ nhất chính diện kinh ngạc, hắn không dám chậm trễ chút nào, một bên giữa không trung thi triển độ thuật, một bên lại đổi kiếm quyết, thao túng mình ba đạo kiếm cương cùng phủ du kiếm hoàn lần nữa công hướng đối thủ. Phủ du kiếm hoàn bạch phá bầu trời, một ngựa đi đầu, từ chính diện tấn công mạnh ma tộc nam tử, ma tử, ngân, hát tam sắc kiếm cương thì vờn quanh bốn phía, chỉ chờ đối thủ lộ ra sơ hở. Kia ma tộc nam tử thấy thế cười lạnh nhất thanh, cũng không thi triển cái gì thần thông pháp thuật, chỉ dựa vào trong tay một thanh phương thiên hỏa kích, giữa không trung múa đến mưa gió không lọt mặc cho kiếm khí tại bốn phía tung hoành năng dọc, lại không thể tổn thương hắn mảy may. Hai người đánh nhau chết sống hơn 10 chiêu, chợt nghe ma tộc nam tử quát to một tiếng, bóng người giữa không trung lóe lên lại lóe lên, tựa như không gian Nazi, thế mà trong nháy mắt vượt qua trăm trượng. Động tác của hắn nhanh vô cùng, lúc này đã vung lên trong tay phương thiên hỏa kích, chạy Lương Luân chán một kích bổ tới. Lương Nôn nhục thân mặc dù trải qua Phật môn công pháp rèn luyện, nhưng hắn cũng sẽ không tự đại đến coi là có thể bằng nhục thân ngạnh kháng cái này phương thiên hỏa kích. Mắt thấy đối thủ vọt tới trước người, đội vàng bay ngược về đằng sau, đồng thời lại cầm trong tay kiếm quyết biến đổi. Phù du kiếm hoàn giữa không trung trong nháy mắt biến mất, sau một khắc, trực tiếp xuất hiện tại ma tộc nam tử sau đầu, hướng phía người này một kiếm chém tới. Một kiếm này vô thanh vô tức, không có chút nào khí tức bộc lộ, chính là Lương Nôn tự sáng tạo kiếm pháp Phong Nhã 13 kiếm bên trong chiêu thức, khi âm thanh. Phát giác được sau lưng đột nhiên xuất hiện kiếm khí, ma tộc nam tử cũng là sắc mặt biến hóa, bất đắc dĩ chỉ có thể thả chạy Lương Nôn, vung động trong tay phương thiên hỏa kích đi cản sau lưng kiếm hoàn. Lương Nôn được cơ hội thở dốc, kiếm chiêu lại biến, khi âm thanh biến thành nghe chiều phù du kiếm hoàn thay đổi trước đó vô thanh vô tức, kiếm khí đầy trời giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, mỗi một kiếm đều không bàn mà hợp âm luật đại đạo. Chương 1111, hàng ma chương 1111, hàng ma Phong Nhã 13 kiếm là Lương Nôn tham khảo nho ra âm luật công pháp thanh tâm ba chồng múa thai tiên kết hợp với tự thân kiếm ý lĩnh ngộ mà ra, tổng cộng có 13 chủng biến hóa, mỗi một chiêu đều cùng âm luật đại đạo tương thông. Khi âm thanh chính là ý mắng chi kiếm, sát khí đều nội liễm, tung tích hoàn toàn không lộ, mà nghe chiều lại là tới tương phản, chiều sinh chiều lên, bành trướng sục sôi, vô tận kiếm khí đột nhiên xuất hiện, giống như giữa không trung màu xanh hải chiều. Ma tộc nam tử bị ép lên địch, trong tay phương thiên hỏa kích lực đạo hùng hồn, mỗi lần trong lúc huy động đều có thể mang theo hư không từng cơn sóng gợn. Nhưng mà kiếm của đối phương chiêu lại là liên tục không ngừng mặc cho hắn như thế nào vung vẩy trong tay binh khí, nhưng thủy chung không thoát khỏi được kiếm khí màu xanh bao phủ. Tiểu tử này kiếm chiêu hảo hảo quỷ dị, mỗi một kiếm lực đạo, tốc độ cùng xuất thủ thời cơ, tựa hồ cũng trải qua tỉ mỉ tính toán, trong bất chi bất giác thế mà đem ta đưa vào hắn tiết tấu bên trong. Ma tộc nam tử mặc dù không biết Lương Nôn lấy âm luật nhập kiếm, nhưng hắn khiếu giác 10 phần nhạy cảm, chỉ là đấu hơn 10 chiêu, liền đã phát giác không thích hợp. Tiếp tục như vậy không thể được, kiếm thế của hắn càng ngày càng mãnh liệt, tái đấu cái chừng 30 chiêu, ta cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Đến lúc này, ma tộc nam tử trên mặt cũng xuất hiện vẻ mặt nghiêm trọng, hắn một kích đỡ lên Lương Nôn kiếm hoàn, chợt đem thân nhất chuyển, há mồm phun ra một đạo hồng quang, thẳng đến Lương Nôn mà tới. Kia giữa hồng quang ma khí bốc lên, nương theo lấy thê lương thét lên, một cái tương tự hải nhi, đầu chăn thân người quái vật lộ đã xuất thân hình. Quái vật này là hắn lấy tự thân tinh huyết tu luyện ra ma hoàn bình thường đao thương bất nhập, còn có thể hút người khác tinh huyết, thay ma tộc nam tử chuyển hóa thành tu vi của mình. Hắn vừa rồi mặt ngoài là mình ăn đồng bạn, nhưng kỳ thật kia nữ tu tinh huyết tất cả đều đã rơi vào cái này ma hoàn trong miệng, lại từ ma hoàn luyện hóa, chuyển biến thành tinh thuần ma khí trả lại tự thân. Lương Luân cũng là lần đầu tiên trông thấy loại vật này, đội vàng ngự sử tử lôi, định quang, hắc liên ba đạo kiếm cương quay lại trước người, hướng về đầu này ma hoàn chém tới. Nhưng mà đầu chăn thân người hài nhi lại không sợ hãi chút nào, đem hai cái tay nhỏ hướng lên khẽ trống, bắt lấy hắc liên, định quang hai đạo kiếm cương, đồng thời lại há mồm khẽ cắn, cắn tử lôi thiên âm kiếm kiếm cương. Ba thanh phi kiếm đồng thời bị chế, thân kiếm ông ông tác hưởng, vô số kiếm khí quét sạch bốn phía, lại chỉ ở kia hài nhi trên da lưu lại nhàn nhạt vết sẹo. Siêu. Một đầu tinh hồng lưới dài từ ma hoàn miệng bên trong phun ra, mang theo vô cùng nồng đậm huyết tinh chi khí, hướng phía Lương Nôn vị trí xoắn tới. Lương Nôn con ngươi co rụt lại, kiếm trong tay quyết gấp bóp, phù du kiếm hoàn giữa không trung nhất chuyển, nghe chiều biến thành kinh chập nguyên bản hạo đãng vô biên màu xanh thủy triều đều thu nạp làm một điểm, hóa thành một đầu mắt thường khó gặp sợi tơ, liên miên dài trăm trượng. Ma hoàn lưới dài duỗi giữa không trung, khoảng cách Lương Nôn còn có hơn 10 trượng khoảng cách, liền bị đầu này màu xanh sợi tơ xuyên thủng, lập tức máu chảy ồ ạt, một nửa đầu lưỡi bị chém nhỏ vụn, từ giữa không trung vương vãi xuống. A! Ma tộc nam tử phát ra một tiếng hét thảm. Hắn cùng ma hoàn tâm ý tương thông, ma hoàn mặc dù không biết nói chuyện, nhưng nó chịu thống khổ lại gấp bội phản hồi đến ma tộc nam tử trên thân, lúc này nhịn đau không được hô ra tiếng. Nhân tộc đáng chết tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Bị đau sau ma đầu, căn bản không có nửa điểm lùi bước chi ý, ngược lại khơi dậy vô tận hung tính. Hắn cầm trong tay phương thiên hỏa kích múa đến cực hạn, mỗi một chiêu đều là bá đạo vô song, cùng mình ma hoàn tả hữu giác công, đem Lương Nôn vây ở giữa. Nhưng mà Lương Nôn cũng là không sợ hãi chút nào, hắn từ khi lĩnh hội ngư long múa cùng Phong Nhã 13 kiếm đến nay, đây là lần đầu đối địch. Ban đầu lúc kiếm chiêu biến hóa còn có thật nhiều không lưu loát chỗ, nhưng theo đánh nhau tiếp tục, kiếm pháp của hắn càng ngày càng nước chảy mây trôi, lúc đối địch chỗ lộ ra sơ hở cũng càng ngày càng ít. Như vậy cũng tốt so ngươi khổ tu nhiều năm, vừa ra quan, liền gặp một vị lực lượng ngang nhau đối thủ, có thể đem mình học sở ngộ phát huy toàn bộ ra, đối với kiếm pháp cảm ngộ tự nhiên lại nâng cao một bước. Lương Nôn đánh cho thoải mái, nghe chiều hy âm thanh kinh chập các loại Phong Nhã 13 kiếm bên trong chiêu thức hạ bút thành văn, có đôi khi một chiêu chưa giả liền thay mới chiêu, khởi, thừa, chuyển, hợp ở giữa không có chút nào trì trệ cảm giác, ngược lại biến hóa vô tận. Tinh diệu tuyệt luân. Ma tộc nam tử càng đánh càng là kinh hãi, hắn chui vào Nam Cực Tiên Châu không phải một ngày hai ngày, tự xưng là thiên tài kiếm tu cũng đã gặp mấy cái, phần lớn không bị hắn để vào mắt, không nghĩ tới trận chiến ngày hôm nay, thế mà lâm vào như thế cục diện bế tắc. Là ta khinh thường kiếm tu một đạo, quả nhiên danh bất hư truyền. Khó trách năm đó Phật, Ma đạo, Nho tứ đại thống sẽ liên thủ chèn ép kiếm tu, ngay cả nhân tộc chính mình cũng không dám bỏ mặc không quan tâm. Ma tộc nam tử tại nói thầm trong lòng nhất thanh, ánh mắt thay đổi mấy lần, chợt cắn răng một cái, tựa hồ hạ quyết tâm. Thôi được, nơi này dù sao cũng là nhân tộc địa bàn, không nên lâu đấu, vẫn là nhanh chóng cầm xuống người này là tốt. Hắn tâm niệm vừa động, đột nhiên vung động trong tay phương thiên hỏa kích, cùng đỉnh đầu phù du kiếm hoàn liều mạng một cái, đem kiếm hoàn đỡ giữa không trung, ngay sau đó lại đưa ra tay phải, tại mi tâm của mình bên trên nhẹ nhàng một vòng. Lương Nôn mặc dù ở vào trăm trượng có hơn, nhưng cũng đem một màn này nhìn tại trong mắt, trong lòng đột nhiên sinh ra một cố dự cảm không tốt. Chỉ gặp kia ma tộc nam tử mi tâm phía trên, thình lình mở ra con mắt thứ ba, con ngươi là quỷ dị tử sắc, trung quanh còn có nhàn nhạt ma văn. Xoát. Ngay tại con mắt này mở ra đồng thời, một đạo ánh sáng màu tím từ trong con mắt bắn ra, giữa không trung càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một cây hơn 10 trượng phương biên của sáng, hướng Lương Nôn vị trí chiếu tới. Không được. Lương Nôn phát giác không đúng, vội vàng thi triển bộ thuật, hướng phía ma vân phía trên đào thoát. Nhưng mà kia cỗ tử trong con mắt bắn ra tử sắc quang trụ lại là như bóng với hình, tốc độ nhanh đến lạ thường, chỉ bất quá thời gian một cái nháy mắt, liền đem Lương Nôn toàn bộ thân hình bao phủ tại bên trong. Nguyên bản chính đang lao vụn vụt bên trong Lương Nôn, trong nháy mắt liền ngừng lại, mặc dù còn duy trì thần trên nghiêng về phía trước phi độn tư thế, nhưng cả người đã như ngừng lại nguyên địa, ngay cả một tấc đều chuyển không động được. Không chỉ như vậy, hắn linh lực trong cơ thể tựa hồ cũng bị một cỗ lực lượng quỷ dị chỗ đông kết, hết thảy chung quanh đều rất giống dừng lại, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, đều trốn không thoát tự sắc quang trụ phạm vi bao phủ. Đây là thần thông gì? Lương Nôn trên mặt còn duy trì mấy hơi trước đó biểu lộ, nhưng trong lòng lại đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn tình huống hiện tại, không chỉ là nhục thân, liền ngay cả trong kinh mạch linh lực đều bị khóa lại, toàn thân trên dưới không thể động đậy, thành cái thất gỗ bên trên một bộ mặc người chém giết thịt cá. Phù Du kiếm hoàn mặc dù có mình linh tính, nhưng giờ phút này không có chủ nhân điều khiển, lập tức uy lực giảm nhiều, nguyên bản linh động biến hóa kiếm chiêu không còn tồn tại, bị ma tộc nam tử mấy chiêu liền đánh rơi xuống. Ha ha, tiểu tặc, ngươi có thể nhìn thấy ta thiên tượng thần mục cũng coi là không uổng công đời này. Ma tộc nam tử cuồng cười một tiếng, mi tâm bên trên mắt dọc vẫn như cũ tản ra yêu ớt tử quang, chân trái hướng về phía trước phóng ra một bước, thế mà trực tiếp vượt qua trăm trượng, đi tới Lương Nôn trước mặt. Tiểu tặc, chịu chết đi. Ma tộc nam tử căn bản không nói nhảm nhiều, trực tiếp vung lên ở trong tay phương thiên hỏa kích, hướng phía Lương Nôn đỉnh đầu một kích bổ tới. Cùng lúc đó, kia đầu chăn thân người ma hoàn cũng hóa thành một đạo hồng sắc đột quang, trong chốc lát liền đi tới Lương Nôn sau lưng, tinh hồng lưỡi dài từ trong miệng thoát ra, hướng phía hắn sau ngực đâm tới. Cái này một lớn một nhỏ hai cái ma đầu tâm ý tương thông, cho dù Lương Nôn đã bị quỷ dị tử sắc quang trụ gắt gao định trụ, cũng không có chút nào lưu thủ ý tứ, đều là dùng hết toàn lực muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Lương Nôn mặc dù miệng không thể lái, thân không thể động, nhưng trong lòng đã lo lắng tới cực điểm. Thời khắc nguy cơ, hắn chỉ có thể toàn lực vận chuyển thể nội Hỗn Nguyên Bất Diệt Kim Đan, mượn nhờ kim đan lực lượng cưỡng ép giải khai một đường kinh mạch, lại đem cỗ này yếu ớt linh lực đưa vào phong ấn thật lâu ma khí vòng xoáy bên trong. Năm đó kia Hoàng Y lão tăng trợ hắn thành tiểu Hỗn Nguyên đại đạo, đã từng đem thể nội ma đầu một lần nữa phong ấn, mà những cái kia tiêu tán ma khí cũng không có từ Lương Nôn thể nội biến mất, ngược lại tại đan điền phụ cận tạo thành một cái khổng lồ ma khí vòng xoáy. Lương Nôn lúc đầu cũng chỉ là ôm thử một lần tâm tư, lại không nghĩ rằng thể nội ma khí vòng xoáy tự động xoay tròn, cuồn cuộn ma khí tràn vào kinh mạch, linh hành hướng lên, thế mà trong nháy mắt liền đem phong ấn mình quỷ dị lực lượng xông đến không còn một mảnh. Thiên tượng thần mục phát ra tử quang, gặp được Lương Nôn thể nội ma khí, thật giống như nhìn thấy kinh khủng nhất khắc tinh, căn bản không có nửa điểm tính tình. Lương Nôn trùng hoạch tự do đồng thời, quanh thân cũng dâng lên ngọn lửa màu tím, từng đầu ma văn tại bên ngoài thân hiện hiện, nhìn qua thế mà so ma tộc nam tử còn càng giống ma đầu. A, ma tộc nam tử lúc này đã vọt tới Lương Nôn trước mặt, đang chuẩn bị phối hợp mình ma hoàn nhất cổ tác khí đánh giết nhân tộc tiểu bối này, lại không nghĩ rằng thân thể của đối phương thế mà xuất hiện biến hóa lớn như vậy. Trước một khắc còn bị mình thiên tượng thần mục chỗ phong ấn, giờ khắc này thế mà liền đã khôi phục tự do, mà lại quanh thân còn đang không ngừng tuôn ra chân ma chi khí. Ma tộc nam tử sắc mặt kinh ngạc, nhìn chằm chằm Lương Nôn nhìn một hồi, đột nhiên tựa như phát hiện cái gì, cả người như gặp sét đánh, thế mà ngây người ở giữa không trung. Không, không có khả năng. Là ngươi, lại là ngươi. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết, phản phất nhìn thấy cái gì lớn chuyện kinh khủng, một bên tự lẩm bẩm, một bên hướng về sau rút lui, nhìn qua đối Lương Nôn mười phần e ngại. Lương Nôn cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, thế mà để cái này tàn nhẫn thị sát ma đầu thất thố như vậy, nhưng hắn biết tận dụng thời cơ đạo lý, đối phương cái này thất thường cử động, chính là mình chuyển bại thành thắng thời cơ. Hắn bây giờ khôi phục tự do, cũng không đi vận dụng mình kiếm hoàn kiếm thuật, mà là vận chuyển thể nội ma khí vòng xoáy, ở giữa không trung ngưng tụ ra một cái từ chân ma chi khí tạo thành thủ ấn, hướng phía đối thủ chậm chậm đánh tới. Một trường này cũng không có bao nhiêu uy lực, tốc độ cũng không nhanh, Lương Nôn một bên ra chiêu, một bên âm thầm quan sát đối thủ phản ứng. Chỉ gặp kia ma tộc nam tử thần sắc hoảng sợ, thấy được giữa không trung từ chân ma chi khí ngưng tụ ra thủ ấn, toàn thân bỗng nhiên như run rẩy lay động, đồng thời hoảng sợ gào thét nói: "Cô này ma khí, không sai, quả nhiên là ngươi, quả nhiên là ngươi, ngươi thật còn chưa có chết." Hắn thét lên về sau, chợt hai đầu gối mềm nhũn, thế mà trực tiếp hướng Lương Nôn quỳ xuống. "Mặt tướng đang chết, mặt tướng đang chết. Nhưng năm đó sự tình thật không liên quan gì đến ta, cầu ngài tha ta một mạng, mặt tướng nguyện vì ngài cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng." Mặc dù chỉ là đôi câu vài lời, nhưng Lương Nôn cũng có thể suy đoán ra chuyện một chút chân tướng. Lúc này vận đủ thần thông, ở giữa không trung quát to một tiếng, nói: "Tại sao muốn phản bội ta?" Cái này vừa quát giống như sấm mùa xuân nổ vang, chấn động tứ phương. Kia ma tộc nam tử bị dọa đến toàn thân lắc một cái, trong mắt xuất hiện một nháy mắt thất kinh, tự lẩm bẩm: "Mặt tướng không có, mặt tướng không có, đều là bọn hắn ép, bọn hắn đã sớm trong bóng tối mưu đồ." Hắn vừa bãi, hồ ngôn loạn ngữ, hiển nhiên thần trí đã mất, mà Lương Nôn muốn chính là một nháy mắt sơ hở. Hắn biết đối phương chi như vậy thất thố, là bởi vì chính mình vừa mới phát ra chân ma chi khí, để vị này ma tộc nam tử đem hắn nhận lầm thành người khác. Nhưng mình dù sao không phải ma tộc, giờ phút này mặc dù chấn nhiếp rồi đối phương, nhưng dần dần, tất nhiên lộ tẩy. Bây giờ lựa chọn tốt nhất chính là thừa dịp hắn thần hồn dao động, tâm trí thất thường thời điểm, cho người này tất sát nhất kích. Lương Nôn biết mình nói đến càng nhiều, liền càng dễ dàng lộ ra sơ hở, cho nên hắn chỉ là thật đơn giản một câu chất vấn, muốn làm cho đối phương thất kinh, trong lòng đại loạn. Bây giờ mục đích đã đạt tới, Lương Nôn dễ bản không có chút gì do dự, kiếm trong tay quyết vừa bấm, kiếm chiêu kinh chập tái khởi, phụ du kiếm hoàn hóa thành một sợi tơ mỏng, trong nháy mắt liền đi tới ma tộc nam tử sau lưng.
A, không đúng, ngươi không phải hắn, ngươi làm sao có thể là hắn? Ngươi nếu là hắn, ta đã sớm.
Nguyên bản quỳ rạp xuống giữa không trung ma tộc nam tử, chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt kinh hoàng cùng mở miệng trong nháy mắt biến mất, một sợi thanh minh lại xuất hiện tại trong mắt. Hắn tâm niệm vừa động, gấp đội vươn tay đi bắt bên cạnh phương thiên hỏa kích, đồng thời lại mở ra mi tâm mắt dọc, muốn lập lại chiều cũ. Ngay tại lúc ma tộc nam tử vừa mới nắm chặt binh khí trong nháy mắt, hậu tâm cũng cảm giác được một cỗ ý lạnh. Sau một khắc, cái này uy vũ hùng tráng, không ai bị nổi ma tộc trắng hán, liền bị một đạo thanh sắc hào quang chặn ngang chém thành hai đoạn.
Không.
Giữa không trung truyền đến nhất thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng mà Lương Nôn lại không có bất kỳ cái gì thư giãn, kiếm trong tay quyết gấp bóp, phù du kiếm hoàn hóa thành một đạo tàn ảnh, lại hướng phía sau mình chém tới. Không có chủ nhân điều khiển, kia đầu chăn thân người ma hoàn trong nháy mắt trở nên nóng nảy, nguyên bản phun ra tinh hồng lưỡi dài cũng tựa hồ tìm không thấy mục tiêu, ở giữa không trung điên cuồng đâm loạn.
Xoát,
phù du kiếm hoàn nhẹ nhàng khẽ quấn, liền đem đầu này ma hoàn xoắn đến vỡ nát, đen nhánh máu tươi từ chỗ cao vung xuống, đem phụ cận hư không đều nhuộm thành màu đen. Đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng từ ma tộc nam tử đem hắn nhận lầm, đến mức thần hồn dao động, lại đến bị Lương Nôn một kiếm chu sát, vẹn vẹn chỉ mới qua mấy hơi thở công phu. Giờ này khắc này, ma tộc nam tử thân thể cao lớn đã bị Lương Nôn kiếm khí xoắn đến vỡ nát, chỉ còn một cái đầu lâu lưu giữa không trung. Quỷ dị chính là, người này thế mà còn chưa triệt để chết hết, vẫn chừng mắt một đôi mắt, miệng bên trong quát mắng không thôi. Vô sỉ tiểu tặc, quá cũng xảo trá. Thế mà cáo mượn oai hùng, nghe nhìn lẫn lộn. Mới vừa rồi là bản tọa loạn tâm cảnh, có bản lĩnh cùng ta chân nước chân giáo chơi lên một khung, không muốn làm loại này hạ lưu kế sách. Chương 1112, trở về chương 1112, trở về liên tiếp ác độc chửi mắng từ ma đầu kia miệng bên trong toát ra, nhưng mà Lương Nôn lại là bất vi sở động, sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là đơn tay mang theo này đầu người, ở giữa không trung trầm âm. Sau một lát, hắn đã có chỗ quyết định, cũng không có làm trận chém giết người này, mà là từ trong nhận chứa đổ lấy ra một cái hộp gỗ, đem cái này hùng hùng hổ hổ ma tộc đầu lâu cho phong ấn đi vào. Lương Nôn đem hộp gỗ thu nhập trong nhận chứa đồ, lại quét dọn một chút chiến trường, tiếp lấy đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, trực tiếp không có vào mây đen bên trong. Ầm ầm. Theo nhất thanh tiếng vang to lớn truyền đến, nguyên bản bao phủ ở chúng quanh màu đen ma vân bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Giờ này khắc này, ma vân phạm vi bao phủ bên ngoài, hai bóng người đang nhanh chóng giao thủ. Tư Đồ cùng Sinh cùng Thiên Cơ cửa mập lùn nam tử đấu không biết mấy trăm chiêu, đến bây giờ đã ở vào tuyệt đối hạ phong. Chiêu kiếm của hắn mặc dù tàn nhẫn, nhưng đến ngọn nguồn tu vi bên trên kém không ít, chỉ là vừa mới tiến giai thông huyền cảnh sơ kỳ, ngay cả cảnh giới đều còn không có hoàn toàn vững chắc. Mà kia Thiên Cơ cửa mập lùn nam tử lại cũng sớm đã đột phá thông huyền cảnh trung kỳ, Thiên Cơ tay bên trên lại phong ấn trên trăm cái tu sĩ linh hồn. Những tu sĩ này khi còn sống thần thông lớn cũng có thể sử dụng, cho nên các loại thần diệu pháp thuật hạ bút thành văn, đánh cho Tư Đồ Cổn Sinh cơ hồ còn không tay. Lúc này Tư Đồ Cổn Sinh đã tràn ngập nguy hiểm, trên thân nhiều chỗ thụ thương, tươi máu nhuộm đỏ trường bào. Đoạt Hồn Sát Y kiếm mặc dù là trôi thẳng tiến không lùi phi kiếm, nhưng lúc này bị các loại pháp thuật thần thông cản giữa không trung, mặc cho chủ nhân như thế nào thôi động, đều không thể tới gần đối thủ trăm trượng bên trong. Có thể nói, đánh đến bây giờ thắng bại đã sáng tỏ, chỉ sợ không dùng đến 10 chiêu, Tư Đồ Cổn vốn liền muốn thua. Nhưng mà vừa lúc này, cách bọn họ chỗ không xa, trước đó một mực không có động tĩnh khổng lồ ma vân, lúc này lại đống nhiên lan lộn. Ầm ầm. Theo một trận trầm đục truyền đến, lớn tiếng ma vân bắt đầu hướng phía hai bên lui tán, chỉ bất quá mấy hơi thở công phu, nguyên bản giống như vực sâu quỷ dị mây đen, liền đã tiêu tán cái 7-8 phần. Sao như thế nào thời gian lâu như vậy? Tiểu tử kia mới bất quá kim đan trung kỳ, về phần để hai người các ngươi lao lực như vậy à? Mập lùn nam tử cũng không quay đầu lại, miệng bên trong nói nhỏ oán trách vài câu, hiển nhiên hắn thấy, Lương Ngôn là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng bỏ ra thời gian lâu như vậy, mình hai người đồng bạn thực lực cũng không có gì đặc biệt. Mà liên tại hắn mở miệng nói chuyện đồng thời, một đạo thanh sắc hào quang từ còn xuất lại trong mây đen xung ra, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, giữa không trung chỉ để lại liên tiếp tàn ảnh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới mập lùn nam tử sau lưng.
A!
Mập lùn nam tử trong lòng báo động nảy sinh, cơ hồ không chút nghĩ ngợi, liền sử dụng thiên cơ tay cái trước xúc địa thành thốn pháp thuật, cả người phía bên phải lướt ngang mấy chục trượng. Nhưng mà còn không đợi hắn chạy ra bao xa, kia thanh hà liền ở giữa không trung quay đầu nhất chuyển, phản phất giỏi trong xương, chăm chú truy tại mập lùn nam tử sau lưng.
Thứ gì?
Mập lùn nam tử trong lòng giật mình, đang muốn sử xuất thiên cơ tay bên trên một cái khắc thần thông, thế nhưng là bên cạnh kiếm phong gào thét, lại là Tư Đồ Cổn Sinh đoạt hồn sát ý kiếm từ chính diện giết tới. Đối mặt tiền hậu giáp kích chi thế, mập lùn nam tử cũng biết mình không có tránh né không gian, vội vàng tay kết pháp quyết, đem một mặt khắc lấy âm dương đạo ấn cổ kính ném lên giữa không trung. Kia trong cổ kính bắn ra yếu ớt lang quang, mập lùn nam tử không có chút gì do dự, trực tiếp vượt ngang mấy bước, xông vào trong cổ kính.
Ầm.
Cơ hồ ngay tại mập lùn nam tử biến mất một cái mắt, Lương Ngôn phủ du kiếm hoàn cùng Tư Đồ Cổn Sinh đoạt hồn sát ý kiếm đồng thời rơi vào cổ kính phía trên, đem cái này quỷ dị pháp bảo chém thành mảnh vỡ. Nhưng mà cho dù pháp bảo vỡ vụn, giữa không trung cũng chưa từng xuất hiện thiên cơ cửa dương nghiệt thân ảnh, cái kia mập lùn nam tử cứ như vậy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tư Đồ Cổn Sinh cơ hồ là trong nháy mắt liền bọn tới chỗ hắn biến mất, cẩn thận tra xét chúng quanh cổ kính mảnh vỡ, nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, không có tìm được đối phương bất luận cái gì dấu vết để lại. Pháp bảo này không đơn giản. Tư Đồ Cổn Sinh khẽ thở dài nhất thanh, tiếp lấy lại xoay đầu lại, nhìn về phía giữa không trung mây đen. Mảng lớn mây đen về sau, một cái áo xám trưởng sam nam tử đang từ bên trong chậm rãi đi ra. Người tới chính là Lương Nôn, hắn nhìn xem mập lùn nam tử biến mất địa phương, có chút bất đắc dĩ cười cười. Người này ngược lại là quả quyết, phát hiện đồng bạn của mình không thấy về sau, trước tiên liền lựa chọn trốn chạy. Hắn không phải là không muốn lưu lại đối phương, chỉ là người này pháp bảo có chút quỷ dị, thế mà trong nháy mắt liền biến mất khí tức, cho dù Lương Nôn thả ra thần thức toàn lực dò xét, cũng tìm không thấy người này bất luận cái gì manh mối. Bất quá cũng may vừa rồi đánh nhau, đều là tại trong mây đen tiến hành, mình cũng không có bại lộ nhiều ít bí mật. Tư Đồ Cùng Sinh giờ phút này nhìn xem chạm mặt tới Lương Nôn, biểu hiện trên mặt hết sức phức tạp, ánh mắt thay đổi mấy lần về sau, cuối cùng vẫn hướng hắn chắp tay thi lễ một cái nói, trận chiến ngày hôm nay là ta Tư Đồ Cùng Sinh bại, đạo hữu kiếm đạo tu vi đã vượt qua tưởng tượng của ta, tại hạ thua tâm phục khẩu phục. Hắn không có tạ Lương Nôn ân cứu mạng, mà là trực tiếp thừa nhận mình thất bại, bởi vì đối với hắn dạng này tâm cao khí ngạo người mà nói, nhận thua đã là chỗ có thể đưa ra lớn nhất tôn trọng. So sánh dưới, ân cứu mạng ngược lại không đáng giá nhắc tới, bởi vì hắn là một cái vì truy cầu kiếm đạo đỉnh phong có thể tùy thời đi chết người, muốn áp đảo người này chỉ có trên kiếm đạo siêu việt hắn. Lương Nôn mặc dù cùng hắn thời gian trung đụng không nhiều, nhưng cũng đại khái giải tính cách của hắn, lúc này mỉm cười, cũng không phủ nhận, chỉ là gật đầu nói, ta sẽ ở Vô Song Thành bên trong đợi một đoạn thời gian, ngày sau ngươi nếu có điều tình tiến, có thể tùy thời tới tìm ta khiêu chiến. Chỉ bất quá chuyện hôm nay, ta hy vọng ngươi thủ khẩu như bình. Tự nhiên tuân mệnh. Tư Đồ Cùng Sinh chắc tay, cúi đầu, trước mặt Lương Nôn, không còn chi lúc trước cái loại này cùng thái. Lương Nôn nghĩ một lát, lại tiếp tục mở miệng nói, đúng rồi, giống các ngươi dạng này gia tộc tu sĩ, hẳn là có mình chuyên môn đưa tin pháp bảo a. Tư Đồ Cùng Sinh mặc dù không biết hắn hỏi cái này để làm gì, bất quá vẫn là từ mình trong tay áo lấy ra một cái hình vuông ngọc bội, chi tiết đáp, không tệ, tại chúng ta Tư Đồ gia tộc bên trong, phàm là thông huyền cảnh trở lên tu sĩ, đều có cái này thiên lý truyền âm ngọc có thể thuận tiện đi ra ngoài bên ngoài tu sĩ tùy thời liên hệ gia tộc. Bất quá ngọc bội kia mang theo người nếu như tiến vào cái gì bí cảnh, lại hoặc là ra vô song vực, vậy liền liên lạc không được. Đồ tốt. Lương Luân khẽ mỉm cười nói, Tư Đồ đạo bạn có thể nhịn đau cắt thịt, đem cái này mai ngọc bội tặng cho Lương Mỗ. Tư Đồ Cùng Sinh nghe được hơi sững sờ, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, đạo hưu vừa rồi cứu ta một mạng, chút chuyện nhỏ này tự nhiên không đáng kể, chỉ bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi muốn cái này thiên lý truyền âm ngọc làm cái gì? Dù sao thứ này chỉ có thể cùng chúng ta Tư Đồ ra đưa tin. Ta muốn cái này mai ngọc bội chỉ là muốn cùng Tư Đồ đạo bạn giữ liên lạc. Lương Nôn bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, giảm thấp thanh âm nói, ngươi cũng biết, Vô Song vực gần nhất phong ba quỷ quyệt, rất nhiều chuyện đều lộ ra cổ quái, Lương Mộ thân là Vô Song thành một viên, thân ở phong ba bên trong, tự nhiên cũng nghĩ tìm chút giúp đỡ. Tốt. Tư Đồ Cùng Sinh không chút nghĩ ngợi, liền đem ngọc bội trong tay ném cho Lương Nôn. Ta cái mạng này là ngươi cứu, vô luận có nhiệm vụ gì, cho dù núi đao biển lửa, cũng tuyệt không chối tử. Bất quá ta lời muốn nói ở phía trước, chỉ cần ta Tư Đồ Cùng Sinh một ngày bất tử, cuối cùng vẫn là sẽ tìm ngươi lần nữa so kiếm. Ha ha ha. Lương Nôn cười to nói, Tư Đồ đạo bạn yên tâm, núi đao biển lửa chưa nói tới, chỉ là để ngươi giúp chút ít bận bịu mà thôi. Nếu như ngươi muốn tìm ta so kiếm, Lương Mỗ cũng tùy thời phục bồi. Hai người trò chuyện ở giữa, đã về tới trên vách núi Tề Vân quận bên trong. Bao phủ đám người pháp trận đã trở nên yếu đi rất nhiều, thổ hoàng sắc hà trên ánh sáng cũng xuất hiện từng đầu khe hở. Rất hiển nhiên, không có bảy trận người chủ trì, pháp trận này uy lực cũng giảm bất không ít. Lương Nôn cùng Tư Đồ Cùng Sinh liếc nhau một cái, gần như đồng thời xuất kiếm, đoạn hồn sát y kiếm cùng hắc liên kiếm chạm tại pháp trận hai bên, bộc phát ra nổ rung trời. Ngay sau đó, kia phiến bao phủ đám người màu vàng hào quang sụp đổ, pháp trận triệt để cáo phá, vài bóng người từ đó tuần tự bay ra. Xông lên phía trước nhất một người chính là Tống Như. Nàng một mặt vẻ cảnh giác, trong lòng bàn tay linh lực lưu chuyển, một đầu màu lam cự kình lơ lửng lên đỉnh đầu, tựa hồ tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Bất quá chờ nàng thấy rõ ràng pháp trận phía ngoài hai người về sau, còn rõ ràng nhất sửng sốt một chút, ngay sau đó liền đem thần thông thu hồi thể nội. Tại sao là các ngươi hai cái? Những cái kia mai phục người đâu? Lương Luân cười ha ha, đoạt mở miệng trước nói, bên ngoài chỉ có một vị thông huyền cảnh tu sĩ, mặc dù thần thông quỷ dị, nhưng vẫn là bị Tư Đồ Cùng Sinh ra tay đánh lui, hiện tại hẳn là không còn dám tới. Hắn nói như vậy, một bên Tư Đồ Cùng Sinh tự nhiên cũng sẽ không phản bác, chỉ là trầm mặc gật gật đầu. Thật sao? Tống Như rõ ràng không quá tin tưởng, có chút cười như không cười nói ra, Lương tiểu tử, ngươi cũng chớ giả bộ a. Nếu như hai người chúng ta giao thủ, thắng người kia hẳn là ngươi đi. Tống Tiền Bối nói bừa. Lương Luân cười ha hả, lắc đầu nói, vạn bối điểm ấy kiếm thuật đều là từ Bích Hải cùng Tàng Kinh các học được, như thế nào dám cùng Tống Tiền Bối so sánh, vẫn là chớ có dễ cả ta. Chưa thấy qua ra mặt so ngươi dạy. Tống Như xì hắn một ngụm, cười mắng, thôi được, đã ngươi không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng. Dù sao lần này là nhận ân cứu mạng của ngươi, chỉ cần ngươi không làm ra phản loạn Vô Song thành sự tình, ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Đa tạ Tống Tiền Bối. Lương Luân chắp tay nói. Ngay tại hai người trò chuyện đồng thời, Phương Lập Nhân, Bất Văn Cư Sĩ, Kế Lai bọn người từ pháp trận trong đi ra. Đại Hạ Quốc Quốc Quân Chu Cẩn Năm cũng ở trong đó. Tư Đồ Cùng Sinh nhìn thoáng qua mình cái này biểu đệ, có chút thất vọng lắc đầu nói, thiệt thòi ta còn tại ngươi lúc nhỏ thật xa chạy tới truyền thụ cho ngươi công pháp, kết quả mấy trăm năm quá khứ, tu vi còn không có đột phá kim đan, thật sự là gỗ mục không điều khắc được vậy. Kia Chu Cẩn Năm ngượng ngập chê cười nói, ta tư chất quá kém, đời này chỉ sợ đều khó mà kết đan, cho Tư Đồ ra mất thể diện. Không biết nàng, những năm này còn tốt chứ? Tất cả mọi người biết, Chu Cẩn Năm trong miệng cái này nàng tự nhiên chính là Tư Đồ gia tộc đại trưởng lão, Tư Đồ Thanh. Yên tâm đi, trong miệng ngươi người kia bây giờ tu vi cao thâm, mà lại tâm vô tạp niệm, liền xem như ngươi đứa con trai này, nàng cũng chưa chắc để ở trong lòng. Tư Đồ Cùng Sinh nói chuyện chưa hề đều là bất cận nhân tình, lúc này cũng là nửa điểm thể diện không cho. Chu Cẩn Năm sắc mặt thảm đạm, còn muốn lại mở miệng nói cái gì, nhưng Tư Đồ Cuồng Mọc Rễ vốn không cho hắn hỏi nhiều cơ hội, trực tiếp vung tay áo một cái, dùng một đạo bạch quang cuốn Chu Cẩn Năm, liền hướng Tề Vân Quật bên ngoài bay đi. Tống Như Mắt đưa bọn hắn đi xa, lại liếc mắt nhìn Tề Vân Quật bên trong đầy đất quái thi, nhịn không được thở dài nói, chuyện này khó khăn chắc trở không ngừng, mặc dù chúng ta cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đến ngọn nguồn vẫn là vi phạm với sư tôn trước khi đi nhắc nhở. Lương Luân biết nàng nói là Hoàng Tuyền Bảy Quỷ, cái này Bảy Quỷ đã chủ động thả ra Đại Hạ Quốc Quốc Quân, lúc đầu sự tình có thể viên mãn giải quyết, nhưng cuối cùng vẫn là thảm chết ở chỗ này. Đây cũng là chuyện không có cách nào, chúng ta cũng không có ra tay giết người, nhưng nơi này hiển nhiên còn có người khác ở âm thầm tính toán, nếu như ta đoán không lầm, chỉ sợ Xích Tiêu thư viện Vũ Mạc Song Hiệp cũng là giữ nhiều lành ít. Lương Luân trầm ngâm nói. Nghe phân tích của hắn, mấy người còn lại đều là biến sắc, Tống Như càng là lông mày sâu nhăn. Vấn đề này không đơn giản, ta nhất định phải lập tức báo cáo sư tôn, chúng ta cái này trở về Vô Song Thành đi. Tống Như trầm giọng nói. Đối với cái này Lương Luân bọn người tự nhiên không có điều gì dị nghị, riêng phần mình bấm niệm pháp quyết lái một đạo đột quang, rời đi Đại Hạ Quốc lãnh địa, hướng phía Vô Song Thành phương hướng bay đi. Nửa tháng sau, Lương Luân trở về Vô Song Thành, trước theo Tống Như đi Bích Hải cùng báo cáo chuyến này nhiệm vụ, về sau lại cự tuyệt Phương Lập Nhân, Bất Văn cư sĩ bọn người uống rượu mời, trực tiếp quay trở về động phủ của mình. Hắn tại động phủ bốn phía cẩn thận kiểm tra một lần, ngoài định mức thêm xếp đặt mấy đạo cấm chế, tại xác nhận không có bất kỳ người nào có thể từ bên ngoài thám thính về sau, mới một mình đi tới động phủ chỗ sâu trong một gian mật thất. Lương Luân tại mình trước bàn đá vào chỗ, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một cái hộp gỗ, đem phong ấn phía trên từng cái giải khai. Theo hộp gỗ mở ra, liên tiếp tiếng chửi rủa từ bên trong vang lên, mà người nói chuyện chỉ có một cái đầu lâu, chính là nửa tháng trước, tại Tề Vân núi bị Lương Luân đánh bại ma tộc nam tử. Ngươi tiểu tặc này, cáo mượn oai hùng, loạn tâm thần ta, nhưng dám cùng ta chính diện đánh một trận. Trong hộp gỗ đầu lâu hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy lệ khí, hiển nhiên là lòng có khâm phục. Lương Luân nghe xong, cũng không có nửa điểm sinh khí, ngược lại khẽ mỉm cười nói, các hạ lời nói này đến liền không đúng, sinh tử chi chiến vốn chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào, huống chi là chính ngươi đem ta nhận lầm thành người khác, lại như quái đạt được Lương Mộ trên đầu. Hắn lời nói này nói xong, trong hộp gỗ đầu lâu mặc dù vẫn như cũ mặt giận dữ, nhưng lại ngoài ý muốn không tiếp tục mở miệng. Lương Luân thấy thế lại tiếp tục mở miệng nói, các hạ thần thông hoàn toàn chính xác lợi hại, chỉ là ngươi bây giờ thân thể đã hủy, coi như Lương Mộ đáp ứng đánh với ngươi một trận, ngươi cũng không bỏ ra nổi nửa chút thực lực tới. Không bằng dạng này, chỉ cần ngươi thành thật trả lời mấy vấn đề, Lương Mộ cũng có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng, thậm chí giúp ngươi tái tạo nhục thân cũng là có thể. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ma tộc nam tử ồm ồm nói. Nói cho ta biết trước, đến tột cùng là ai phái các ngươi đến đủ mây quật phục kích đám người? Cái này người giật dây đến tột cùng có mục đích gì? Lương Luân chậm rãi mở miệng nói,